Chương 213 âm trúc. Theo dõi. Chương 213 âm trúc. Theo dõi. Đường Tử An phong tao quay người lại, năm ngón tay mở ra, nội lực từ nó lòng bàn tay có tiết tấu khuyết tán mà ra. Tùy tiện ngăn cản Xuân Yến tiết ra mà nội lực đồng thời, cũng là hướng phía Xuân Yến quát lớn, còn không nhanh lên đem nội lực thu hồi đi. Xuân Yến liền vội vàng gật đầu, một hồi lâu, lúc này mới đem thể nội bốc lên nội lực áp chế, cho thu về. Ta không phải cố ý. Xuân Yến ủy khuất khuất đạo. Không sao. Lâm Chỉ cổ tay khẽ đảo, một môn cơ sở công pháp tu luyện xuất hiện ở trong tay của hắn. Bị hắn lấy chân khí đưa ra, lơ lửng tại Xuân Yến trước mặt. Sau đó nhìn về phía Đường Tử An, người tốt nhất dẫn đạo Xuân Yến tu luyện, giúp nàng mau chóng quen thuộc nội lực trong cơ thể. Đường Tử An ồ một tiếng. Lâm Chỉ lại đối Xuân Yến nói, chờ ngươi quen thuộc lực lượng trong cơ thể đằng sau, ta lại chuyển cho ngươi mấy môn phàm cấp cơ sở chiến kỹ. Xuân Yến vô cùng cảm kích. Đường Tử An vội vàng nhấc tay, Lâm ca, ta đây. Ngươi. Lâm Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi hay là trước đem tu vi tăng lên đi lên rồi nói sau, mất mặt hay không, bây giờ Xuân Yến tu vi đều cao hơn ngươi. Đường Tử An không phục, mình đã rất cố gắng có hay không? Đúng rồi Lâm ca, đột nhiên, Xuân Yến nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một giấy dầu bọc nhỏ. Đây là cái gì? Đường Tử An hiếu kỳ tiến tới bắt mặt. Không biết, đây là lúc buổi sáng, có người đặt ở đường phố cửa ra vào, buổi sáng lúc làm ăn khá khẩm, ta liền quên mất. Xuân Yến nói ra. Mở ra nhìn xem. Đường Tử đề nghị. Xuân Yến chần chờ, cái này không được đâu. Vạn nhất là có người rơi vào cái kia đây này. Chúng ta một mình mở ra, vạn nhất người mất tìm tới cửa ai, cái này có quan hệ gì, chúng ta liền nhìn xem mà thôi. Sau khi xem xong, lại cho nó bọc về đi không được sao? Đường Tử An hoàn toàn thất vọng. Cái này, tốt a. Xuân Yến gặp Lâm Chỉ cũng không có cự tuyệt, thế là liền đem cái này túi giấy dầu mở ra. Ngọn nến. Túi giấy dầu mở ra sau khi, bên trong không hay xảy ra, cùng nhau trưng bày 5 cái ngọn nến. Ngọn nến này không giống như là ngày bình thường chiếu sáng dùng ngọn nến, cũng không phải loại kia đỏ thâm vui nến, mà là 5 cái bên dưới thô bên trên hẹp, một nửa trắng một nửa đỏ, mũi nhọn còn mang theo một túm màu xám kỳ quái ngọn nến. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, những ngọn nến này mặt ngoài, quanh co khúc khuỷu, khắc họa lấy rất xem thêm không hiểu kỳ dị phù văn. Coi như Đường Tử An cảm thấy yêu kỳ, đưa tay muốn đi đụng vào thời điểm, đột nhiên, ngồi ở kia Lâm Chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, "Đường động, đem đồ vật để dưới đất." Đường Tử An vươn đi ra tay, ngạnh sinh sinh bỗng nhiên ở giữa không trung, ngạc nhiên trông lại. Xuân Yến cùng Phùng Ánh Ánh cũng là bị giật nảy mình. Lâm Chỉ một cái lắc mình đi vào trước mặt hai người, không đợi Xuân Yến kịp phản ứng, trong tay dùng túi giấy dầu bọc lấy 5 cái ngọn nến liền đến Lâm Chỉ trong tay. "Lâm ca, ngọn nến này có cái gì không đúng sao?" Đường Tử An lúng ta lúng túng hỏi. Lâm Chỉ nhìn chằm chằm ngọn nến này, trầm giọng nói, "Ngọn nến này có vấn đề." Hắn mặc dù chưa thấy qua loại này ngọn nến, càng không nhận ra ngọn nến này phía trên phù văn cùng kỳ cụ thể công dụng. Nhưng là, tại túi này ngọn nến bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm âm khí khuyết tán ra đến, cũng là bị hắn cho trước tiên đã nhận ra. Đây chẳng lẽ là âm trúc? Nghĩ đến trong sách vở, từng thấy qua một cái ghi chép, Lâm Chỉ lông mày liền không khỏi thật sâu nhíu lại, nhìn về phía Xuân Yến, "Thứ này ngươi là ở đâu phát hiện?" "Ngay tại đường phố cửa ra vào a." Xuân Yến khẩn trương nói, "Mang ta đi nhìn xem." "Tốt." Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lâm ca phản ứng này, có vẻ như sự tình còn không nhỏ. Chính là chỗ này, đi vào ngoài cửa hàng, Xuân Yến chỉ vào đường phố bên ngoài một chỗ bậc thang đạo. Lâm Chỉ đi qua, nhìn về phía chỗ kia bậc thang, lông mày lúc này lại là nhíu một cái. Cái nào thất đức đồ chơi ở chỗ này đốt giấy? Đường Tử An liền đi theo Lâm Chỉ bên người, tại Lâm Chỉ nhìn lại thời điểm, Đường Tử An cũng đem ánh mắt rơi vào chỗ kia trên bậc thang, lúc này liền mắng đi ra. Cũng không trách Đường Tử An tính tình thối, mở miệng nói bẩn. Giờ này khắc này, chính là Lâm Chỉ trong lòng đều là nhảy lên ra một cỗ lửa vô danh khí, có loại báo tố chữ thô tục xúc động. Bởi vì tại Xuân Yến chỉ chỗ kia trên bậc thang, nhìn kỹ, có tiền giấy đốt qua vết tích. Tại người khác cửa hàng trước cửa đốt văn mã, còn thẳng ngọn đến, đây là muốn làm gì? Nguyên rủa người cửa hàng đóng cửa sao? Là ai làm? Lâm Chỉ kiềm nén lửa giận, đôi mắt chỗ sâu có tức giận tại bốc lên, quay cuồng. Nhìn kỹ, lại còn có một tia sát ý chạy xuôi trong đó. Lâm Chỉ không có không tức giận lý do, nếu để cho hắn biết người này là ai, nhẹ nhất, đó cũng là một trận đánh đập. Phế bỏ một bàn tay. Bởi vì những này thiêu hủy tiền giấy không biết, nhưng túi này ngọn nến, tuyệt đối không phải phổ thông ngọn nến. Bởi vì bình thường ngọn nến không có khả năng mang theo nồng đậm như vậy âm khí. Coi như đây không phải âm trúc, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt là được. Trời mới biết trong này có cái gì môn đạo, vạn nhất thật sự là nguyền rủa có thể là cái gì tà ác thuật pháp thủ đoạn làm sao bây giờ? Lâm ca, chúng ta muốn hay không báo quan? Đường Tử An nhỏ giọng nói ra. Không cần. Lâm Chỉ thanh âm rất lạnh, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Mặc dù ta không rõ ràng lắm, làm việc này người có gì dự tính ban đầu, là vì cái gì, nhưng nghĩ đến nhất định có nó mục đích của mình. Ngọn nến này ta chưa thu, ta ngược lại muốn xem, người giật dây này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lâm Chỉ đem ngọn nến này lấy chân khí bao khỏa, ném vào đơn độc trong túi trữ vật, nghĩ, lại đang đường phố bên ngoài lắp đặt một cái lỗ kim camera. Cũng căn dặn Đường Tử An hai người, lúc buổi tối, mặc kệ nghe phía bên ngoài có cái gì động tĩnh, tuyệt đối không nên mở cửa, càng không cho phép nhìn lén. Tốt Lâm ca, chúng ta minh bạch. Đến ban đêm, cửa hàng đóng cửa, thật sớm, tại Lâm Chỉ ra hiệu bên dưới, Đường Tử An cùng Xuân Yến liền đi nghỉ ngơi. Một đêm này, hai người thành thật, không có làm ra động tĩnh gì đến. Đường phố lầu 1, không có điểm đèn, đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa hàng trung ương kệ hàng trước, Lâm Chỉ ngồi ở kia, nhắm mắt dưỡng thần, trong ngực đại bạch cũng tại nghỉ ngơi, phát ra hô hô tiếng vang. Rất nhanh, thời gian đi vào giờ tí. Coi như lúc này, Đường Phong ngoại nhai trên đường, bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong, cơ hồ chính là trong nháy mắt kế tiếp, trong phòng, đồng thời nhắm mắt Lâm Chỉ cùng Đại Bạch cùng nhau mở mắt. Vậy mà thật xuất hiện, có ý tứ. Lâm Chỉ cười lạnh, hắn tối nay tại cái này ôm cây đợi thỏ, chỉ là nhất thời cao hứng, không nghĩ tới, bên ngoài thật là có tình huống phát sinh. Trong lực Đại Bạch lúc này méo một chút đầu, hỏi thăm Lâm Chỉ muốn hay không đi ra xem một chút. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu, từ trong lực lấy ra một cái mặt phẳng. Sau đó liền tại Đại Bạch ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú phía dưới, mở ra. Lập tức, cái kia mặt phẳng bên trong liền xuất hiện ngoài cửa hàng hình ảnh. Giống. Đại Bạch đều nhìn ngộm, nâng lên chính mình móng vuốt chạm đến một chút, nghiêng đầu đi xem Lâm Chỉ, một bộ chấn kinh bộ dáng nhỏ. Thuật pháp thần thông, hay là đặc thù ảnh lưu niệm tụ giống pháp khí, đều không phải là. Lâm Chỉ lắc đầu, một người một hổ thần thức bắt đầu giao lưu. Ngươi hỏi cái này là cái gì? Giống. Giống. Đại Bạch gật đầu, tò mò rất cao, bởi vì trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, liền cảm thấy rất mới lạ. Cái này gọi im ác. Giống. Chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua là được rồi, đây là công nghệ cao. Hống hống hống. Ngươi hỏi công nghệ cao là cái gì? Lâm Chỉ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, một bàn tay phiến tại Đại Bạch trên đầu, ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề, nói ngươi cũng không hiểu. Trong ngực Đại Bạch dãy rủa một chút, đánh hổ. Nó biểu thị kháng nghị. Lâm Chỉ lấy ra một viên long huyết quả, nhét vào Đại Bạch trong mồm. Đại Bạch lập tức an tĩnh lại, ở tại Lâm Chỉ trong ngực bất động. Cười đến híp cả mắt, hai cái móng nuốt nhỏ ôm long huyết quả, một bên ngụm nhỏ gặm, mút lấy trái cây bên trong bành trướng nước, một bên đem lực chú ý rơi vào mặt phẳng bên trên. Lúc này mặt phẳng trong tấm hình đang có một cỗ mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy vòng quanh mảng lớn khô héo lá rụng hướng phía bên này vào tới. Cứ như vậy đứng tại đường phô cửa ra vào, lá rụng cuốn lên ở giữa, loáng thoáng hợp thành một bóng người. Bóng người trong tay mang theo một cái rổ, trên rổ bị một khối màu lam bố che kín, thấy không rõ bên trong đựng những thứ gì. Bóng người tại đường phô bên ngoài bồi hồi một hồi, đột nhiên đứng tại chỗ kia trên bậc thang. Một màn kế tiếp làm cho mặt phẳng trước Lâm Chỉ cùng Đại Bạch cùng nhau mở to hai mắt, chỉ thấy cái kia do vô số phiến khô héo lá rụng tạo thành bóng người, dĩ nhiên cũng liền như vậy đường hoàng quỳ gối đường phô bên ngoài. Một màn này có chút quỷ dị, khiếp người. Bóng người kia đầu tiên là hướng về phía đường phô cửa ra vào dập đầu ba cái, sau đó đưa tay thăm dò vào trong giỏ sách, cầm ra một thanh lại một thanh tiền giấy. Tiền giấy gặp gió tức đốt, chính là muốn ngăn cản cũng không kịp. Thấy cảnh này, Lâm Chỉ sắc mặt là triệt để âm trầm kéo xuống. Mặc dù hắn không biết bóng người kia đang làm cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, theo những tiền giấy kia thiếu đốt, đường phô bên ngoài âm khí đang lấy cấp số nhân tốc độ, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Thậm chí một chút đều từ ngoài cửa chui đi vào, bị Đại Bạch một ngụm toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, thẩm bổ nó ma quả bổ. Đốt xong tiền giấy, bóng người lại lấy ra một bao ngọn nến. Sau khi làm xong, bóng người một lần nữa hóa thành khô héo lá rụng, vòng quanh những cái kia cho giấy đường cũ trở về. Đi, chúng ta đuổi theo nhìn một cái. Lâm Chỉ vô vô Đại Bạch đầu hổ, Đại Bạch hiểu rõ, nhảy ra Lâm Chỉ trong ngực, đón gió biến lớn, hóa thành dài 3-4 mét. Không cần lớn như vậy. Đại Bạch thân thể co rụt lại, một thước rơi dài. Lâm Chỉ nhảy lên Đại Bạch phía sau lưng, trong tay thêm ra hai tấm linh phủ hối đoái tại hệ thống. Một tấm ẩn tức phủ, một tấm ẩn thân phủ, toàn bộ dán tại Đại Bạch trên thân. Trong khoảnh khắc, linh phủ phát ra vầng sáng, đem hai người bao phủ trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp đường phô cửa mở một chút, sau đó chấm dứt bên trên. Giờ thí, kinh đô ngoại tây thành tây nhai trên đường phố, một cỗ âm phong nhanh chóng cuốn sạch lấy, tốc độ rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt cũng đã biến mất tại cuối con đường. Âm phong những nơi đi qua, lá khô nhao nhao, từng mảnh mở ra, trở về chỗ cũ. Cho đến cuối cùng, đến lúc cuối cùng một chiếc lá cũng tán đi, trong âm phong cũng chỉ còn lại có cái kia giỏ trúc. Lâm Chỉ trong hai con ngươi tách ra linh quang, chân khí trong cơ thể vận chuyển, nhìn chăm chú lại nhìn. Trong lúc mơ hồ, giỏ trúc bên dưới tựa hồ là bò một cái bàn hoa, lóe lên liền biến mất. Ân. Mặc dù chỉ có như vậy một cái trước mắt, nhưng Lâm Chỉ hay là lơ đãng liếc thấy, tại cái kia bàn hoa trên trán, dán một tờ linh phụ phụ lục, chính là một tấm ẩn thân phụ. Đẳng cấp còn không thấp, chí ít cũng đạt tới nhập phẩm cấp độ. Cũng khó trách lấy Lâm Chỉ tu vi, tại không tận lực vận chuyển linh mục thời điểm, cũng không từng phát giác. Thú vị. Lần này, Lâm Chỉ là đối với người giật dây này càng cảm thấy hứng thú hơn. Chương 214, lão thái bà, đều nói cho ngươi không mua. Không mua. Chương 214, lão thái bà, đều nói cho ngươi không mua. Không mua. Còn có cái kia bàn hoa. Lâm Chỉ luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, hình như là đã từng hù dọa Đường Tử An một cái kia. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác giống mà thôi, chỉ là suy đoán, cũng không xác định. Linh mục bên dưới, cái này tựa hồ càng béo một chút. Quần áo cũng là mới tinh. Không chỉ có như vậy, tại cái này quỷ đồng vòng chân bên trên, còn mang theo một cái ánh vàng rực rỡ vòng tay vàng. Liền rất mê người. Chầm một chút. Đừng áp sát quá gần, coi chừng bị phát giác được. Lâm Chỉ vỗ Đại Bạch đầu hổ, nhỏ giọng phân phó nói. Đại Bạch hiểu ý, thả chậm tốc độ. Đúng lúc này, đột nhiên, cách đó không xa một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, run rẩy đi tới một tên lão bà, trong tay cũng vác lấy một cái rổ, trong miệng niệm lại nhải, nói gì đó mua ngọn đến lời nói. Lâm Chỉ liếc nhìn, kinh ngạc, huyết khí tràn ngập, cái này lại là một cái lệ quỷ. Đẳng cấp còn không thấp bộ dáng, đoán chừng có không kém gì nhập đạo cảnh cửu phẩm sơ kỳ thực lực. Kỳ quái, cái này kinh đô ngoại thành bên trong, lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy đồ chơi. Lâm Chỉ liếc nhìn, không để ý, toàn bộ lực chú ý đều ở phía trước cái kia bàn hoa hoa bên trên. Tiểu hòa tử, ngươi mua ngọn đến sao? Nhưng mà, liền tại Lâm Chỉ tới gặp thoáng qua thời điểm, lão bà kia nhưng thật giống như là đã nhận ra Lâm Chỉ bình thường, lại hướng phía hắn bên này tung bay tới.
Không mua.
Lâm Chỉ đầu cũng không có lệnh, một ngụm từ chối. Hắn mua cái dám ngọn đến.
Tiểu hòa tử, trời tối đường hẹp, ngươi liền mua một cây đi. Lão bà lại phảng phất không có nghe được bình thường, tiếp tục lẩm bẩm.
Nói, thật đúng là từ chính mình trong giỏ trúc lấy ra một chi thiêu đốt lên ngọn đến.
Ta không mua, ngươi không có nghe thấy.
Lâm Chỉ không nhịn được nói.
Còn có, ngươi cho ta nói nhỏ thôi, như đánh cho ta cỏ kinh rắn, coi chừng ta lột da của ngươi ra, dùng ngươi quỷ hỏa đốt đèn trời.
Khoe mắt quét nhìn lườm lao thái bà này một chút, Lâm Chỉ như có điều suy nghĩ.
Còn nhớ kỹ ban ngày trong cửa hàng lúc, Trần Huyền Bá cùng Lưu Hành Cơ từng nói qua, gần nhất cái này kinh đô ngoại thành có chút không yên ổn, náo yêu tả.
Còn nhắc nhở Đường Tự An, để hắn ban đêm không cần chạy lung tung.
Còn nói nếu là gặp được bán ngọn đến, tuyệt đối không nên để ý tới, càng không cần mua, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Chẳng lẽ lại nói chính là cái này?
Đây cũng quá đúng gì đi.
Thật đúng là bị chính mình cho gặp được.
Lão bà cười híp mắt đi theo Lâm Chỉ bên người, chính là không chịu rời đi.
Nói, lại từ chính mình trong giỏ sách lấy ra một cây ngọn nến.
Lâm Chỉ nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm.
Chi này ngọn nến vậy mà cùng lúc ban ngày, Xuân Yến tại đường phố cửa ra vào nhặt được túi kia ngọn nến, giống nhau như lúc.
Lâm Chỉ vớt ve cái cằm, nguyên lai thật đúng là âm trúc a.
Trên sách nói, cái này âm trúc chính là một loại nửa tà đồ vật, có dẫn hồn chiêu quỷ tác dụng.
Một khi có người không biết đến, đưa nó xem như phổ thông ngọn nến cho điểm, đợi trong phòng, một lúc sau, đoán chừng cách cái chết cũng không xa.
Vật này, bình thường dùng để tế tự niệm tụng tế văn lúc sử dụng.
Lại sử dụng trong lúc đó, nhất định phải tại trống trải, thông gió địa phương.
Mặt khác, âm trúc hay là quỷ vụ yêu thích nhất đồ ăn một trong.
Lâm Chỉ thần sắc băng lãnh, mang tới một vòng sát ý.
Người giật dây này, quả nhiên là không có an cái gì hảo tâm.
Lại là đốt giấy lại là đưa âm trúc, đây là ước gì trong cửa hàng người đi chết ta.
Chẳng lẽ đây cũng là hướng về phía Đường Tự An tới?
Lâm Chỉ hồ nghi, không có cách nào, bởi vì chuyện này thật sự là thật trùng hợp.
Liên phát sinh ở đường phố bên ngoài,
mà lại hay là tại Đường Tự An vào ở trước một đêm.
Cái này muốn nói không phải hướng về phía Đường Tự An tới, Lâm Chỉ đều không tin.
Liên nghĩ hoặc, tiểu tử này chẳng lẽ lại gần nhất lại đắc tội người nào?
Không nên a.
Tiểu tử này gần nhất thật đàng hoàng.
Chẳng lẽ là trước kia tiểu gia?
Kim Đại Lực hay là Chu gia?
Nghe Đường Tử An nói, Kim Đại Lực đã treo, có thể về sau nghe Lưu Hành Cơ giảng, có vẻ như không chết lại bị cứu sống. Nay sẽ đoán chừng còn tại trong dưỡng thương, hắn khả năng không phải rất lớn.
Nhưng không phải hắn, chẳng lẽ là Chu gia?
Ngay sau đó, Lâm Chỉ lại lắc đầu, bởi vì đây cũng không phải là đi Chu gia phương hướng.
Vậy cái này liền có ý tứ.
Nếu không phải Chu gia, cũng không phải Kim Đại Lực.
Cái kia người này là ai?
Hơn nữa nhìn trước mắt tình huống này, có vẻ như hay là một tên có một chút bản lãnh thuật sĩ.
Đương nhiên, cũng có lẽ là một tên đạo gia cao thủ, bất quá khả năng rất nhỏ.
Bởi vì nếu thật là người sau lời nói, cái kia bóp chết Đường Tử An cũng quá dễ dàng, căn bản không cần đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ này.
Tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không mua một cái ngọn nến?
Coi như Lâm Chỉ trầm ngâm thời điểm, bên tai vang lên lần nữa cái kia làm lòng người phiền ý loạn ồn ào âm thanh,
liền rất phiền.
Nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào,
đều nói không mua.
Tiểu hòa tử, liền mua một cây đi tiểu hòa tử.
Lâm Chỉ hít sâu một hơi, ra hiệu Đại Bạch tăng tốc một chút bước chân, thật ra cái này đáng ghét lão giả,
ngay tại truy tung đâu, không muốn phức tạp.
Nhưng mà, Lâm Chỉ bên này vừa tăng tốc, lão bà kia cũng tăng nhanh trôi nổi tốc độ, Lâm Chỉ bất đắc dĩ, thả chậm bước chân, lão bà kia cũng đi theo chậm lại.
Trong miệng lặp đi lặp lại, tái diễn chính là mấy câu kia, mua một cây ngọn nến đi,
mua một cái ngọn nến đi.
Tuyệt.
Thanh âm lại khó nghe.
Lâm Chỉ là nhịn lại nhịn,
cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở.
Sờ tay vào ngực, lấy ra một viên tiền đồng, nhét vào lão bà kia trong giỏ trúc, chỉ vào một cái phương hướng nói lăn.
Đây là hắn sau cùng kiên nhẫn.
Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho thể diện mà không cần.
Tiểu hòa tử, ngươi muốn mua mấy cây ngọn nến?
Đều cho ngươi không vậy tiểu hòa tử.
Lâm Chỉ cắn chặt hàm răng, hấp khí.
Đại Bạch, dừng lại.
Lâm Chỉ mặt không biểu tình.
Đầu tiên là bỏ ra 15 điểm tích lũy tại hệ thống trong thương thành, đổi một cái vi hình tự động phi hành theo dõi trang bị. Thiết trí tốt nó theo dõi mục tiêu đằng sau, cái kia nổi lơ lửng rổ, liền thả ra ngoài.
Làm xong những này, Lâm Chỉ bốn chỗ nhìn, chỉ vào một chỗ nơi hẻo lánh nói bán ngọn nến đúng không?
Được a, ngươi đi theo ta, chúng ta tâm sự, yên tâm, bảo đảm mua ngươi ngọn nến.
Là nghiến răng nghiến lợi.
Đại Bạch không hiểu đánh run một cái, trở đi Lâm Chỉ đi phụ cận một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ.
Quả nhiên, nghe chút Lâm Chỉ muốn mua ngọn nến, lao bà kia cặc cặc một trận cười quái dị, run run bả vai rất là vui vẻ đi theo Lâm Chỉ liền đi.
Một người một hổ một quỷ, một trước một sau đi vào trong ngõ nhỏ, không đợi Lâm Chỉ mở miệng, lao bà liền đem chính mình rổ đưa tới.
Tại Lâm Chỉ tiếp nhận chúc lam thời điểm, lao bà khỏe miệng nụ cười quỷ dị là càng lúc càng nồng nặc,
thậm chí đều từ nụ cười quỷ quệt biến thành nhe răng cười.
Một đoạn thời khắc, cái kia dấu ở trong tay áo rộng thùng thình ngón tay, móng tay từng tấc tăng trưởng.
Đầu ngón tay làn da thối giữa, có huyết thủy thẩm thấu ra, cực kỳ giống màu đỏ ngọn nến thiêu đốt lúc chảy xuống tới dầu sáp.
Giọt giọt thuận móng tay chảy xuống.
Lão bà cười, giữ tợn cười lạnh.
Lâm Chỉ cũng đi theo cười, cùng nhau giữ tợn.
Ngươi chuẩn bị xong chưa?
Lâm Chỉ từ Đại Bạch trên lưng nhảy xuống, cả người lập tức liền từ trong trạng thái ẩn thân hiện ra thân.
Lão bà hồ nghi, móng tay lại lần nữa dài ra một tấc, lại phải xuất thủ.
Ta mua ngươi ngọn nến a.
Không đợi lão bà kia ra tay trước khó, Lâm Chỉ trở tay một cái trúc lam giam ở lão già này trên đầu.
Ở người phía sau kinh ngạc, mộng bức phía dưới, một quyền nện ở ngực nó phía trên. Phanh! Nắm đấm đánh nổ không khí, một quyền đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường, tạo nên liên tiếp gợn sóng. Ta mua ngươi ngọn nến, mua ngươi ngọn nến. Một bên nói một bên đánh, là quên quyền đến thịt. Hắn mặt ngoài nắm đấm bao vây lấy một tầng nặng nề khí huyết chi lực, nóng hổi, thẳng đánh lao thái bà kia tiếng kêu rên liên hồi, phát ra bén nhọn tiếng quỷ thiếu. Nhưng phàm là bị Lâm Chỉ nắm đấm chảo hỏi qua địa phương, âm khí tán loạn, toát ra đại lượng khói xanh, đồng phát ra xì xì liệt hỏa nấu dầu thiêu đốt âm thanh. Còn muốn chạy? Ngươi không phải còn muốn bán ngọn đến sao? Cho ta tiếp tục bán a. Ngươi bán a? Ta nhìn ngươi bán. Lão bà hoảng sợ hai tay ôm đầu, co quắp tại cùng một chỗ. Sau đó cảm thấy không ổn, bắt đầu phản kháng. Phản kháng không thành có thoái ý, hướng ra ngoài bỏ đi. Lâm Chỉ lắc lắc cổ nhe răng cười một tiếng, một thanh nắm chặt lão già này cổ chân, lại đưa nàng lôi trở về, tiếp lấy hành hung. Lão già, đều nói cho ngươi không mua, không mua. Ngươi lại không nghe. Vì cái gì không nghe? Ngươi vì cái gì không nghe? Có phải hay không cảm thấy ta thoạt nhìn như là một tên người đọc sách, cảm thấy dễ ức hiếp? Có phải hay không cảm thấy ta tính tính tốt? Ân. Nói. Ngươi cho nói a. Tê dại. Lớn như vậy tuổi đã cao, làm sao lại một chút nhãn lực tình đều không có? Không thấy được bản điếm chủ đang theo dõi vì sao? Ngươi trả lại cái giày. Nói, ngươi có phải hay không cố ý? Có phải là cố ý hay không? Ngươi có phải hay không cố ý? Sẽ không phải là cùng một bọn đi. Lâm Chỉ giận dữ. Nổi giận. Vừa mắng một bên đánh, ra tay rất nặng, không chút nào lưu một chút thể diện. Quỷ liền có thể phách lối, liền có thể ép buộc người khác ép mua ép bán. Ai cho ngươi là gan? Mẹ nó, chính là thích ăn đòn. Thả. Buông tha ta van cầu ngươi, buông tha ta. Lao thân. Lao thân cũng không dám nữa. Ân. Đây không phải có chính mình linh trí biết nói chuyện thôi. Lâm Chỉ vẩy một cái lông mày, thủ hạ lực đạo nặng hơn. Sẽ nói chuyện ma quỷ, nghe hiểu tiếng người, trước đó vì cái gì không nghe? A. Con giả bộ như nghe không hiểu, ta để cho ngươi nghe không hiểu, để cho ngươi lại không hiểu. Nên mệt mỏi, Lâm Chỉ đỡ thẳng lão già này, để nàng ngẩng đầu lên, ba 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 lại kéo lên mặt mò, là tả hưu khai cung. Nghe hiểu được vì cái gì không lăn? Ta có phải hay không để cho ngươi lăn? Ngươi vì cái gì không lăn? Ba ba ba. Còn bán ngọn đến. Ngươi làm sao không bán dầu thắp? Già. Lao thân không có dầu thắp, chỉ có ngọn đến. Lâm Chỉ giận dữ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, còn dám cãi lại. Ta để cho ngươi cãi lại sao? Để cho ngươi mạnh miệng thôi. Ba ba ba. Có phải hay không không phục? Quần áo ngươi trong tay áo móng tay là làm cái gì? Muốn đánh lén bản điếm chủ. Ba ba ba. Nói chuyện a. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy ta đang vu oan ngươi? Ba ba ba. Một bên khác, cách một con đường vô danh trong ngõ tắt, một tên huyền cấp bổ yêu sư bỗng nhiên dừng bước, trên mặt vẻ ngờ vực. Thế nào? Phía trước đi lại người mở miệng dò hỏi. Lão la, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Được xưng là lão la huyền cấp bổ yêu sư nghi hoặc xem ra, thanh âm. Thanh âm gì? Tựa hồ là tiếng đều thảm thiết, mà lại người sau lỗ tai giật giật, đem nội lực vận chuyển đến hai, tựa hồ còn có tát bạt hai thanh âm. Rất thảm, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Giống như đều đang cầu xin tha. Bạo lực gia đình. Lão la cười cười, không thèm để ý chút nào nói, chúng ta là bổ yêu sư, cũng không phải tư ở giữa nha môn, có thể không quản được cái này. Đi, hay là tranh thủ thời gian tìm kiếm đi, sớm một chút đem cái kia buôn bán ngọn nến yêu tà tìm ra, xử lý, cũng tốt trở về lĩnh thưởng kết toán nhiệm vụ. Nghe nói lần này, phía trên phát xuống ban thưởng thế nhưng là phong phú rất. Không chỉ có ngân lượng, nghe nói, còn có một viên khí huyết đan đâu. Cũng không biết là thật hay là giả. Nếu là chúng ta có thể dẫn đầu mặt khác bắt yêu tiểu đội, tìm tới tà ma kia, liền phát đạt. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, cây ngoại thành lớn như vậy, trời mới biết ở đâu trốn tránh. Mà lại ngươi cũng không phải không biết, tà ma này đã hại thật nhiều cái nhân mạng, trong đó thậm chí không thiếu có võ giả. Lây dính máu người, bây giờ hơn phân nửa sợ là đã hóa thành lệ quỷ. Nếu thật gặp được, có đánh hay không qua hay là một chuyện đâu, đừng sơ ý một chút, công lao không mất được, đem chúng ta cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Chương 215, người giật dây, phương chính. Chương 215, người giật dây, phương chính. Giờ tí mạng, cô đêm, yên lặng trong hẻm nhỏ. Tiếng hét thảm dần ngừng lại xuống tới. Lâm Chỉ lắc lắc nằm đấm, xua tan chung quanh âm khí. Cách đó không xa, đại bạch nằm dạp trên mặt đất, hai cái móng nuốt bưng bít lấy chính mình con mắt, run lẩy bẩy. Góc tường, một cái lao thái bà nằm ngửa, nền đầu năm trăng, ủy thể trong khi lấp lóe bảy biện ra hơi mở. Một cái giỏ trúc con bên trong, âm trúc chập chờn, ánh nến tại khí huyết chi lực làm nổi bật phía dưới, có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Lâm Chỉ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống nhìn trước mắt đây hết thảy, chỉ cảm thấy toàn thân rất cảm thấy thông thấu, sảng khoái. Ta cả đời này khu qua tà, đánh qua linh, đánh hơn người, lột qua hổ, dẹp qua quỷ, vẫn còn chưa từng chém qua yêu, cũng không biết lúc nào có cơ hội này. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem lão thái bà kia, đưa chân đạp đạp, ai, chết chưa? Lão thái bà không có động tĩnh, quỷ thể lần nữa ảm đạm lóe lên một cái, chết, liền cờ cờ ý tở tê tê một tiếng, vẫn như cũ không có động tĩnh, không có trả lời, không lên tiếng chính là không chết rồi, nếu không chết vậy ta liền muốn đánh tiếp. Lão thái bà run rẩy một chút, Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, lần này bản điếm chủ còn có việc, trước buông tha ngươi. Nếu là còn có lần tiếp theo, coi chừng bản điếm chủ đích thực đem ngươi luyện thành quỷ hỏa, đốt đèn trời. Nghe rõ chưa? Dạ. Lao thân nghe rõ. Lâm Chỉ hài lòng gật đầu, rất tốt, cút đi. Lao thái bà nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, một đầu đâm vào trong vách tường liền muốn chạy. Chờ một chút, đột nhiên, Lâm Chỉ mở miệng, gọi lại Lao Thái bà. Quỷ bà ba nửa người đã chạm vào tiến trong vách tường, lại là tại Lâm Chỉ một tiếng này phía dưới, ngạnh sinh sinh bất động. Nghe nói ngươi giết rất nhiều người, phải hay không phải? Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Chỉ mở miệng, do hỏi. Nếu là Lao Thái bà này thật là một cái giết người không chớp mắt hung linh lời nói, không chừng Lâm Chỉ liền xuất thủ thay trời hành đạo. Lao thân giết đều là người đáng chết, trên thân dính qua ác nghiệt người. Bộ dạng này a? Lâm Chỉ gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi đến từ tại chỗ nào? Lại là làm sao nhập cái này kinh đô? Quỷ bà trầm mặc. Lâm Chỉ ừ một tiếng, kéo dài thanh âm. Quỷ bà run một cái, lập tức trả lời nói Lao thân đến từ bí cảnh. Bí cảnh? Thành Nam bên ngoài tòa kia. Lâm Chỉ kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ chút, không đúng. Ta linh ngoài bí cảnh, có đại hạ triều đỉnh quân đội đóng quân. Âm thầm nghe nói càng có một vị thiên địa đại nho tòa chấn. Những này yêu ma tà túy không ra thì đã, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ đụng phải trấn áp. Hồn phi phách tán. Lại là làm sao thần không biết quỷ không hay đi ra. Còn tiến vào cái này kinh đô bên trong. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ. Lao thân cũng không biết, Lao thân sau khi tỉnh lại chính là chỗ này, Lao thái bà run rẩy trả lời. Ngươi nói ngươi không biết. Lao thân thật không biết, Lao thân tựa hồ là bị người cho chụp tới. Lâm Chỉ suy nghĩ sâu xa, bị bắt được người nơi này tới. Người nào có bản lãnh lớn như vậy? Mục đích làm như vậy cùng chỗ tốt lại là cái gì? Lâm Chỉ nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ nhiều. Càng không muốn dính vào tiến trong này đến. Trời mới biết đây có phải hay không là những đại nhân vật kia ở giữa đỏ sức đánh cờ, tùy tiện tò mò cuốn vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tính toán, Lâm Chỉ phất phất tay, không nhịn được nói, đi, ngươi có thể lan. Đuổi đi lão thái bà này, Lâm Chỉ xoay người bên trên hổ, đi, đại bạch. Thân hình, khí tức lại lần nữa ẩn nặc đứng lên. Vừa đi ra vắng vẻ ngõ nhỏ, chạm mặt tới hai đạo người mặc đỏ thấm chữ huyền bắt phục thân ảnh. Nhanh, thanh âm chính là từ nơi này phương hướng chuyển đến, ta dám khẳng định, nhất định không phải cái gì bạo lực gia đình. Hai tên huyền cấp bộ yêu sư. Dưới trạng thái ẩn thân, Lâm Chỉ khí tức không hiện, hai người đều không có phát hiện hắn cùng đại bạch, thân hình chợt lóe lên. Lâm Chỉ lắc đầu, vỗ hổ đầu, dưới hông đại bạch ngao một cuống họng liền xông ra ngoài. Ngay tại chạy vọt về phía trước chạy bên trong hai tên huyền cấp bộ yêu sư bị giật nảy mình, run một cái, dưới chân trượt đi, đụng đầu vào trên vách tường. Thanh âm gì? Dạ. Lao la. Ta làm sao nghe được giống như là tiếng thú gạo? Má ơi, cái này âm thầm sẽ không phải còn ẩn giấu đi một đầu yêu thú đi. Lão Lan nuốt nước miếng một cái, mắng, chớ có nói hiệu nói vượng, kinh đô trọng địa, ở đâu ra yêu thú? Chớ tự mình hù dọa chính mình. Có thể. Thế nhưng là, ngay cả hại người quỷ vụ đều xuất hiện một hai con yêu thú cũng hòa hợp tình hợp lý a. Lão La trầm mặc. Không được, không có khả năng càng đi về phía trước, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lão La, ta cảm thấy cùng công lao so ra, hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đúng. Một cái vang dội tiếng bạt thai vang lên, đem hổ đầu đều đánh lệch một chút. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ngao ngao cái gì? Đại Bạch không nói lời nào, cắm đầu tiến lên. Lâm Chỉ lấy ra mặt phẳng, định vị, một lát sau, chỉ vào bên phải một chỗ khu phố nói đi ngược, bên kia. Đại Bạch thắng gấp, cái mông muốn léo, chân sau đạp một cái, thay đổi phương hướng liền xông ra ngoài. Rất nhanh a. Siêu siêu. Không thể so với mã lực toàn bộ triển khai siêu xe chậm bao nhiêu. Ước chừng hai nén nhang sau, một người một hổ đứng tại một tòa lưỡng tiến ra tòa nhà lớn trước. Cửa ra vào trên tấm biển, một cái thiếp vàng chữ Phương khắc sâu vào tầm mắt của bọn họ. Phương. Không sai, chính là một cái chữ Phương. To như vậy trên tấm biển cũng chỉ có một chữ như vậy. Tòa nhà cửa lớn cũng không có quan, khép, cho người ta một loại thỉnh quân nhập đúng nào giác cảm giác. Trong cảm giác, từng kia từng sợi âm khí từ trong tòa nhà phát ra. Đại Bạch hít một hơi, thần thanh khí sảng, còn muốn hút chiếc thứ hai lúc, bị Lâm Chỉ một ánh mắt chừng trở về. Đi vào. Đại Bạch không tình nguyện phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhấc chảo trở đi Lâm Chỉ nên ngang đi vào. Mới vừa vào đến, một cỗ âm khí đập vào mặt, bốn phía viễn tượng trùng điệp, lại là một tòa trận pháp. Lâm Chỉ khẽ di một tiếng, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn ra, tòa trận pháp này hẳn là chỉ là một tòa mê trận, mà không phải một tòa sát trận. Mà lại tòa này mê trận hẳn là vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm, tối đa cũng liền mê hoặc một chút những cái kia hậu thiên cảnh trở xuống phàm cấp võ giả. Hậu thiên cảnh trở lên, chỉ cần chăm chú một chút lời nói, không khó phá giải, nhưng lại sẽ kinh động bố trí tòa này mê trận người. Có chút thủ đoạn a. Lâm Chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhẹ nhõm xuyên qua. Đập vào mắt là một bức phong thủy tường, kỳ lân bức tường, bốn vó bước trên mây, uy vũ bất phàm. Vòng qua cái này chắn phong thủy tường, đầu tiên là một tòa vườn hoa, dọc theo vườn hoa lại tiến vào trong đi, là một tòa nhìn có chút cổ xưa tiểu biệt thự. Chật hẹp, rách nát. Lúc này trong viện kia vẫn sáng đèn, có bóng người xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ tại đi tới đi lui. Bên ngoài viện, buộc lấy một đầu đại hắc cẩu. Lúc này hắc cẩu kia nghẹn ngào nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đầu chó bên trên đè xuống một cái móng vuốt. Đại bạch móng vuốt, thật dày đặc âm khí. Xem ra chính chủ hẳn là ngay tại trong phòng này. Trong phòng, Quý Hoành một mặt ngưng trọng đi tới đi lui. Tại hắn đối diện trước khay trà, một người trung niên văn sĩ bình tĩnh ngồi ở kia uống trà. Ta nói quý cung phụ, làm gì như vậy tâm phiền khí táo, đều là việc nhỏ mà thôi. Quý Hoành bực bội quát tay áo, nổi giận đùng đùng nói việc nhỏ. Phương Chính, ngươi đặc biệt mã biết mình đang làm cái gì thôi. Lúc trước ta làm sao lại mù tâm, nghe chuyện ma quỷ của ngươi. Phương Chính, ngoài phòng, nghe được cái tên này, Lâm Chỉ sắc mặt có chút biến hóa một chút, có chút ngoài ý muốn. là hắn nghĩ cái kia phương chính sao? Hay là nói, một người khác hoàn toàn? Hẳn là sẽ không là trong tưởng tượng của mình cái kia phương chính đi. Quý cung phụng, sự tình đã như vậy, ngươi lại sốt ruột thì có ích lợi gì? Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, tin tưởng ta, bằng vào ta thủ đoạn, ngươi vẫn còn so sánh yên tâm sao? Ta yên tâm. Quý Hoành kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên, đi, ta thừa nhận. Ngươi là có chút thủ đoạn không sai. Thế nhưng là, hiện tại là lúc nào? Kinh đô ngoại thành bên trong gần nhất náo yêu tà chẳng lẽ ngươi không biết? Lúc này xuất thủ trả thù, vạn nhất không cẩn thận đụng vào nha môn hoặc lấy là bổ yêu ti trong tay làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ là một đầu thuyền châu chấu. Ngươi song không sao, vạn nhất đem ta cũng cho dính líu vào làm sao bây giờ? Ngươi liền không thể qua một thời gian ngắn lại trả thù. Thực sự không được, các loại cái này đầu gió đi qua, ta giúp ngươi giải quyết tiểu tử kia cũng thành. Ngươi giúp ta. Phương chính lắc đầu, chính ta thủ, chính ta sẽ báo. Còn có, ta chính là phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này kinh đô bên trong náo yêu tà, mới lựa chọn ra tay. Dạng này, cho dù cái kia họ Đường tiểu tử chết, cuối cùng nha môn cùng bổ yêu ti người cũng chỉ tưởng rằng chết tại cái kia yêu tà trong tay, sẽ không tra được trên đỉnh đầu ta tới. Ta vẫn là câu nói kia, quý cung phụng, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu quỷ này mệnh cách có chút kỳ lạ, bản thân liền là một cái dị loại, tự mang ẩn hơi thở thần thông, lại thêm ta ẩn thân phủ, chính là bình thường nhập phẩm võ giả, từ bên cạnh của bọn hắn đi qua đều không nhất định phát hiện. Nói đến, ta còn thực sự là muốn hảo hảo cảm tạ một chút ta vị kia hảo đại ca Kim Ban chủ đầu. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đạt được như thế một tốt quỷ bộ. Kim đại lực, hắn cũng sẽ ngự quỷ chi thuật. Hắn không phải chính tông võ giả sao? Quý Hoành hơi kinh ngạc. Ha ha, bản thân hắn chính là Phật môn tục gia đệ tử, biết chút thuật pháp bì mao cái này thật kỳ quái sao? Phương Chính cười tủm tỉm nói. Nếu không phải là như vậy, ba ngày trước lần kia tà túy tập kích, hắn đã sớm chết. Nói đến thật đúng là đáng tiếc đâu. Phương Chính tiếp hận nói. Vậy còn ngươi? Theo ta hiểu biết, ngươi năm đó cũng bất quá chỉ là một cái thi rất tư sinh, lại là làm sao biết được thuật pháp này? Còn có, trong tay ngươi những cái kia yêu tinh cùng nhập đạo cảnh công pháp lại là ở đâu ra? Quý Hoành, ngươi vấn đề có chút nhiều. Phương Chính cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn Quý Hoành một chút, liền cái nhìn này làm cho Quý Hoành trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trắng nhợt, bưng bít lấy cổ của mình run rẩy ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cơ hội chính là sau một khắc, Quý Hoành hai tay, hai chân, phía sau lưng, cùng trên mặt, lập tức gân xanh phình lên, mạch máu dường như muốn phình vỡ làn da bình thường, cho người ta kinh dị chính giữ tợn cảm giác. Đau nhức kịch liệt như dòng điện, nhanh chóng quét sạch Quý Hoành toàn thân. Phương Chính lại là nhìn cũng không có liếc hắn một cái, cúi đầu tinh tế thưởng thức trong chén trà thơm, tùy ý Quý Hoành đau trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Thẳng đến một chén trà đằng sau, Phương Chính lúc này mới búng tay một cái, ném đi qua nửa hạt đan dược. Quý Hoành bản năng bắn lên, duỗi thẳng cổ đem đan dược tiếp được, nuốt vào trong bụng. Một hồi lâu, trên người hắn mạch máu trướng nứt dấu hiệu, lúc này mới từ từ thối lui, biến mất. Quý Hoành thân thể mềm nhũn, cả người hai mắt khẽ đảo, thoát lực giống như một lần nữa ngã về ngồi dưới đất. Sắc mặt vàng như nến, hô hấp dồn dập, từng ngụm tham lam hấp thu tươi không khí. Chương 216, bị hủ chết. Chương 216, bị hủ chết. Quý Hoành, xin chú ý thân phận của ngươi, có chút không nên hỏi, tốt nhất vẫn là nát tại chính mình trong bụng tốt. Sau một hồi lâu, đợi Quý Hoành bình phục khí huyết, khôi phục lại, Phương Chính cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng cảnh cáo nói: "Đừng quên, ngươi bây giờ bất quá chỉ là ta một con chó mà thôi. Nếu làm chó, vậy sẽ phải có làm chó rất ngộ. Chủ nhân làm ra quyết định, cái nào đến phiên ngươi tại cái này khoa tay múa chân. Có phải hay không ta ngày bình thường quá mức hiền lành, đối với ngươi quá mức dung túng, để cho ngươi quên mất." Quý Hoành run run một chút, vừa nghĩ tới trước đó thống khổ, liền cảm thấy có chút không rét mà run. "Ngươi không phải nói đã cho ta giải cổ độc sao? Vì cái gì sẽ còn phát tác? Ngươi lại gạt ta." Quý Hoành nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng gầm nhẹ nói: "Là cho ngươi giải, nhưng ta lúc nào nói qua, trên người ngươi chỉ có một loại cổ độc." Phương Chính cười nhạt nói. Quý Hoành thân thể run lên, kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó có thể tin: "Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?" Phương Chính cười một tiếng: "Yêu tinh nhưng không có như vậy giá rẻ đâu, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta đưa cho ngươi khối kia yêu tinh bên trong, hết thảy bị ta hạ 18 loại cổ độc. Lần trước, ta gặp ngươi thái độ không sai, đầy đủ cung kính, tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ cũng rất là để cho ta hài lòng, cho nên ta mới cho ngươi giải một loại cổ độc. Vốn nghĩ tìm một cơ hội nói cho ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi nhanh như vậy liền triển lộ ra bản tính." Phương Chính nói nhẹ nhõm, lạnh nhạt, nhưng lời này rơi vào Quý Hoành trong tai, lại là để hắn lập tức trắng sắc mặt, hoảng sợ mở to hai mắt. "Ngươi, ta thế nào?" Phương Chính mỉm cười, trấn an nói: "Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy sợ sệt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đúng hạn ăn vào ta đưa cho ngươi giải dược, trong thời gian nhất định, liền không có việc gì. Điểm này ngươi có thể yên tâm, dù sao ngươi bây giờ đối với ta mà nói, vẫn là rất hữu dụng, không phải sao?" Quý Hoành sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn ẩn nhẫn, không dám phát tiết ra ngoài. "Như vậy mới thú vị thôi." Phương Chính nét miệng cười một tiếng, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đứng dậy, vừa ra đến trước cửa, hắn thản nhiên nói: "Tiền giấy cùng âm trúc không nhiều lắm, ngày mai ngươi nghĩ biện pháp lại cho ta làm ra một chút. Thuật pháp này muốn viên mãn hoàn thành, cần 7 lần chú gõ. Lúc này mới ngày thứ 2, chỉ cần lại kiên trì 5 ngày, cái kia Đường Tử An tất nhiên sẽ bị ta rửa chết. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn tam hồn thất phách cầu đến, luyện hóa thành ta mới quỷ bộ." Phương Chính tà tà cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt thoải mái chi sắc. Vừa nghĩ tới ban đầu ở nhà kia tiệm tạp hóa lúc, Đường Tử An cầm trong tay cái chổi, đem chính mình hành hung một màn, Phương Chính cái này trong lòng liền ý khó bình, bao giờ cũng không muốn trả thù lại. Kỳ thật không chỉ cái kia Đường Tử An, còn có cái kia tiệm tạp hóa Tiểu Lâm trưởng quỹ, nếu là có thể lời nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cùng một chỗ trả thù. Làm sao? Làm không được. Bàn tay mình cầm điểm ấy ra lông thuật pháp, đối với người bình thường hữu hiệu, nhưng phàm là một võ giả, tỷ lệ thành công liền sẽ giảm mạnh. Tu vi càng cao, tỷ lệ càng nhỏ. Thậm chí sơ ý một chút, còn có thể lọt vào phản vệ. Được không bù mất. Cái kia tiệm tạp hóa Tiểu Lâm trưởng quỹ, ngay cả Kim Đại Lực cũng không là đối thủ, thực lực tuyệt đối tại hậu thiên cảnh trở lên. Thậm chí rất có thể là một tên tông sư. Loại tồn tại này hắn có thể trêu chọc không nổi. Nhưng cái này Đường Tử An khác biệt. Theo hắn trong khoảng thời gian này nghe ngóng hiểu rõ, bất quá chỉ là một tên người bình thường thôi, chính là lượt qua, khí huyết cũng rất có hạn. Tỷ lệ thành công hay là rất lớn, mà lại đối phó hắn, coi như thi thuật thất bại, cũng có thể để hắn bệnh nặng một trận, suất này ngũ đắc khí. A, trời mưa sao? Một giọt băng lãnh hạt mưa đánh vào trên mặt, Phương Chính vẩy vẩy tay áo, túi đầu trà sát một chút, cũng không chút để ở trong lòng. Phối hợp khẽ hát trở về hậu viện. Quả nhiên là hắn, tứ hải đổ phường vị kia nhị đưa ra. Lâm Chỉ có chút ngoài ý muốn, hắn có đã đoán người giật dây này, nhưng thủy chung không ngờ tới, vậy mà lại là hắn. Lâm Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Quý Hoành chỗ gian phòng, lắc đầu không có đi quản hắn, mà là trực tiếp đi theo Phương Chính đi tới hậu viện. Cùng tiền viện chen trúc cũ kỹ phòng ốc khác biệt, phương này trạch hậu viện, rõ ràng rộng rãi đẹp đẽ không ít. Phương Chính khẽ hát, nện bước bước chân thư thả, đang lúc Lâm Chỉ cho là hắn sẽ trở về phòng lúc nghỉ ngơi, nhưng không ngờ hắn thân thể lóe lên, đi phòng cách vách. Lâm Chỉ không cùng đi lên, mà là nhằm vào Đại Bạch mấy mắt, Đại Bạch hiểu ý, há mồm phun một cái, một đạo mơ hồ quỷ ảnh thăm thẳm bay ra. Đại Bạch móng nuốt một chỉ, quỷ ảnh doanh doanh cúi đầu, ngược lại đi theo. Không lâu lắm, Phương Chính liền từ trong phòng kia đi ra, trong tay nhiều hơn một thanh tam giác mộc truy. Tại phía sau hắn, theo sát lấy Đại Bạch phái đi ra tên kia quỷ trảnh, lắc đầu, biểu thị không phát hiện chút gì. Đại Bạch miệng khẽ hấp, đem ma cọc bổ lại cho hút trở về. Phương Chính chỉ là một tên người bình thường, mặc dù không biết hắn từ chỗ nào học được một chút gia lông thuật pháp, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là nhục nhãn phàm thai, cũng không phát giác được phía sau mình theo một con quỷ. Hắn về đến phòng, từ gầm giường lôi ra một chiếc quan tài, sau đó liền tại Lâm Chỉ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, nằm đi vào. Mà làm cho Lâm Chỉ cảm thấy có chút hiện buồn nôn chính là, tại cô quan tài kia bên trong, lại còn nằm một bộ nữ tử thầy khô. Nắp quan tài rất nặng, Phương Chính tại nằm sau khi đi vào, cũng là dùng rất đại lực ý, lúc này mới đem chiếc quan tài này cho khép lại. Giá hỏa này đang làm gì? Có giường không ngủ ngủ quan tài. Đại Bạch tự ẩn thân chúng hiện ra thân, một cái lắc mình nhảy tới cô quan tài kia bên trên. Mà trong quan tài Phương Chính tựa hồ là cảm nhận được cái gì, khép kín con ngươi bỗng nhiên mở ra, vô ý thức lấy tay đẩy một chút, kết quả hắn hoảng sợ phát hiện, vậy mà không có thôi động. Ai? Là ai ở bên ngoài? Phương Chính hô. Đông đông đông. Không ngừng y đổ đập vách quan tài. Lâm Chỉ có chút im lặng nhìn Đại Bạch một chút, không đợi hắn mở miệng đáp lời, Phương Chính liền lại hô. Quý Hoành. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi đè xuống ta vách quan tài? Ngươi muốn làm gì? Có phải muốn chết hay không? Còn không tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Đông đông đông. Trên nóc quan tài, Đại Bạch bất vi sở động, to mọng móng đuốt lớn khoác lên quan tài xuôi theo bên trên, gối lên đầu khổng lồ, ngáp một cái. Quý Hoành. Ta khuyên ngươi chớ có sai lầm, đừng quên, trong cơ thể ngươi nhưng còn có là ta hạ sâu độc đâu. Phương Chính uy hiếp nói. Ngoài quan tài, vẫn không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Phương Chính luôn cuống, trong tay tiểu mục truy không ngừng đập tấm ván gỗ, không có kết quả, hắn cắn răng lật ra cả người, hai tay chống đỡ lấy quan tài đáy, phía sau lưng dùng sức hướng lên một đỉnh, gầm nhẹ nói, mở cho ta. Mở. Mở a. Một phen thao tác, dãy rủa, vách quan tài chính là không nhúc nhích tí nào. Đáng chết. Phương Chính dùng sức hung hăng đập một chút quan tài, lần nữa hung dữ nói ra, Quý Hoành, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi là ai, Quý Hoành, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả ta ra ngoài, nếu không, liền đừng trách ta trở mặt vô tình. Mấy cái hô hấp qua đi, bên ngoài vẫn như cũ không thấy có bất kỳ thanh âm truyền đến, Phương Chính sắc mặt hung ác, từ bên hông kéo xuống một viên màu đỏ như máu ngọc bội. Đây chính là ngươi bức ta. Cắn răng, Phương Chính đem ngọc bội hung hăng hướng trong quan tài trên vách va chạm, liền nghe răng rắc một tiếng, ngọc bội từ ở giữa bẻ gãy, phá toái ra. Một giây sau, từ ngọc bội vỡ tan địa phương, toát ra từng sợi khói xanh. Khói xanh quyết tán, cấp tốc bành trướng. Phương Chính cắn nát ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một chỉ điểm tại trên vách quan tài. Bạo cho ta. Chính nằm ngoài vách quan tài phía trên nghỉ ngơi Đại Bạch, cũng cảm giác dưới thân vách quan tài chấn động một cái. Trong lúc mơ hồ, vách quan tài này tựa như muốn bốc cháy lên bình thường, trở nên nóng hổi. Đen kịt tấm ván gỗ, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đỏ. Bất thình lình một màn, đừng nói là Đại Bạch, chính là Lâm Chỉ đều là nhìn ngây ngốc một chút. Lúc này hắn, ngay tại suy nghĩ một hồi xử lý hắn như thế nào phù hợp. Thả, vậy khẳng định không được. Nếu là cái này Phương Chính chỉ là một người bình thường lời nói, giao hấn một chút sau, thả cũng liền thả. Nhưng hắn nếu đã biết thuật pháp, còn hiểu đến nhiều như vậy hại người biện pháp, vậy liền không thể không cảnh giác, chăm chú đối đãi. Nhưng trực tiếp cứ như vậy giết lời nói, sẽ có hay không có chút không tốt. Đương nhiên, Lâm Chỉ đây cũng không phải là cái gì thánh mẫu, hắn nói không tốt, là trực tiếp đem hắn cho chết ngạt ở trong quan tài không tốt. Như vậy ly kỳ nguyên nhân cái chết, tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Trực tiếp dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra cũng không quá phù hợp, liền rất xoắn xuýt. Bằng không dứt khoát để Đại Bạch một ngụm đem hắn nuốt được. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên liền thấy vách quan tài biến đỏ một màn. Đây không phải bình thường màu đỏ, mà là một loại máu tươi đỏ tươi. cho người cảm giác phảng phất như là chiếc quan tài này tại ra bên ngoài rớm máu. Đại Bạch khi nào nhìn thấy qua như thế một bộ tràng cảnh, lông tóc lập tức liền nổ, một cái là mình vô ý thức từ cỗ quan tài kia bên trên nhảy xuống tới. Cơ hội chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ sức nổ từ trong quan tài truyền đến, lực lượng khổng lồ phía dưới đem nắp quan tài trực tiếp hút bay. Khói mù lượn lờ ở giữa, Phương Chính ho khan từ trong quan tài leo ra, máu me đầy mặt, tóc thai bù xù, trên đỉnh đầu còn phả ra khói xanh, tựa như từ âm gian leo ra lệ quỷ. Quý Hoành, ngươi Phương Chính giận không kèm được, mới vừa ra tới, ánh mắt liền hướng phía trong phòng quét tới, đi tìm Quý Hoành thân ảnh. Nhưng mà Quý Hoành hắn không thấy được, lại cùng một cái to lớn lông xù đầu hổ đối mặt cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hắn thê lương tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Con ngươi phóng đại, lời vừa tới miệng lập tức nuốt về vào trong bụng. A ba nói không ra lời. Phương Chính có chút ngộng, vô ý thức nuốt ánh mắt của mình, còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Không phải là Quý Hoành sao? Cái này cực đại một cái đầu hổ là tình huống gì? Thu mạc một chuyện. Quý Hoành đâu? Xoa nhẹ một hồi lâu, Phương Chính vô chính mình máu me đầy mặt xương mù mặt, nhìn chăm chú lại nhìn. Quý Hoành, ta siết cái ma ơi, vẫn như cũng là đầu hổ, lông xù đầu hổ. Trong phòng nào có Quý Hoành nửa cái bóng người. Trong nháy mắt, Phương Chính bị dọa đến là vong hồn bay lên, thân thể ngựa ra sau, lật ngược ra quan tài, ngã xuống đất, phát ra phanh tiếng vang. Miệng sùi bọt mép, không có động tĩnh. Qua một hồi lâu, Lâm Chỉ nhíu mày, đá Đại Bạch ra hiệu nó đi qua nhìn một chút, đem hắn kéo tới, ta có lời còn muốn hỏi hắn. Đại Bạch không tình nguyện nô ra móng vuốt, ngại bẩn, một mặt ghét bỏ đem người lấy tới. Phương Chính nằm nghiêng trên mặt đất, xanh cả mặt, cắn chặt hàm răng, thân thể có chút cứng ngắc. Nhìn thấy như thế một bộ tràng cảnh, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên đưa tay đi dò mũi hơi thở. Không có hô hấp. Không tốt. Vội vàng đi bắt mạch. Không có mạch đập. A cái này lần này đổi Lâm Chỉ mộng. Nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch cũng có chút ngộng, dùng móng vuốt lại lay một chút, mất thăng bằng. Chết. Lâm Chỉ trừng to mắt, tình huống như thế nào? Chất vấn Đại Bạch, ngươi đem hắn dọa cho chết. Đại Bạch rất vô tội a, đong đưa chính mình lông xù đầu to, biểu thị không biết. Không đến mức đi. Đại Bạch đáng yêu như thế, còn lông xù, cái này Phương Chính ngay cả quỷ đồ không sợ, còn dám cùng một bộ tử thi nằm trong một cái quan tài, sẽ sợ một cái Đại Bạch. Lâm Chỉ hoài nghi đối phương hẳn là đang giả chết, đi qua Mưu Túc Kình, một cước đá vào Phương Chính dưới hông, tỉnh lại cho ta. Đây là nam nhân mệnh muôn chỗ, dưới một cước này, tung hắn là thẳng thắn cương nghị tốt đẹp nam nhi, cũng muốn xoay người quỷ gối. Nhưng mà, không có động tĩnh. Thật đã chết rồi. Linh ngục quét qua, thật sao? Tam hồn thất phách, lúc này, còn sót lại một hồn còn tạm thời lưu lại trong thân thể. Mặt khác hai hồn thất phách sớm đã không biết tung tích, vậy mà thật bị Đại Bạch cho sống sờ sờ hủ chết. Cái này có chút lung túng. Lâm Chỉ còn tại suy nghĩ một hồi xử lý hắn như thế nào đâu. Cái này liền xong việc. Chương 217, giải quyết. Chương 217, giải quyết. Đây cũng quá qua loa một chút đi. Liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Đại Bạch một mặt vô tội, dùng bóng đuốt lại lay một hồi, quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không dám nhìn tới Lâm Chỉ, giống như là một cái phạm sai lầm hai tử. Lâm Chỉ vuốt mi tâm, đi qua cởi xuống túi trữ vật của hắn, đục lô quét qua, một đống cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Kim phiếu không có một tấm, ngược lại là tại túi trữ vật trong góc phát hiện 20 mai kim tệ. Lâm Chỉ bật lên lông mày, trước đó phía trước viện nghe hai người nói chuyện với nhau lúc, cái này Phương Chính trên thân hẳn là có rất nhiều đồ tốt mới đối. Thế nhưng là Lâm Chỉ tại một phen tìm kiếm đằng sau, trừ một chút bình bình lọ lọ bên ngoài, cái gì yêu tinh à, nhập đạo cảnh công pháp loại hình, một cái cũng không phát hiện. Liền ngay cả thu nạp quỷ kia buộc bàn hoa hồn túi đều không có tìm tới. Cái này rất không thích hợp. Lâm Chỉ y độc xong tuyệt, nhất là tại độc này phương diện, tạo càng là nghệ không thấp, bình này bình quán bình bên trong đồ vật, chỉ là đánh một cái mắt, liền biết là cái gì. Không có chuyện gì để nói, một chút hại người đồ chơi mà thôi. Con ngón đúng ra, cao lại ngọn lửa rơi vào Phương Chính trên thi thể. Quản hắn là chết thật hay là giả chết, một mùi lửa đốt, bảo đảm không chết cũng chết. Làm xong những này, Lâm Chỉ đi vào cố quan tài kia trước, nắm lỗ mũi hướng vào phía trong đánh giá một chút, thậm chí đều đem bộ nữ thi kia lật lên, vẫn như cũng không thấy Phương Chính chân chính đồ tốt. Không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đến tột cùng ở chỗ nào? Đột nhiên, Lâm Chỉ ánh mắt rơi vào bộ nữ thi kia bên trên, do dự một chút, hay là đem đối phương quần áo cho lột xuống tới, đang thoát đến quần thời điểm, Đại Bạch còn ghét bỏ quay đầu nhìn thoáng qua. Thử nhai răng, lại bốn éo trở về. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Lâm Chỉ tự lẩm bẩm, đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, ngay tại hắn dự định đình chỉ hành vi này lúc, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc thấy nữ thi này cái chỗ kia, có một cái nô ra, Lâm Chỉ hướng xuống sờ mó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lại là một cái túi chứa vật màu đen. Túi chứa vật này cùng thị trường phía trên cái khác túi chứa vật khác biệt, tại túi chứa vật này mặt ngoài siêu siêu mẹo mẹo theo lên rất xem thêm không hiểu kỳ quái phù văn, một chút thậm chí cùng âm trúc bên trên phù văn có chút cùng loại. Ngoài ra, túi chữ vật hai mặt còn riêng phần mình theo lên một cái hồn chữ. Chẳng lẽ đây chính là Phương Chính cái kia một túi? Tựa hồ là đang nghiệm chứng Lâm Chỉ trong lòng phỏng đoán bình thường. Ngay tại hắn giải khai túi chữ vật này một giây sau, một đạo hồn thể y y y nha nha từ trong đó bỏ lên đi ra, chính là con quỷ kia anh, Ban Ba Ba. Ban Ba Ba được thả ra lúc còn thật cao hứng, tay nhỏ ngay cả đập y a réo lên không ngừng. Thẳng đến ánh mắt của nó rơi vào Lâm Chỉ trên thân sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì không tươi đẹp sự tình, vậy mà đánh run một cái, đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ xinh ngốc, mờ mịt tứ phương, tựa hồ là đang tìm kiếm Phương Chính bóng dáng. Không có kết quả, miệng nhỏ một xẹp, vừa muốn khóc, Lâm Chỉ thanh âm lúc này thầm thầm vang lên. ngươi khóc một cái ta xem một chút. Ngữ khí đạm mạc, không xen lẫn mảy may tình cảm sát thái. Quỷ Anh đến miệng giọng nghẹn ngào đánh một cái nấc, quả thực là dọa cho trở về. Đại Bạch liền hiếu kỳ a. Nó tựa hồ là đối với quỷ này phách hồn thể loại hình đồ chơi cảm thấy rất hứng thú, tại nhìn thấy cái này bản hoa hoa sát na, lập tức hưng phấn lên. Tựa như là một cái đồ chơi bình thường, dùng móng vuốt lay tới, lay đi qua, chơi quên cả trời đất. Bản hoa hoa một cử động cũng không dám, hồn thể run lẩy bẩy, tùy ý Đại Bạch lay lấy chơi một hồi. Người muốn nó. Ý niệm bên dưới, Lâm Chỉ minh bạch Đại Bạch ý tứ, không chút suy nghĩ, liền thống khoái đồng ý ngao ngao ngao. Đạt được Lâm Chỉ cho phép, Đại Bạch cao hứng nguyên điệu nhảy đắt một chút, há miệng hút vào, liền đem cái kia bản hoa hoa cho hút vào trong mồm. Sau một lát, lại phun ra lúc, Lâm Chỉ kinh ngạc phát hiện, tại cái kia bản hoa hoa trên trán, nhiều một đạo như ẩn như hiện chữ Vương ấn ký. Mà để Lâm Chỉ cảm thấy kinh ngạc chính là, theo Đại Bạch cái này khẽ hấp phun một cái ở giữa, cái này bản hoa hoa trên người âm khí rõ ràng nặng nề không ít. Có tấn cấp dấu hiệu, có ý tứ. Lâm Chỉ nghiên cứu một chút, không có hiểu rõ trong này đạo đạo, liền không có hứng thú. Tiếp tục sở thi. Một lát sau, Lâm Chỉ lại phát hiện một cái túi chữ vật. Mở ra sau khi, thần thức quét qua, mà lấy Lâm Chỉ định lực, đều là không nhịn được, kích động run rẩy một chút. Tại túi chữ vật này bên trong, riêng là hồn tinh, liền khoảng chừng 7 viên. Cái này còn không phải nhất làm cho Lâm Chỉ ngạc nhiên, nhất làm cho Lâm Chỉ vui mừng chính là, trừ cái này 7 viên hồn tinh bên ngoài, tại túi chữ vật này bên trong, vẫn còn có mười mấy môn nhập đạo cảnh công pháp của chủ. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất đạo cảnh công pháp, nhưng đây chính là nhập đạo cảnh công pháp a. Giá trị phi phàm. Bất luận cái gì một bộ xuất ra đi, đều đủ để làm cho vô số phàm cấp người tu hành, vì thế mà ra tay đánh nhau. Ngoài ra, trừ những công pháp này bên ngoài, còn có một số chiến kỹ của chủ. Lâm Chỉ từng cái mở ra xem xét, hơi có vẻ thất vọng, cơ bản đều là chút phàm cấp bất nhập lưu võ kỹ, chân chính nhập phẩm, không nói không có, nhưng rất ít. Đây là cái gì? Đột nhiên, Lâm Chỉ trong lòng hơi động, tại một đống xem không hiểu thẻ trúc bên trong, Lâm Chỉ lại phát hiện một bức tranh, mà gây nên Lâm Chỉ chú ý, là bức tranh này phía trên lưu lại một tia âm khí. Bức tranh này rất cổ quái, mở ra đằng sau là một bức cầu nhỏ nước chảy hình, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn lấy nhìn xem, Lâm Chỉ trước mắt không khỏi hoảng hốt một chút. Phản phất nhìn thấy tại trong bức tranh đó, một nữ tử cầm trong tay ô giấy dầu ngắm mắt nhìn về nơi xa. Có tiếng âm thanh thở dài từ trong bức tranh đó truyền đến. Lâm Chỉ con mắt có chút chát chát, nhắm lại mắt lần nữa nhìn lại, trước đó nữ tử nhưng không thấy, đập vào mắt vẫn như cũ chỉ là một bức thường thường không có gì lạ cầu nhỏ nước chảy hình. Thú vị. Lâm Chỉ hướng bức tranh này bên trong chuyển vận một tia chân khí, nếu là bình thường bức tranh lời nói, trang giấy yếu ớt, căn bản không đủ để chèo chống nổi nguồn lực lượng này, sẽ bị chân khí trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Nhưng mà, theo cố này chân khí chuyển vận trong đó, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, trong bức tranh đó, cầu nhỏ dưới dòng nước liền phản phất sống lại bình thường, chậm rãi chạy xuôi ra. Nhắm mắt lắng nghe lời nói, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước chảy. Đây là một kiện pháp bảo. Ý niệm này mới từ Lâm Chỉ trong đầu dâng lên, một giây sau, liền bị bức tranh cho tự động bỏ đi. Bức tranh vô thanh vô tức, không gió mà lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại Lâm Chỉ trước mặt bay lên, vây quanh hắn quanh thân xoay tròn. Lâm Chỉ cũng cảm giác thể nội hạo nhiên chính khí không bị khống chế sôi trào lên, tựa hồ là muốn bị hút vào họa chụp này bên trong. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa Lâm Chỉ nhảy một cái, bất quá cũng may cố lực hút này không tính mạnh, còn tại có khống chế phạm vi bên trong. Không phải pháp bảo, mà là một kiện văn bảo, tại minh bạch điểm này đằng sau, mà lấy Lâm Chỉ tâm cảnh, đều là không khỏi hít sâu một hơi, kém chút bị nước miếng của mình cho sặc đến. Liên tưởng đến trước đó họa chụp này phía trên lưu lại cái kia một tia âm khí, một cái suy đoán lớn mật, không khỏi hiện lên ở Lâm Chỉ trong lòng. Những vật này đều là chôn theo phẩm. Rất hiển nhiên, phương chính trong túi chứa vật những đồ tốt này, cũng tất cả đều là đến từ này. Càng làm cho Lâm Chỉ ngạc nhiên là, từ những cái kia yêu tinh bên trong tinh thuần năng lượng để phán đoán, phương chính con hàng này đảo, đoán chừng hay là một tòa ngôi mộ mới. Rất khó tưởng tượng, có thể có nhiều như vậy đồ tốt làm vật bồi táng, cái này mộ chủ nhân khi còn sống đến tột cùng là bực nào siêu nhiên thân phận. Cái này phương chính đảo hắn mộ, một khi bị con cháu đời sau phát hiện, truy tra ra, tuyệt đối thập tử vô sinh. Con hàng này chết không oan a. Lâm Chỉ cảm khái một tiếng, đem đồ vật cất kỹ, lại đang trong phòng tìm kiếm một chút, cuối cùng tại phương chính dưới giường gạch bên trong, lần nữa tìm được một bản phát vàng tàn phá cổ tịch. Lâm Chỉ đại khái lật vài tờ, rốt cục hiểu rõ, phương chính những thuật pháp kia đến tuột cùng là từ chỗ nào học được. Chính là đến từ quyển cổ tịch này bên trong. Trên cổ tịch, tổng cộng hoàn chỉnh ghi chép 6 môn tà thuật. Theo thứ tự là khu quỷ, tu âm thành trận, khống cổ, câu hồn, chú khấu, cùng một môn luyện hồn, cơ sở tiên. Lâm Chỉ lực chú ý thoáng tại môn kia chú khấu thuật pháp bên trên, dừng lại lâu hơn một chút. Bởi vì thuật pháp này chính là phương chính dùng để đối phó Đường Tử An môn kia tà thuật. Lâm Chỉ lo lắng trong này sẽ có hay không có cái gì cái khác không tốt ảnh hưởng, cho nên nhìn nhiều mấy lần. Mà để Lâm Chỉ yên lòng chính là, môn thuật pháp này muốn viên mãn, cần liên tục 7 lần thi chú, lê bái. Ở giữa không thể có một lần gián đoạn. Mà lấy phương chính mới nhập môn không quan trọng pháp lực, một ngày nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Cần 7 ngày. Lúc này mới ngày thứ 2, căn bản không đủ để cấu thành cái gì nguy hại. Mà để Lâm Chỉ có chút dở khóc dở cười là, môn tà thuật này bên trong từng có cảnh cáo, đại ý là thi thuật giả pháp lực tại chưa từng đạt tới trình độ nhất định hạn trước, nghiêm cấm đối với khí huyết thịnh vượng võ giả thi chú. Nếu không, là rất dễ dàng lọt vào phản vệ. Đường Tử An tu vi gì? Nhị lưu cao thủ sơ kỳ, khí huyết cảnh võ giả. Phương chính đâu? Tu luyện cái này chú khấu chi thuật tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng. Tung hắn tư chất phi phàm, nhiều nhất tối đa cũng sẽ chỉ ảnh hưởng một chút mới vào võ đạo người bình thường, đừng nói chú nhị lưu cao thủ, liền để cho hắn đối phó những cái kia tam lưu võ giả, sơ ý một chút, sợ là làm sao bị phản vệ chết cũng không biết. Nói cách khác, căn bản không cần Lâm Chỉ xuất thủ, nếu như cái này Phương Chính không biết sống chết, tiếp tục lấy cái này chú khấu chi thuật nguyền rủa Đường Tử An lời nói, sau 7 ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tử An nhiều nhất sẽ chỉ thụ điểm tà khí nhập thể nỗi khổ, hắt cái xì hơi, sau đó liền không có sau đó, thậm chí cũng sẽ không cảm mạo. Cái này đang lộng minh bạch điểm này đằng sau, Lâm Chỉ im lặng tại nguyên chỗ trọn vẹn trầm mặc chừng 10 cái hô hấp thời gian. Nói như thế, ta lần này là một chuyến tay không. Lâm Chỉ có chút dở khóc dở cười. Không đối, cũng không phải một chuyến tay không, hay là thu hoạch không ít đồ tốt. Đi đại bạch. Vô đại bạch chó. Đầu hổ, lần này, Lâm Chỉ không tiếp tục cưới nó, mà là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lóe lên lướt đi gian phòng. Lại một chút, nhẹ nhõm nhảy lên đầu tường, biến mất trong đêm tối. Đại bạch theo sát phía sau, thân thể thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, mấy cái trong khi lấp lóe, liền theo Lâm Chỉ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Trên đường trở về, gió êm sóng lặng, không tiếp tục nhìn thấy cái kia bán ngọn đến quỷ bà. Cũng không biết muốn đi địa phương khác đâu, hay là bởi vì bị Lâm Chỉ cho thu thập một trận, ngay tại trong góc nào chữa thương, run lẩy bẩy. Ngược lại là thấy được không ít tuần tra nha dịch cùng Mãn Thành tìm kiếm huyền cấp bộ yêu sư. Chương 218, đêm khuya kịch đấu. Chương 218, đêm khuya kịch đấu. Một đường không nói chuyện. Trở lại tiệm tạp hóa lúc, trên lệch thời gian không nhiều đã đi tới cuối giờ xỉu. Đơn giản rửa mặt một phen, Lâm Chỉ vừa muốn nằm ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân văng lên. Tò mò, Lâm Chỉ đi vào phía trước cửa sổ xem xét, xuyên thấu qua mở ra một cái khe, kinh ngạc nhìn thấy mấy tên người mặc áo đen tùy tùng bóng người cực tốc lướt qua. Mà tại những này thân ảnh áo đen phía sau, hô hô lạp lạp đi theo một đám người mặc trang phục bộ khoái tùy tùng nha dịch. Rơi vào phía sau nhất tên người áo đen kia, bắp chân tựa hồ là bị thương, chạy lên đường tới khập khiễng, bất quá trượt cũng là thật mau. Cũng không so một tên khỏe mạnh người trưởng thành chạy chậm. Dừng lại, Lâm Chỉ rửa cửa sổ nhìn một hồi, lắc đầu, cảm khái một câu, gần nhất kinh đô, thật là loạn à. Vừa cảm khái xong, đột nhiên một chi vũ tiễn từ chết đối diện trong cửa hàng bay vụt mà đến, tốc độ kinh người, lập tức liền xuyên thủng chạy trước tiên một tên nha dịch cánh tay. Nha dịch kia kêu lên một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất, đánh ra trước thân thể tại quán tính cho phép bên dưới, ngạnh sinh sinh hướng về phía trước trượt cọ sát ra mấy mét xa. Siêu siêu. Kế một tiễn này đằng sau, trong không khí vang lên lần nữa hai đạo tiếng xé gió, phân biệt lại xuất tại hai tên nha dịch trên cánh tay. Lập tức dọa đến sau lưng những cái kia đuổi theo mà đến nha dịch nhao nhao dừng bước, rút đao ra, đề phòng bốn phía. Nhìn ra cái này âm thầm ra tay người, chỉ là cảnh cáo ngăn cản mà thôi, cũng không có ý định muốn thật những nha dịch bộ khoái này mệnh, nếu không, ba mũi tên này đủ để bắn thủng cổ họng của bọn hắn. Thật sự là suối quẩy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chỉ thầm mắng một tiếng, im lặng che chắn đầu. Bởi vì thật vừa đúng lúc, cái kia ba tên chúng mũi tên ba tên bộ khoái nha dịch vừa vặn ngã xuống cửa hàng của hắn cửa ra vào. Quả nhiên, rất nhanh, dưới lầu liền vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Thanh âm đem sắt vách tính tọa phùng ánh ánh bừng tỉnh, đẩy cửa phòng ra xem xét. Lâm đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế nhau nhau? Lâm Chỉ cười khổ một tiếng, lắc đầu, ra hiệu nàng không có việc gì. Đã trễ thế như vậy còn tại tu luyện. Đi, không có việc gì, nên mang ngươi, ta đi xuống xem một chút. Đi xuống lầu, Lâm Chỉ không có lập tức đốt đèn mở cửa, mà là đợi một hồi, sau đó lúc này mới ngáp dơ ngọn đến, ra vẻ một mặt buồn ngủ không nhịn được, cách lấy cánh cửa đối ngoại hét lên, ai vậy? Các ngươi có chuyện gì? Quá muộn, cửa hàng đã đóng cửa, các ngươi ngày mai lại đến đi. Phanh phanh. Chủ quán, mở cửa nhanh. Chúng ta là phụ cận tuần tra nha dịch, chúng ta có huynh đệ thụ thường, còn xin mở cửa tạo thuận lợi. Gặp trong cửa hàng rốt cục có đáp lại, phía ngoài bọn nha dịch lập tức mừng lớn nói. Người của nha môn. Cửa mở, Lâm Chỉ ngáp, hất lên một bộ y phục đi ra. Khi thấy bên ngoài phần phật đứng đấy một đám cầm trong tay bội đao quan binh lúc, bị giật nảy mình, hướng về sau lùi lại một bước. Chủ quán chớ có sợ sệt cầm đầu nha dịch vội vàng sai người đem đao thu hồi, hãy nấy chắc tay. Thụ thương. Vậy các ngươi vào đi. Lâm Chỉ hồ nghi nhìn bọn hắn một chút, tùy theo đem cửa triệt để mở ra. Tạ ơn chủ quán, nhanh, mau đem người mang tới đến, nhẹ một chút. Thụ thương nha dịch hết thảy ba người, từng cái cánh tay phải trúng tên, nhìn xem thật nghiêm trọng, mũi tên lực lượng khổng lồ cũng không phải nát phá bọn hắn một chút ra đơn giản như vậy, mà là toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn bị xuyên qua. Nhưng cũng không biết may mắn hay là vận khí cho phép, ba người cánh tay bị sọ xuyên chỉ là da thịt, cũng không thương tới đến xương cốt, chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi. Chủ quán, ngươi nơi này có thể có kim sang dự bán, cầm đầu nha dịch họ Trường, hắn gặp Lâm Chỉ nơi này là một nhà tiệm tạp hóa, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền hỏi một câu. Chỉ là lời này vừa hỏi ra lời, chính mình cũng bị lời này cho ngu đến mức. Đây là tiệm tạp hóa lại không phải tiệm thuốc, tại sao có thể có kim sang dược bán đâu? Nhưng mà, ngay tại hắn lắc đầu cười khổ, dự định để cho người ta đi mời một cái lãng bên trong thời điểm, một cái bình ngọc bước ra tới. Tốt nhất kim sang dược, thành huệ, một mai kim tệ. Họ Trương nha dịch sửng sốt một chút, ngạc nhiên ngẩng đầu. Thật lâu, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ, đội vàng chào hỏi các huynh đệ nổ mũi tên bắt đầu bôi thuốc. Thô bạo thủ pháp nhìn Lâm Chỉ mí mắt là run rẩy. Nhân tốt, ta muốn rút, một tên nha dịch hô lớn. Lập tức, 4-5 cái nha dịch tiến lên, đem người đặt tại dưới thân, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Cánh tay. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để ép có người nhắc nhở. Yên tâm, nổ mũi tên ta quen thuộc nhất. Đến, trước đem mũi tên phần đuôi cho bẻ gãy. Rất tốt, nhấn tốt ta cần phải bắt đầu. nói, một thanh nắm chặt đầu mũi tên, cứ như vậy dùng sức cho rút ra. Lập tức, máu tươi như là ống nước bình thường, thử đầy đất. Nhanh, nhanh, bôi thuốc. Phân phật một hồi bận rộn sống. Nổ xong cái này, đám người thở dài một hơi, đem người hướng trên mặt đất vừa để xuống, cũng mặc kệ nha dịch kia phải chăng còn tại cái kia kêu rên, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai chúng mũi tên nha dịch trên thân. Lâm Chỉ ở một bên yên lặng nhìn xem, muốn nói lại thôi. Xác định đây là đang cứu người, mà không phải đang chơi của người. Võ giả thể trạng là tốt, nhưng cũng không còn hành hạ như thế a. Nhiều lần đều muốn tiến lên hỗ trợ, phu một tay, nhưng khi hắn ý đổ tới gần thời điểm, phát hiện những nha dịch này vô ý thức cảnh giới, có thậm chí đều trong lúc lơ đãng rút đao, liền từ bỏ cái này đánh tính. Sợ gây nên hiểu lầm, đi xa một chút. Tính toán, bọn hắn yêu làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò đi, chỉ cần không đem chính mình tiệm tạp hóa phá hủy là được. Chủ quán, làm phiền ngươi đi đốt một nồi nước nóng đến. Họ Trương nha dịch mở miệng thỉnh cầu nói, thái độ coi như không tệ. Lâm Chỉ không có cự tuyệt, đi. Khi trở về, hai người khác mũi tên cũng đã toàn bộ đều rút ra, nằm trên mặt đất kêu rên. Chủ quán, ngươi cái này kim sang dược không tệ lắm. Họ Trương nha dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm ba tên huynh đệ bó thuốc vết thương, một mặt sợ hãi thán nói. Lâm Chỉ mỉm cười, nhắc nhở, đó là tự nhiên, dù sao đây chính là giá trị một mai kim tệ một bình cực phẩm kim sang dược. Thuốc này chính là Lâm Chỉ ngẫu nhiên nghiên cứu vạn độc bảo điện dược lý lúc tiện tay luyện chế, hiệu quả so trên thị trường kim sang dược mạnh gấp 6 không chỉ, cầm máu hiệu quả cực dai, đối với vết thương khép lại cũng có được kỳ hiệu. Đơn giá vốn liền muốn hơn mấy chục mai tiền đồng, đi qua Lâm Chỉ vị này nhập đạo cảnh cường giả luyện chế, bán cái một mai kim tệ không quá phận đi. Họ Trương nha dịch cũng là một nhân tình, tự nhiên nghe được Lâm Chỉ trong lời nói chi ý, gật gật đầu, cùng các huynh đệ tụ cùng một chỗ, một phen thương lượng đằng sau, miễn cưỡng kiếm ra gần 80 mai ngân tệ. Có chút xấu hổ nói chủ quán, các huynh đệ trong tay tạm thời cứ như vậy nhiều, ngươi nhìn cũng được, cũng không dễ dàng, 80 mai ngân tệ liền 80 mai kim tệ đi. Lâm Chỉ đem tiền nhận lấy, lại cùng họ Trương nha dịch hàn huyên một hồi, mấy người liền cáo từ rời đi. Nhìn qua đầy đất bừa bộn cùng tiện tay vứt trên mặt đất đoạn mũi tên, Lâm Chỉ cảm thấy đau đầu. Lâm đại ca, ta tới thu thập đi. Phùng Ánh Ánh lúc này từ trên thang lầu nhô ra cái đầu nhỏ, chủ động đem sống ôm lấy. Lâm Chỉ trong lòng thở dài một hơi, một thanh ôm lấy nằm nhoài trên ghế xích đu nằm ngáy ho ho đại bạch, tiện tay ném một cái, chính mình ngồi lên. Đại bạch, Lâm đại ca, những cái kia nha dịch Phùng Ánh Ánh mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, những người này cũng quá càng rỡ, ngay cả quan binh cũng dám trắng trợn tập kích. Không có việc gì, gần nhất tình huống tương đối đặc thù, chờ qua trận này sau, kinh đô liền sẽ an ổn xuống. Các loại Phùng Ánh Ánh thu thập xong, Lâm Chỉ thần cái lưng mệt mỏi, đi, thời gian cũng không sớm, đi ngủ đi. Nói xong, dẫn đầu lên lầu. Hắn chân trước vừa đi, chân sau đại bạch liền nhảy ra ngoài, nện bước ưu nhã bước chân mèo, thả người nhảy lên ghế đu. Lâm Chỉ về đến phòng, vừa muốn nằm xuống, ngoài cửa sổ vang lên lần nữa tiếng bước chân, Lâm Chỉ khỏe miệng co quắp một chút, nghiêng đầu lại nhìn, im lặng trông thấy lại là một đám người áo đen lao vùn vụt mà qua. Bất quá lần này đuổi ở phía sau, lại không phải phổ thông nha dịch, mà là từng người khí tức cường đại bổ yêu sư. Người cầm đầu, một thân trường bào đỏ thẫm, trước ngực một cái bắt mắt trường dương địa chữ, bại lộ nó thân phận, địa cấp bổ yêu sư. Chạy đi đâu? Lưu Khải quát lên một tiếng lớn, thân hình giống như mũi tên nhọn nhảy lên ra, hóa thành từng đạo trực tiếp tàn ảnh, xuyên qua tên lạc, cấp tốc đuổi kịp một tên kéo cung cái tên người áo đen. Lòng bàn tay ngưng tụ nội lực vòng xoáy, mang theo buôn lôi chi thế, hung hăng một trường khắc ở người da đen quay người muốn trốn trên lưng. Phúc. Một trường qua đi, người áo đen đoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, mượn lực bay lên không thân thể bị một trường này hung hăng đập xuống đất. Không đợi từ dưới đất bò dậy lại trốn, liền bị sau lưng chạy tới huyền cấp cùng hoàng cấp bổ yêu sư liên thủ chế ngự, khóa lại xương tỉ bà. Một đòn trúng đích, Lưu Khải tốc độ không giảm, thả người nhảy lên, một cước đạp ở hai bên đường phố cửa hàng trên vách tường, mượn lực thả người uốn éo, năm ngón tay chỉ lên trời, thân hình lần nữa liền xông ra ngoài, đi xuống cho ta. Khinh người quá đáng, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Áo đen che mặt người dẫn đầu mắt thấy tình huống không ổn, cắn răng một cái, dừng lại hướng về phía trước chạy trốn bước chân, trầm giọng nói: "Thủ lĩnh, đi mau, các ngươi ai cũng đi không được." Lưu Khải cười lạnh một tiếng, khí thế tại giờ khắc này không chút nào giữ lại phóng xuất ra. Hùng hồn nội lực lấy Lưu Khải làm trung tâm, khuyết tán ra, trong lòng bàn tay lực dập dờn, từng vòng khuyết tán ra đến, chấn thủ lĩnh áo đen không ngừng lùi lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tông sư, trong nháy mắt trắng sắc mặt. Bộ yêu ti địa cấp bộ yêu sư, bình thường đều là hậu thiên cảnh tu vi, từ sơ kỳ đến đỉnh phong đại viên mãn không chỉ, rất ít là có tiên thiên cảnh tồn tại. Loại này địa cấp bộ yêu sư hoặc là chính là vừa mới đột phá, chưa tới kịp báo cáo chuẩn bị tham gia khảo hạch tấn cấp, hoặc là chính là cố ý ẩn nặc tu vi, muốn một hơi trực tiếp tham gia tấn thăng phó thống lĩnh chức vị. Thực lực cũng không tại những cái kia thiên cấp bổ yêu sư phía dưới. Lưu Khải thuộc về người trước, tu vi vừa mới đột phá bước vào tiên thiên cảnh. Ta nói, các ngươi hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Lưu Khải quát lên một tiếng lớn, tông sư cảnh uy áp mạnh mẽ bao phủ ra, một quyền đập bay ý đồ cách trở ngõ cụ thủ lĩnh áo đen sau, trường đao trong tay cách không ném ra, đem chạy trước tiên tên người áo đen kia, một kích xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Run rẩy dãy rủa hai lần sau liền không có động tĩnh. Lục Nhi, đáng chết, chạy không được, liều mạng với ngươi. Nhìn thấy một màn này, một đám người áo đen muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ, quay người gầm thét đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Khải khinh thường cười một tiếng, nội lực vừa thu lại, khí huyết như rồng lao nhanh mà ra, hóa thành một vòng liệt nhật hồng lô. Theo Lưu Khải một cước này bước ra, lộ diện thanh sơn sàn nhà ca một tiếng ra bị nẻ. tùy theo phá toái thanh sơn tấm gạch bay ngược mà ra, tựa như đạn bình thường, phốc phốc bắn tại một đám bọn tới người áo đen trên thân, trong khoảnh khắc, liền có mấy người ngã xuống trong vũng máu, bị tại chỗ bắn thành một cái sàng, mất mạng tại chỗ. Chương 219, địa cấp bổ yêu sư, Lưu Khải. Chương 219, địa cấp bổ yêu sư, Lưu Khải. Chết đi. Phanh phanh. Lưu Khải thân ở tông sư cấp nội lực cương khí hộ thân bên trong, không sợ hết thể đao dịu côn đồng cùng ám khí đánh lén, cấp tốc xuất thủ, thường thường một kích ra, liền có một tên người áo đen ứng thanh ngã xuống. Thật mạnh. Một màn này, nhìn một đám hoàng cấp, huyền cấp bổ yêu sư bọn họ tán thưởng, ưa cao không thôi. Không nghĩ tới Khải đội trưởng vậy mà thật đột phá. Thiên tiên cảnh a, tông sư cấp. Lấy đội trưởng thực lực, tấn thăng khảo hạch không khó. Hôm nay qua đi, chúng ta bổ yêu ti sợ là lại phải ra một vị thiên cấp bổ yêu sư. Trong tiếng nghị luận, còn lại mấy tên người áo đen cũng bị giải quyết hết, chết thì chết, thương thì thương. Đều không ngoại lệ, nhưng phàm là còn thừa lại một hơi, đều bị khóa xương tỉ bà, cầm xuống. Tới phiên ngươi. Lưu Khải hăng hái, đưa tay cách không một chảo, bay ra ngoài đại đao tức đoạt thi thể bay ngược mà quay về, rơi vào Lưu Khải trong tay. Lấy khí ngự vật. Thông sư cấp cường giả một trong các thủ đoạn. Chiêu này vừa ra, không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa đưa tới một mảnh gọi tốt kinh hô cùng tán thưởng thanh âm. Lưu Khải đứng chắp tay, tông sư cấp phong phạm tại giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh áo đen quỳ một chân trên đất, cảm thụ tiếng bước chân chủ nhân tới gần, hắn giữ tợn ngẩng đầu. Dưới khăn mặt màu đen là một tấm xấu xí mặt nạ quỷ đầu, lúc này, hắn chính hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chăm chú lên Lưu Khải. Chúng ta không phải tà ma, các ngươi bổ yêu ti quản có phải hay không cũng quá rộng một chút. Thủ lĩnh áo đen gầm thét, trầm thấp tiếng nói ảo ạt, đầu lưỡi giống như là phân xiên, trổng ra trọng âm. Ngươi quá phí lời. Lưu Khải cầm trong tay trảm mã đao, đổ nằm ngang ở phía sau, từng bước một đến gần. Uy áp mạnh mẽ trùng kích, đem trên mặt đất bụi đất, các đá thổi hướng bốn phương tám hướng cuốn ngược, phương viên 5 mét bên trong hình thành khu vực chân không. Khí huyết chi lực từng tia từng sợi, xa xa nhìn lại, Lưu Khải trên thân tựa như bốc cháy lên một tầng liệt diễm, đặc hiệu cảm giác trực tiếp kéo căng. Khá lắm. Linh tạp tạp hóa phô lầu hai bên cửa sổ, Lâm Chỉ nhìn chính là liễu lười không thôi, đánh nhau một bàn tay sự tình mà thôi, về phần làm ra lớn như vậy độc tĩnh. Không biết hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều dân ai. Như vậy trong bức, Lâm Chỉ đều có chút không có nhìn. Con ngón đúng ra, một đạo kình khí bắn ra. Ngay tại Lưu Khải trang bước tăng tốc bước chân, chạy chậm đứng lên lúc. Đạo này kinh khí chuẩn xác dự phán đánh vào Lưu Khải trên bàn chân, ai yêu một tiếng, bắp chân gân mạnh rút gân, trọng tâm bất ổn hướng về phía trước một cái lảo đảo, bộ pháp, khí tức lập tức liền loạn. Như Lâm đại địch, trong lòng thậm chí đều đã dần dần bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Thủ lĩnh áo đen đồng tử khẽ giật mình, sửng sốt một chút, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây tuyệt đối là một cái đánh lén phản kích cơ hội tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tay liêm đao trực tiếp liền chém đi qua. Chết. Lưu Khải quá sợ hãi, thương hoàng hậu lui, có thể liêm đao kia tốc độ cực nhanh. Cơ hội chớp mắt liền tới đến trước mặt. Lúc này lại lần nữa cưỡng ép xuất thủ đã muộn, chỉ có thể bị động đón đỡ, thân thể nhất chuyển, phía sau chạm mã đao từ đỉnh đầu phía trên vạch ra một nửa hình tròn cung, ca một tiếng, cắm ở trước mặt trên sàn nhà, chắn ngang ở phía trước. Ầm vang. Liêm đao màu đen xoay tròn lấy đập nện tại chạm mã đao phía trên, lực trùng kích to lớn đem đội vàng đón đỡ Lưu Khải, va chạm không ngừng lùi lại, lập tức liền rơi vào hạ phong. Đáng chết, ai đánh lén buồn đội trưởng. Lưu Khải một bên ngăn cản thủ lĩnh áo đen phản kích, một bên đem hơn phân nửa lực chú ý phát tán ra, âm thầm cảnh giác tìm kiếm kia đối chính mình người xuất thủ. Phân tâm bên dưới, bị đánh là liên tục lùi về phía sau. Sơ ý một chút, cánh tay bị liêm đao lưỡi dao cho vẽ một chút, lập tức chảy ra ảo ạt máu tươi. Đội trưởng, coi chừng. Đột nhiên xuất hiện đại đảo ngược, đem còn tại gieo họ một đám bổ yêu sư bọn họ đều cho kiếm không ra, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lấy Khải đội trưởng tông sư cấp thực lực cường đại, theo lý thuyết cầm xuống một cái hậu thiên cảnh đại viên mãn thủ lĩnh áo đen, không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Trước mắt đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ là Khải đội trưởng ở cầm tên này thủ lĩnh áo đen luyện tập, thích ứng tông sư cấp lực lượng? Một tên hoàng cấp bổ yêu sư thăm dò tính nói ra. Có lẽ vậy, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới từng tiếng phụ họa. Thế nhưng là, luôn có một chút đầu sắt, buồn bực phản bác, có thể coi là muốn thích hướng luyện tập, cũng không trở thành lấy chính mình cánh tay nói đùa sao. Các ngươi nhìn, đều chảy máu đâu. Không đau sao? Nguyễn Tiểu Mạnh, không biết nói chuyện ngươi liền câm miệng ngươi lại. Khải đội trưởng người thế nào, làm thế nào còn đến phiên ngươi xem bảo, khoa tay múa chân. Chính là, đáng đời ngươi đến nay vẫn là một tên hoàng cấp bổ yêu sư. Liên tinh thương này, ngươi còn muốn tấn cấp, nhất định cả một đời cũng bỏ không cao. Dầm dầm dầm, đao đao va nhau, va chạm phát ra liên tục đao minh thanh âm. Lúc khởi đầu, có lẽ là Lưu Khải kiêng kỵ cái này âm thầm người đánh lén, chưa từng dùng sức, bị buộc rơi vào hạ phong. Nhưng tại đánh một lúc sau, không thấy cái này âm thầm người lại ra tay, thời gian dần trôi qua, liền cũng buông tay ra đoạn, rất nhanh, liền đem xu hướng suy tàn cho đội theo, trùng điệp một đao phách chạm tại thủ lĩnh áo đen tử vong liêm đao bên trên. Lực lượng khổng lồ đem người mang liêm đao cùng nhau đánh bay ra ngoài. Chợt vỗ túi trữ vật, không đợi thủ lĩnh áo đen rơi xuống đất, một tấm la thiên lưới lớn vào đầu chụp xuống, đem người giam ở trong đó, giãy giụa. La Thiên vong thượng phong lợi đao phiến, rất nhanh liền đem thủ lĩnh áo đen kia cắt chính là máu me đầm địa, phát ra liên tiếp như là dã thú tiếng hét thảm. Cầm xuống, ra lệnh một tiếng, quan chiến một đám bổ yêu sư bọn họ nhao nhao xuất thủ, lấy dây thừng ném mạnh ra ngoài, ngay cả người mang lưới cho buộc một chặt chẽ bước vàng. Tuy theo, Lưu Khải xài bước tiến lên một cước giẫm lên thủ lĩnh áo đen trên bờ bay, đem người gạt ngã trên mặt đất, chảm mã đao hạ lạc, nằm ngang ở thủ lĩnh áo đen chỗ cổ, đường động. Năm ngón tay khẽ đảo, trong tay lần nữa thêm một cái thiết trảo, dưới lòng bàn tay ép, đem thiết chảo giam ở thủ lĩnh áo đen xương tỷ bà bên trên. Thiết chảo một chỗ khác kết nối với một đầu xiềng xích, bị Lưu Khải một mực trộm trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái, thiết chảo cơ quan bị phát động, năm cái sắc bén chảo chỉ thật sâu bốn lượn hóa lại, để cho người ta đau đến không muốn sống. Hừ, đều nói cho ngươi, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Vì cái gì liền không nghe đâu? Lưu Khải bàn tay lần nữa kéo một cái, quay người kéo lấy thủ lĩnh áo đen kia rời đi, những nơi đi qua, tại mặt đất trên lòng bàn tay lưu lại một đầu thật dài vết máu. Cái này bộ yêu ti truy nã phạm nhân thủ pháp có chút đủ tàn nhẫn a. Nhìn thấy một màn này, Lâm Trì lắc đầu, xem hết náo nhiệt, đang định trở về bù một cái hồi lung rác, quay người thời khắc, đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, kinh ngạc một lần nữa xoay người, lại vẫn không xong. Đắc, cộc cộc, cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cạnh con đường trong một đầu ngõ nhỏ, đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa. Thanh âm không lớn, nhưng lại để Lưu Khải quay người rời đi động tác vì đó mà ngừng lại, lông tơ dựng thẳng, ai? A, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ thủ lĩnh áo đen trong miệng phát ra, theo ngựa này vó dậm chân âm thanh càng ngày càng gần, thủ lĩnh áo đen tiếng cười cũng là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lưu Khải mí mắt không có từ trước đến nay nhảy một cái, bị đối phương bất thình lình tiếng cười khiến cho có chút tâm phiền ý loạn, quát lớn, im miệng. Thủ lĩnh áo đen bất vi sở động, tiếp tục cười lạnh, tiếng cười âm trầm, tại giờ khắc này mang tới một vòng trào phúng, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Chuyện này nguyên bản cùng các ngươi không có chút nào tương quan, tại sao muốn vội vã nhảy ra muốn chết? Lời này của ngươi là có ý gì? Lưu Khải mí mắt cuộn loạn, không biết tại sao, trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt, càng mãnh liệt. Chương 220, có thể cho ta một bộ mặt. Chương 220, có thể cho ta một bộ mặt. Có ý tứ gì? Thủ lĩnh áo đen khàn khàn ngẩng đầu, lúc này Lưu Khải mới phát hiện, thủ lĩnh áo đen mặt nạ trên mặt chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay, lộ ra một tấm cùng thanh âm hoàn toàn không tương xứng, ngoài ý muốn tuổi trẻ khuôn mặt. Nhìn qua, ước chừng chỉ có 24-25 ra mặt niên kỷ, sắc mặt tái nhợt vàng như nến, không có chút huyết sắc nào, cho người cảm giác liền phảng phất bị thứ gì hút đi một thân khí huyết, trắng bệnh để cho người ta đều có loại gặp quỷ đã thị cảm. Lưu Khải nhìn một hồi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại kinh đô bên trong hành hùng, đi thảm án diệt môn, cùng tà ma có gì khác? Nếu bị bổn đội trưởng đụng phải, liền không thể thả các ngươi rời đi. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Trắng bệnh thanh niên phảng phất như là nghe được cái gì tốt cười trò cười bình thường, cười nước mắt đều chảy ra, hắn giọng căm hận nói, cái này Tôn gia hành hung, tìm sát thủ diệt người ta cả nhà lúc, làm sao không thấy các ngươi bổ yêu ti ra mặt can thiệp? Lưu Khải nhíu mày, quát lớn, quỷ biện. Cái này Tôn gia người đã làm gì, bổn đội trưởng cũng không hiểu biết, cũng lười biết. Ngươi nếu có cái gì oan khuất, có thể đến nha môn báo án, thưa kiện. Trực tiếp đi diệt môn tiến hành, nhưng còn có đem ta đại hạ luật để ở trong mắt. Đại hạ luật? Ha ha, ha 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 ha. Đó là cái thứ gì? Quan thương cấu kết. Cái gì cầu thí đại hạ luật, tại bạc trước mặt, chẳng phải là cái gì? Cái giám đại hạ luật. Tôn gia có tiền có quyền, tổ thượng nghe nói cũng đã từng đi ra đại quan, người ta trong triều đình có người. Báo quan. Quan lại bao che cho nhau ngươi, đi sợ là chết như thế nào cũng không biết đi. Chẳng lẽ những năm này dân cao quyền, bị vu hãm người phải chết còn tại số ít sao? Ngươi làm càn. Lưu Khải quát chói tai, nhấc chân liền muốn cho hắn một cước. Nhưng vào lúc này, một chi vũ tiễn cực tốc mà đến, nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lưu Khải trước mặt. Để hắn đều là chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của hắn, đem hắn cả người mang bay ra ngoài. Đội trưởng, đột nhiên xuất hiện mũi tên đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Lưu Khải bay rất ra ngoài thân thể uốn éo, vững vàng rơi xuống đất. Túi đầu nhìn lại, sắc mặt tâm trầm. Ngay tại trong nháy mắt đó, chính mình cương khí hộ thân bị phá, liền ngay cả địa cấp bổ yêu sư đặc thù trên pháp bảo minh văn đều lập tức cảm đạm xuống. Thô sơ giản lược quét qua, trên pháp bảo phòng ngự minh văn số lượng ít nhất bị hủy đi gần 3 thành. Nguy hiểm thật. Nếu không phải lúc trước hắn gặp phải đánh lén, sớm lưu lại một tay, sớm có cảnh giác, một tên này sợ là có thể trong nháy mắt muốn hắn non nửa cái mạng. Bất quá dù là như vậy, mũi tên này phía trên mang theo lực trùng kích khổng lồ, vẫn như cũng là chấn Lưu Khải ngũ tạng lục phủ kém chút rời vị. Ngực khó chịu ẩn ẩn làm đau, ho nhẹ ở giữa, trong cổ họng có huyết đạm phun ra. Cái này âm thầm quả nhiên còn có một tên cao thủ ẩn tàng. Thuận mũi tên này phóng tới phương hướng nhìn lại, Lưu Khải ánh mắt xéo xuống bên trên nhìn lại, chỉ gặp tại một đầu hẻm nhỏ lối ra trên vách tường, một thất toàn thân bao vây lấy trọng khải ngựa, đạp trên vách tường không nhanh không chậm chậm dài đến. Trên lưng ngựa, nam nghiêng lấy một tên cầm trong tay trong cung tiễn năm nam tử. Tại Lưu Khải nhìn lại thời điểm, người sau hình như có sở cảm ứng, khỏe miệng hơi dương nhếch lên, lộ ra một vòng tà mị làm cản dáng tươi cười. Ngươi là ai? Tại nhìn thấy tên nam tử trung niên này sát na, Lưu Khải chớ tồn tại tâm lý hoảng hốt, như lâm đại địch. Không có cách nào, thật sự là người này ra sân phương thức thật sự là quá mức quỷ dị. Cưỡi ngựa đạp tường mà đến. Này làm sao nhìn làm sao quỷ dị? Bổ yêu ti người. Nhìn thấy một đám bổ yêu sư, nam tử trung niên cũng là sửng sốt một chút, nửa hun đôi mắt nao nao, lộ ra vài phần kinh ngạc. Thất sư minh, cứu ta. Tái nhợt thanh niên mở miệng, đình chỉ cười to. Thất sư minh. Lưu Khải nghe vậy, lông mày lập tức liền khóa lại, bưng bít lấy khó chịu ngực lạnh giọng chất vấn, ngươi là tông môn người? Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói, có thể cho ta một bộ mặt, thả ta người tiểu sư đệ này. Thả hắn. Lưu Khải nghe vậy sững sờ, chợt liền bị tức giận cười, kéo dài lấy chạm mã đao đi vào tái nhợt thanh niên trước mặt, được không nể tình đem đao lần nữa gác ở trên cổ của hắn. Ta mặc kệ ngươi là, nơi này là kinh đô, ở chỗ này náo sự, hành hung giết người, vậy liền phải làm cho tốt bị chế tài chuẩn bị tâm lý. Lưu Khải rất phẫn nộ, hắn đem trước cám toán mình một cái kia, cũng coi như tại trên thân người này. Tông môn người thì như thế nào? Dám tập kích ngăn cản bổ yêu ti làm việc, hết thảy cầm xuống. Thật một chút mặt mũi cũng không cho, nam tử trung niên sắc mặt cũng kéo xuống. Dương cung cài tên, nhắm ngay Lưu Khải đầu. Tại bị mũi tên này nhắm chuẩn đầu sát na, Lưu Khải chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, thật giống như bị cái gì đại khủng bố cho khóa chặt lại bình thường. Thân thể cứng ngắc, da đầu tê dại một hồi, liền liên thủ cầm trảm mã đao tay, đều là không khỏi nắm chặt một phần. Chớ có bức ta độc thủ, chuyện này vốn là không nên các ngươi bổ yêu ti quản. Các ngươi một tuyến. Hiện tại thả hắn, đêm nay sự tình ta liền làm cái gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là, nếu như ngươi khăng khăng muốn nhúng tay việc này lời nói, vị nhân không để ý đại khai sát giới. Nam tử trung niên thanh âm vô cùng băng lãnh, nghe được trong lòng người hoảng sợ. Đừng bảo là những cái kia hoàng cấp, huyền cấp bổ yêu sư bọn họ, giờ khắc này, chính là Lưu Khải chính mình, đều phản phất thân ở trong hầm băng, không tự giác dùng mình một cái. Mà kỳ quái là, nam tử trung niên trong tay mũi tên rõ ràng nhắm ngay chỉ là Lưu Khải một người, lại phản phất xuất tại trên thân tất cả mọi người. Mũi tên chưa bắn ra, riêng là như thế giờ, liền để một chút tu vi không cao hoàng cấp bổ yêu sư bọn họ, kêu rên lên tiếng, giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, trắng sắc mặt, nhịn không được đạp đạp lùi lại, trên mặt vẻ kinh ngạc. Pháp khí. Lưu Khải kinh hô. Pháp khí. Không không không, ta phi đạo người trong môn, chỉ là một kiện bình thường hạ phẩm đạo binh mà thôi, cân nhắc như thế nào? Phải chăng phải cho ta mặt mũi này? Nam tử trung niên nghiền ngâm nói. Hạ phẩm đạo binh. Lưu Khải trong lòng cảm giác nặng nề, hãi nhiên thất thanh nói, ngươi là nhập đạo cảnh cường giả. Nếu là lời nói, như vậy đêm nay liền phiền toái. Một tên nhập đạo cảnh tồn tại, thực lực quá mức đáng sợ, đối phương nếu làm muốn, chính là bọn hắn ở đây tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, sẽ đem lọt vào đồ sát. Huống chi, trong tay đối phương còn có một thanh đạo binh. Nam tử trung niên mỉm cười, đã không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận, điều này không khỏi làm Lưu Khải càng rối rắm. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trong lòng đánh giá một chút thời gian, chậm rãi nói. Lưu Khải trong lòng căng thẳng, rất cảm thấy quất đủ. Tốt xấu chính mình bây giờ cũng đã là một tên tông sư, cứ như vậy thả lời nói, để cho thủ hạ người làm sao đối đãi chính mình, còn không cho rằng chính mình sợ. Nhưng nếu là không thả, một tên nhập đạo cảnh cường giả uy áp lửa giận, hắn có thể không chịu được nổi. Bởi vì tông sư mạnh hơn, trung quy vẫn là phàm cấp võ giả. Phàm cấp võ giả thì như thế nào cùng đạo cảnh tồn tại chống lại? Huống chi, hắn bất quá chỉ là vừa mới đột phá tiên tiên cảnh mà thôi, chỉ có thể coi là tiểu tông sư, một khi động thủ, rất có thể sẽ bị tại chỗ miểu sát. Có lẽ đối phương trước đó mũi tên kia đã lưu lại tay, nếu không, hạ phẩm đạo binh uy lực tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ có một chút như thế. Chương 221, khả khả. Chương 221, khả khả. Mười hơi thở thời gian trôi qua rất nhanh. Khi trung niên thanh âm nam tử vang lên lần nữa tới thời điểm, Lưu Khải trong lòng nhẹ nhàng thở dài, là rốt cuộc không chịu nổi cố áp lực này, lui về phía sau, lựa chọn được bộ. Rất tốt, rất sáng suốt lựa chọn. Nam tử trung niên giá dưới ngựa vách tường, bấm tay thành lưỡi lao, cách không vẽ mấy lần, dây thừng tính cả lưới lớn cùng nhau vỡ nát ra, ngưng khí thành cương. Cái này chí ít cũng là tông sư cấp đại viên mãn mới có thể làm đến trình độ. Lưu Khải lại không chần chờ, quả quyết lựa chọn rút lui. Bởi vì vô luận là nhập đạo cảnh hay là tông sư cấp đại viên mãn, đều không phải là hắn có thể đối phó. Đương nhiên, như đối phương chỉ là một tên phổ thông tông sư cấp đại viên mãn lời nói, có nhiều như vậy thủ hạ hiệp trợ, cầm xuống cũng không phải là không thể được, nhưng mấu chốt đối phương không phải. Không nói trước trong đó món kia hạ phẩm đạo binh, riêng là nó dưới hung tất kia trọng giáp tọa kỵ, liền cho hắn một loại 10 phần uy hiếp cảm giác. Thất sư minh, đừng cho bọn hắn rời đi, bọn hắn giết ý miệng. Không đợi tái nhợt thanh niên nói hết lời, nam tử trung niên vung ra một cái trường tiên, đem người cuốn tới lập tức bên trên. Giá. Hai chân thúc vào bụng ngựa, trọng mã tê minh một tiếng, bốn vó nhảy lên, đập vào vết tường, cấp tốc đi xa. Khải ca, cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Một tên huyền cấp bổ yêu sư khó chịu nói. Cái kia không phải vậy. Liêu mạng. Lưu Khải hừ lạnh nói. Trong lòng của hắn làm sao từng thoải mái. Vừa thành tông sư, còn muốn lấy tại các huynh đệ trước mặt khoe khoang một chút đâu. Kết quả, đầu voi đuôi chuột. Mặt mũi này bên trên tự nhiên không dễ chịu. Muốn hay không thông báo một chút phía trên. Người này dám đối với Khải ca ngươi xuất thủ, hiển nhiên là chưa từng đem chúng ta bổ yêu ti để ở trong mắt. Có người mở miệng, đề nghị. Đúng vậy a, chuyện này thầm nghĩ cứ tính như vậy. Tính toán. Lưu Khải sờ lên bộ ngực mình, lúc này nơi này còn ẩn ẩn có chút làm đau, tuyệt đối xanh. Người này hình dạng ta đã ghi lại, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám ở kinh đô Dương Oai, dù là hắn là đại tông môn đệ tử, một dạng phải bị chế tài. Nói, Lưu Khải không chút do dự lấy ra ống lửa, chỉ lên trời kéo một phát, lập tức, một đạo minh hỏa phóng lên tận trời, nổ vang ở trên không. Vật này tên là trùng thiên tháo, chính là thiên cơ các gần nhất chống mới đảo đi ra đồ chơi. Lực sát thương không có, bất quá dùng để gửi đi truyền lại tin tức, hay là thật không tệ. Một bên khác, trọng mã phía trên hai người tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng động tĩnh, tái nhợt thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi oán giận nói, thất sư minh, bọn hắn bắt đầu diêu nhân. Trước đó vì cái gì không xuất thủ đem bọn hắn đều lưu lại? Ta rất nhiều thủ hạ còn ở trong tay bọn họ đâu. Lưu lại, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trách cứ, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ta trước đó xuất thủ đã coi như là phá hủy quy củ, nếu như thật mở sát giới, đối với bổ yêu ti người độc thủ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi. Tái nhợt thanh niên nghe vậy trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, lấy thất sư minh thực lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiểu, kinh đô trọng địa ngọa hổ thằng long, cường giả đến không hết, ta tuy là nhập đạo cảnh không giả, có thể nhập đạo cảnh ở giữa cũng là tồn tại phân chia mạnh yếu. Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở dài, đạo, nhưng nơi này là ngoại thành, lại không phải trung thành, có thể là nội thành, nhập đạo cảnh tồn tại dù sao cũng là số ít, không có như vậy xảo đi. Ngươi sai trận, nam tử trung niên gìm chặt ngựa tớt, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Tái nhập thanh niên không rõ ràng cho lắm. Nam tử trung niên hướng sau lưng cảm giác một chút, sau một lát, hắn thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, không có theo tới. Thất sư minh ngươi đây là, ngươi có biết chúng ta trước đó tại trước quỷ môn quan đi một lượt? Tái nhập thanh niên không phải người ngu, gặp thất sư minh phản ứng như thế, hậu chi hậu giác, cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thất sư minh ý của ngươi là, âm thầm còn có cường giả nhìn chăm chú? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trên lưng mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm vào áo. Hắn chợt nhớ tới trước đó tại cùng tên kia địa cấp bổ yêu sư lúc giao thủ, người sau khí tức rõ ràng loạn một chút, tựa hồ là nhận công kích, bị đánh loạn tiết tấu. Hắn vốn cho rằng là thất sư minh âm thầm ra tay, giờ phút này hồi tưởng lại, rõ ràng không phải. Đi, nếu bị tiền bối kia không có xuất thủ ngăn cản chúng ta, nói rõ cũng không phải là người trong triều đình, cũng không có muốn làm khó ý của chúng ta. Bây giờ ngươi đại thù đến báo, tâm nguyện xem như đã xong, sau đó liền về tông môn hảo hảo tu luyện đi. Lấy thiên phú của ngươi, hẳn là không bao lâu, liền có thể đột phá tiên thiên, thành tựu một đời tông sư. Ngươi phải hiểu được, đối với chúng ta tông môn đệ tử mà thôi, tông sư chỉ là cất bước, mà không phải điểm cuối cùng. Nhập đạo cảnh phía dưới đều là sâu kiến, đây không phải nói một chút mà thôi, mau chóng đem tu vi tăng lên đến tông sư cảnh đại viên mãn, đến lúc đó dựa theo tông môn quy củ, là có một viên miễn phí nhập đạo đan cung ứng, nếu ngươi có thể thuận lợi đột phá, liền có cơ hội tiến nhập nội môn. Đương nhiên, muốn do phàm nhập đạo, thành tựu nhập phẩm cường giả, thật quá khó khăn. Nhớ năm đó sư huynh ta, cũng là trọn vẹn dùng đi 3 viên nhập đạo đan mới may mắn thành công. Bất quá tiểu sư đệ ngươi dùng lo lắng, luận thiên phú, ta không bằng ngươi, có lẽ ngươi một viên liền thành công cũng có nói. Trong màn đêm, trọng mã vượt nóc băng tường, một đường lưu lại không ít dấu vó ngựa. Lúc đó, linh tạm tạm hóa phô, lầu 2. Ngoài cửa sổ lại nhiều lần bước chân cùng tiếng đánh nhau, làm cho Lâm Chỉ nguyên bản buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Nhắm mắt ngồi một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, liền tiến vào hệ thống nội không gian bên trong. Lúc này, Linh Nhi biệt thự trong đại sảnh, cực lớn bình phong TV lở cờ giờ bên trên, ngay tại phát hình tình yêu phim truyền hình, thanh âm mở thật lớn, có chút nhao nhao. Mà lâu một nhưng không thấy Linh Nhi thân ảnh. Lâm Chỉ cầm lấy điều khiển từ xa đem thanh âm giảm một chút, thoải mái tựa ở trên ghế salon. Trên bàn trà có nước trái cây, hoa quả cùng điểm tâm, Lâm Chỉ cũng không khách khí, trực tiếp liền tự mình bắt đầu ăn. Sau một lúc lâu, trên lầu truyền tới cộc cộc xuống lầu tiếng bước chân. Lâm Chỉ cũng không để ý, còn tưởng rằng là Linh Nhi xuống, tự mình đổi một cái kênh. Coi như khi lúc này, một cỗ kình phong đánh tới, Lâm Chỉ vô ý thức về sau một nằm, ngửa đầu liền thấy một thanh sáng loáng thái đao, sát chính mình lúc trước đầu lâu vị trí bay đi. Đu ăn một tiếng, thái đao nghiêng cắm vào trong vách tường, bởi vì ném mạnh lực lượng quá lớn, thái đao phần đuôi còn tại hung hăng vừa đi vừa về không chết động. Lâm Chỉ chóp mũi lướt qua một giọt mồ hôi, sợ một chút, chợt giận tím mặt, quát, Linh Nhi, ngươi muốn chết à? Đứng dậy trợn mắt quay đầu nhìn lại. Linh Nhi không nhìn thấy, ngược lại là tại lầu một nơi cửa thang lầu, gặp được một cái so Linh Nhi còn muốn thấp một đầu, mặc một thân hắc công chúa váy tiểu lọ lì. Lúc này tiểu lọ lì kia chính bắt miệng, trong tay còn nắm lấy một thanh thái đao, một bộ kinh ngạc đáng yêu bộ dáng nhỏ. Phản phất là không có một đao chặt Lâm Chỉ đầu chó, mà có chút khó tin bình thường. Ngươi không phải Linh Nhi. Nhìn thấy tiểu lọ lì này trong nháy mắt, Lâm Chỉ ngây ngốc một chút, có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái nào gặp qua. Đột nhiên, Lâm Chỉ vỗ trán một cái, hắn nhớ tới chỉ vào cái kia ngạo kiểu tiểu lọ lì kinh ngạc nói, ngươi là Khả Khả. Chương 222, Khả Khả thỉnh cầu. Chương 222, Khả Khả thỉnh cầu. Tiểu lọ lì rất tinh xảo, như là một cái bút bê bình thường, trắng trẻo mũm mĩm, tiểu kiểu mềm nún, bỏ qua một bên trong tay nàng thái đao không nói. Liếc nhìn lại, tuyệt đối là loại kia một quyền đánh tới khóc thật lâu loại hình. Đỉnh đầu một đôi sừng nhỏ, sừng nhỏ sừng bên trên tất cả cột một đôi hồ điệp kiểu dáng kẹp tóc. Lâm Chỉ sở dĩ có thể một chút nhận ra đối phương, đó là bởi vì từng nhìn qua Linh Nhi cho tấm hình. Trong lòng liền rất kinh ngạc, nàng làm sao lại tại cái này? Linh Nhi đâu? Lâm Chỉ lòng sinh cảnh giác, thân thể căng cứng như lâm đại địch, cũng không có bị đối phương cái kia nhuyễn manh dễ đạp đổ bề ngoài chỗ lừa bịp. Bởi vì Linh Nhi đã từng nói, cái này Khả Khả chính là một cái hồng linh, chết tại trong tay nàng ký chủ đã khoảng chừng 5 cái. Lâm Chỉ cũng không dám chủ quan, vạn nhất sơ ý một chút thuyền lật trong mương làm sao bây giờ? Dù là không có Linh Nhi nhắc nhở, riêng là nàng lúc trước một lời không hợp, trực tiếp hạ tử thủ liền có thể nhìn ra, tiểu lọ lì này thật là có chút bạo lực. Không ngoan. So sánh cùng nhau so sánh đứng lên, Lâm Chỉ cảm thấy Linh Nhi càng có thể yêu một chút. Tối thiểu nhất, Linh Nhi hố về hố, nhưng tuyệt đối sẽ không một lời không hợp liền động dao. Trên tổng thể mà nói, hay là rất hiểu lễ phép. Ngươi biết ta? Đối với Lâm Chỉ có thể một ngụm kêu lên tên của mình, Khả Khả biểu thị rất ngạc nhiên. Trong tay xoay tròn lấy, chuẩn bị lần nữa ném ra đi thái đao cũng không khỏi đến dừng lại một chút. Tự nhiên nhận ra, Linh Nhi từng cùng ta đề cập ngươi. Lâm Chỉ cười nhạt một tiếng, hiền lành ngạo. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi biết Linh Nhi tỷ tỷ? Khả Khả kinh ngạc hơn, trừng mắt một đôi đẹp mắt mỹ lệ mắt to, manh manh, Khả Khả yêu yêu, để cho người ta gặp, nhịn không được ôm tới hôn một cái. Dù là Lâm Chỉ lạnh lẽo cứng rắn trai thẳng tính tình, đều là nhịn không được trong lòng manh một chút. Thật đáng yêu. Lão phu viên này thiếu nữ tấm a. Đó là tự nhiên. Ngươi đến tuột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở Linh tỷ tỷ trong nhà? Mặc dù đối với cái này nam nhân xa lạ nhận biết Linh Nhi tỷ tỷ hơi kinh ngạc, nhưng Khả Khả vẫn không có buông lòng đối với Lâm Chỉ cảnh giác. tay nhỏ bên trong thanh kia thái đao lại lần nữa xoay tròn. Thái đao ma sát không khí, phát ra luân chuyển cơ tiếng gió vun vút. Đao này không phải phổ thông đao, thông thấu bên trong bảy biện ra màu trắng bạc, còn hiện ra chói sáng kim loại sắt thái. Xem xét chính là loại kia chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Đẳng cấp sợ là không thấp, tuyệt đối còn muốn tại chính mình thanh kia trường hồng kiếm phía trên. Liền im lặng. Đáng yêu như vậy một cái tiểu loli, binh khí lại là hai thanh thái đao. Tiên nữ ma pháp động chẳng lẽ không tốt sao? Dù gì cùng Linh Nhi một dạng, làm một thanh đồ chơi truy cũng được a. Thái đao, cái quỷ gì? Nhìn xem liền kiếp người, không giống như là một tốt linh. Chống rông tăng lên một tia lệ khí, cho người ta một loại giữ dằn cảm giác. Ta gọi Lâm Chỉ, chính là Linh Nhi nhiệm kỳ này ký chủ. Lâm Chỉ tự giới thiệu mình. Lâm Chỉ, Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ mới. Khả khả méo một chút cái đầu nhỏ, Hồ Nghi, không tin. Ngươi gạt ta, coi như ngươi là Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ, nhưng nơi này chính là Linh Nhi tỷ tỷ tư nhân nội không gian, không có Linh Nhi tỷ tỷ cho phép, ngươi chính là ký chủ, cũng không có khả năng tới chỗ này. Nói, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Lọ Lì rất cảnh giác, ngai hung, cũng không thấy nàng có động tác gì. Đột nhiên, nguyên bản bổ vào trên vách tường thành kia thái đao bóp méo một chút, chợt vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở trước mắt. Các loại lại xuất hiện lúc, thanh kia biến mất màu trắng bạc thái đao, lại lần nữa đi tới Khả Khả trong tay. Hai thanh thái đao, đồng dạng ngân bạch sắc bén, theo Khả Khả tay nhỏ chuyển động, thái đao đi theo nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng, tốc độ là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, đều truyền ra tiếng gió hú thanh âm. Lấy cái này hai thanh thái đao làm trung tâm, hóa thành hai đạo phiên bản thu nhỏ vòi rồng nhỏ. Liền rất hồ bên trong hồ trạm cánh gác, không có chút nào lực sát thương. Nhưng Lâm Chỉ cũng không dám chủ quan, bên ngoài thân phóng xuất ra kỳ quang. Tiểu nha đầu này ngay cả nửa bước siêu phẩm tồn tại đều làm chết khô một tôn, trời mới biết trên thân còn có hay không cái gì cường đại át chủ bài. Vạn nhất sơ ý một chút, dưới sự khinh thường bị hại chết làm sao bây giờ? Đừng kích động, ta thật là ngươi Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ, nếu ngươi không tin lời nói, đều có thể lên lầu gọi nàng xuống tới, hỏi một chút liền biết. Cứ việc đối tiểu nha đầu này trước đó đột nhiên xuất thủ có chút bất mãn, nhưng là, Lâm Chỉ hay là tận khả năng ngự khi ôn hòa, mỉm cười nói, là thật sợ, không thể không cảnh giác. Nếu là Linh Nhi, lúc này Lâm Chỉ hơn phân nửa đã ôm tới dày xéo, đánh một trận chuẩn trung thực. Thế nhưng là cái này Khả Khả, Lâm Chỉ cũng không dám làm càn. Viêm Tâm Ma tộc tiểu công cử, thật muốn đánh, không nói trước tiểu nha đầu này sẽ như thế nào trả thù, tám thành sẽ nghĩ biện pháp đánh chết chính mình. Chính là chuyến đi, rơi vào những cái kia Viêm Tâm Ma tộc tộc nhân trong hai, cũng là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên nhất định phải khách khí. Các loại thân quen về sau liền tốt. Linh Nhi tỷ tỷ không tại. Linh Nhi không tại. Nàng đi đâu? Lâm Chỉ kinh ngạc, không phải trang, là thật kinh ngạc. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Khả Khả mở to một đôi thật to con mắt, trên dưới một trận dò xét, nhẹ gật đầu, ngươi xác định là Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ, không thể giả được. Lâm Chỉ điều ra bảng hệ thống, biểu hiện ra cho Khả Khả nhìn. Ngươi đưa ngươi bảng cá nhân triển khai để cho ta xem đột nhiên, Khả Khả nói ra. Ngươi nhìn cái kia làm cái gì? Lâm Chỉ lòng sinh hồ nghi, lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Người này bảng bên trong thế nhưng là có không ít cá nhân tư ẩn, không nói những cái khác, chính là điểm tích lũy của khối kia, bởi vì liên quan đến lấy tài sản cá nhân, liền không thể tùy tiện đối ngoại triển lộ. Cho Linh Nhi nhìn, đó là bởi vì Linh Nhi chính là chính mình hệ thống linh, coi như không cho nàng nhìn, chính nàng cũng có thể tra được, không quan trọng. Nhưng cái này Khả Khả khác biệt, giữa hai người lại không biết, cho nàng nhìn, không nói trước không có lý do gì, chính là có lý do, Lâm Chỉ cũng không dám a. Có trời mới biết nàng nhìn mình bảng cá nhân, là xuất phát từ loại nào mục đích. Linh Nhi thế nhưng là nói, cái này Khả Khả chính là một cái hồng linh. Không đối, nàng hiện tại đã không phải là hệ thống linh. Là, nàng không phải hệ thống linh, vậy thì càng không thể đem chính mình bảng cá nhân cho nàng nhìn. Ngươi trước tiên đem đào thu lại. Tốt đâu. Khả Khả nhu thuận thu hồi thái đao, Lâm Chỉ liếc nhìn, gặp nàng váy công chúa bên trên còn quấn quanh lấy một đầu mang móc câu roi. Không đợi Lâm Chỉ mở miệng, Khả Khả liền giảo hoạt nháy mắt to vô tội nói đây là người ta dây thắt lưng đấy, không có khả năng giải khai. Lâm Chỉ ho khan một cái, ta không phải ý tứ kia. Đang khi nói chuyện, bất động thanh sắc thu hồi hộ thể kim quang. Cái kia, nếu Linh Nhi nàng không tại, vậy ta liền đi trước a. Bầu không khí có chút lúng túng nhỏ, không quen, cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Lâm Chỉ định dự định rời khỏi hệ thống nội không gian, đột nhiên Khả Khả đề nghị, có thể hay không mang ta đi ngươi thế giới kia nhìn xem. Lâm Chỉ vừa muốn cự tuyệt, Khả Khả lập tức mở miệng nói ra, có thủ lao a. Khả Khả là thông qua đặc thù thông đạo truyền tống tiến vào cái này hệ thống nội không gian, cũng không tùy ý thông qua hệ thống nội không gian ra vào Lâm Chỉ chỗ thế giới quyền hạn. Muốn đi vào, chỉ có một cái đường tắt. Đầu tiên, là muốn trải qua Linh Nhi đồng ý, thứ yếu, còn nhất định phải tại trên cơ sở này trình các loại Lâm Chỉ gật đầu mới được. Chương 223 thủ lao. Chương 223 thủ lao. Nếu không, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, thông qua thủ đoạn khác tiến vào. Rất phiền phức không nói, còn chưa nhất định có thể thành công. Dù sao mỗi một phe thế giới bên ngoài đều có thiên đạo bình chướng cùng thế giới chi lực tồn tại, không có quyền hạn xông vào, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là bị bại xích, oanh sát. Lâm Chỉ bất cảm, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn đối với Khả Khả trong miệng thủ lao cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại có chút do dự, trong lòng còn có cảnh giác. Ngươi tại sao muốn tiến vào vùng thế giới này? Chơi nha. Khả Khả không e dè đạo. Chơi. Lâm Chỉ nhíu mày, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, cùng bộ mặt biểu lộ, muốn từ đó nhìn ra nàng phải chăng nói dối. Ừ. Chơi. Khả Khả khuôn mặt nhỏ chăm chú, nghiêm túc nói, có thể bị Linh Nhi tỷ tỷ coi trọng, lựa chọn hư giới, nhất định không phải tầm thường, Khả Khả muốn đi vào nhìn xem, lãnh hội một phen vùng thế giới này phong thổ. Bộ dạng này a? Lâm Chỉ gật gật đầu, không có tin hoàn toàn. Tiếng nói nhất chuyện, chúng ta hay là trước nói chuyện trong miệng ngươi thủ lao đi. Nghe vậy, Khả Khả khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, kinh ngạc mở to hai mắt. Thủ lao? Cái gì thủ lao? Chính mình cũng chỉ nói là nói, khách sáo một chút mà thôi, hắn làm sao còn tưởng thật đâu. Cũng cảm giác Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ này có vẻ như có chút không thông tình đạt lý, đầu óc không hiệu nghiệm, nói trắng ra là chính là đần. Thế là huyện chuyển nhắc nhở, ta cùng Linh Nhi tỷ tỷ là tốt nhất khuê mật. Ân, ta biết. Lâm Chỉ biểu thị mình biết rồi, vươn tay ra, cười tủm tỉm nói, cái kia thủ lao đây. Nghe không hiểu. Khả Khả khuôn mặt nhỏ nghiêm, có chút bất mãn, chúng ta tốt cũng có thể mặc một cái quần lót. Đây là giữa các ngươi việc tư, không cần nói với ta. Lâm Chỉ lắc đầu, biểu thị đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi. Khả Khả khí khuôn mặt nhỏ phồng lên, lại muốn rút đao làm sao bây giờ? Rất muốn chém chết tên hỗn đản này đâu. Nghĩ thầm người này là thế nào một cái tình huống, là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Mở một chút hệ thống quyền hạn mà thôi, tiện tay mà thôi sự tình, lại không tốn một mao tiền, liền cái này cũng muốn thủ lao. Người này làm sao lại như thế tham đâu? Theo lý thuyết hệ thống tuyển định ký chủ, bình thường đều là một cái vị diện khí vận chi tử, dáng vẻ như vậy người bình thường phẩm tính không đều cao khiết sao? Đừng nói chính mình không có ý định cho, chính là cho, hắn không nên chối từ một hai sao? Cái này Lâm Chỉ là tình huống gì? Chính mình bất quá liền thuận miệng đề lời miệng, còn không có tượng trưng muốn cho đâu, cái này chính mình muốn lên. Khả Khả biểu thị có chút động, nhìn không hiểu, không có khả năng lý giải. Không được, từ trước đến nay đều là chính mình tham người khác món lời nhỏ, chưa từng bị người khác chơi gái qua. Chính là trước kia chính mình mang những cái kia ký chủ, cũng chưa từng từ trong tay mình cầm qua một chân một đường. Hổ lấy khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc nói, ta xem như Linh Nhi tỷ tỷ nửa cái muội muội, đi một chuyến các ngươi thế giới kia, không quá phận đi. Không quá phận, không quá phận. Chỉ cần thù lao cho đủ, ngươi chính là ở đâu cũng không có vấn đề gì. Lâm Chỉ cũng coi là đã nhìn ra, cái này gọi là Khả Khả, từ đầu đến cuối căn bản liền không có nghĩ tới muốn cho chính mình chỗ tốt, đang động tác võ thuật chính mình đâu. Lâm Chỉ biểu thị chính mình rất không cao hứng, không có chỗ tốt cũng nghĩ để cho mình cho nàng thương lượng cửa sau. Mặt làm sao lại lớn như vậy đâu? Vậy ngươi muốn cái gì? Khả Khả khuôn mặt nhỏ giờ phút này là rốt cuộc không kiềm được, kéo xuống, nói ngay vào điểm chính. Muốn cái gì? Lâm Chỉ trước đó thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Vật hắn muốn có nhiều lắm, đầu tiên, hắn đối với cái kia có thể đủ một kích diệt sát một tôn nửa bước siêu phẩm, công nghệ cao vũ khí nóng liền cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn rất rõ ràng, Khả Khả là không thể nào cho hắn, nói chắc chắn sẽ trở mặt. Thứ yếu. Ngay tại Lâm Chỉ còn muốn lấy thứ yếu thời điểm, đối diện Khả Khả đột nhiên vươn chính mình tay nhỏ. Lâm Chỉ sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, khen ngợi một câu, không sai, ngươi tay nhỏ rất trắng. Cái gì nha? Khả Khả thở phì phò nói, ta để cho ngươi xem ta chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn? Lâm Chỉ ngượng ngùng cười cười, lại đi nhìn, quả nhiên thấy tại Khả Khả trên ngón tay cái, mang theo một cái cỡ lớn phỉ thúy chiếc nhẫn. Sắc mặt liền rất quái dị. Rất rõ ràng a, chiếc nhẫn kia cùng nàng khí chất cũng không tương xứng. Ngươi phải dùng cái này làm trả thù lao. Lâm Chỉ sắc mặt cổ quái nói. Ân, như thế nào? Cái này có làm được cái gì? Nhất chữ vật sao? Không gian bên trong lớn không lớn. Lâm Chỉ hai mắt tỏa sáng, truy vấn. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là một viên phổ thông chiếc nhẫn mà thôi. Chỉ bất quá đây là một viên dưỡng hồn ngọc, phẩm cấp xem như hạ phẩm đi, có nhất định ôn dưỡng thần hồn tác dụng. Đương nhiên, đối với người bình thường thần hồn hữu hiệu à? Khả Khả giải thích nói. Lâm Chỉ nghe chút, lập tức lắc đầu biểu thị cự tuyệt, không phải nhận không gian a. Về phần trong miệng nàng nói dưỡng hồn ngọc, cái đồ chơi này Lâm Chỉ căn bản không để vào mắt, chỉ có thể đối với người bình thường vật hữu dụng, cái này hắn muốn tới làm gì dùng? Làm bài trí sao? Còn hạ phẩm, đoán chừng liền xem như cho phàm nhân sử dụng, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Trướng mắt, Khả Khả mài răng, xác nhận hoàn tất, cái này Lâm Chỉ quả nhiên không phải một tốt đối phó, hắn quá tham lam. Mặc dù cái này dưỡng hồn ngọc giới không đáng tiền, nhưng dù gì cũng xem như một phần của mình thành ý, coi như không thích, nhịn một chút không được sao? Như vậy Đường Hoàng nói ra, để cho mình làm sao bây giờ? Thật mất mà ai? Đáng giận. Ác ma sừng nhỏ sáng lên một cái, trắng trẻo mũm mĩm. Đây là Viêm Tâm Ma tộc người bắt đầu tức giận biểu hiện. Nói chung, trên mặt biểu tình biến hóa là có thể sửa đổi ngụy trang, nhưng sừng nhỏ sừng bên trên nhan sắc biến hóa, không cách nào ẩn tàng. Màu hồng đại biểu cho tức giận, một khi do phấn chuyển đỏ, đó chính là nổi giận. Rất hiển nhiên, Lâm Chỉ cũng không biết được, chỉ cảm thấy có ý tứ, nhìn sừng nhỏ này nó còn có thể biến nhan sắc đâu, liền thú vị. Rất muốn lột một thanh, nhưng nhịn được, bởi vì làm như vậy là rất thất lễ. Cũng may mà hắn nhịn được, không có làm như vậy, nếu không Khả Khả không phải các loại đồng quy vu tận cùng hắn không thể. Viêm Tâm Ma tộc sừng, nhất là nữ tính sừng nhỏ sừng, là không thể nào tùy tiện bị người đụng vào. Một khi đụng vào, hoặc là gả cho đối phương, hoặc là trực tiếp giết chết. Rất hiển nhiên, lấy Viêm Tâm Ma tộc cao quý, nhưng nhìn không lên một kẻ nhân loại, chớ nói chi là Khả Khả hay là Viêm Tâm Ma tộc tiểu công cử, vậy thì càng không thể nào. Vậy cái này đâu? Khả Khả lại lấy ra một khối tảng đá màu đỏ. Năng lượng thạch. Cái đồ chơi này Lâm Chỉ nhận biết ta, từng tại Linh Nhi tiểu kim khố trông được qua. Liền xem thường. Linh Nhi từng nói qua, cái đồ chơi này liền cùng đệ dẹp e ạ lệ đạn mở dạng, ngươi chỉ cho đạn không cho thương, hắn muốn cái đồ chơi này có tác dụng cái gì? Trưng bày để mắt. Ngươi biết vật này. Khả Khả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vốn lượn sừng nhỏ sừng dựng đứng lên. May mắn gặp một lần, bất quá ta nhìn thấy những cái kia năng lượng thạch, cần phải so trong tay ngươi cái này lớn hơn, ngươi khối này là nhất cấp năng lượng thạch đi. Khả Khả nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, cắn răng một cái, dậm chân một cái, lấy ra một tấm tối như mực quyển trục. Quyển trục này có chút không giống bình thường, vừa mới lấy ra, Lâm Chỉ liền phát giác được, từ quyển trục này phía trên truyền đến một trận năng lượng ba động. Loáng thoáng ở giữa, cho người ta một loại cực hạn băng lãnh cảm giác. Lâm Chỉ, đây là cái gì? Công pháp quyển trục sao? Chương 224, ma pháp quyển trục. Chương 224, ma pháp quyển trục. Không đối, công pháp quyển trục bộ dáng không phải vậy, chẳng lẽ là chiến kỹ? Lâm Chỉ trong lòng suy đoán nói. Quyển trục này đen như mực, mặt ngoài còn mang theo kim tuyến, khác không nói trước, chỉ là cái này bề ngoài, liền rất có thể. Lâm Chỉ đem quyển trục cầm trong tay, vào tay ở giữa, đầu ngón tay chuyển đến một cỗ thanh lương. Quyển trục rất nhẹ, cầm ở trong tay lúc mảy may cảm giác được nó trọng lượng. Lâm Chỉ ước lượng, trong mắt nghi hoặc càng thêm hơn, trọng lượng này không đúng, hẳn là cũng không phải chiến kỹ loại quyển trục. Lâm Chỉ lâm vào suy nghĩ bên trong. Vật này hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, nói là rác rưởi đi, có thể trên đó truyền đến năng lượng ba động, ngay cả hắn đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Điều này nói rõ cuốn này trục tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối. Chỉ là cụ thể là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Lâm Chỉ cố ý hỏi thăm trước mắt tiểu lõ ly, có thể ngẩng đầu một cái, gặp nàng một bộ cao ngạo, khinh bị bộ dáng nhỏ, đến miệng hỏi thăm liền lại nuốt trở vào. Có phải là không có gặp qua? Lâm Chỉ rất muốn gật đầu, nhưng nàng giọng điệu này liền rất không thích hợp, tựa hồ rất xem thường chính mình ý tứ. Nhị được, không có mở miệng, mà là cẩn thận nghiên cứu. Trên quyển trục hoa văn có chút phức tạp, cực kỳ giống phù văn, nhưng cẩn thận nhìn cũng không phải. Những hoa văn này cùng trên quyển trục kim tuyến có rất rõ ràng phân bố quan hệ, có quy luật sắp hàng, cũng không cho người ta lộn xộn cảm giác. Lâm Chỉ suy tư một chút, tham dò tính suy đoán nói, cái này sẽ không phải là ma pháp quyển trục đi. Lâm Chỉ đây cũng chỉ là thuận miệng suy đoán mà thôi, không có bất kỳ cái gì căn cứ, nói trắng ra là chính là thuận miệng địa chuyện. Có thể theo hắn lời này vừa ra, Khả Khả trên đỉnh đầu tiểu giác lại dựng lên một chút, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Lâm Chỉ đây là đoán đúng. Người gặp qua? Khả Khả khó chịu nói. Không có. Lâm Chỉ chi tiết lắc đầu. Nếu chưa thấy qua, vậy là ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ lại là từ Linh Tỷ Tỷ cái kia biết được? Cái này không trọng yếu. Lâm Chỉ thưởng thức một hồi, hiếu kỳ hỏi, đây là thuộc tính gì mà pháp quyển trục? Mấy cấp? Cấp 3. Khả Khả cao ngạo nói đúng ra, cái này chính là một quyển cấp 3 cao cấp băng thuộc tính ma pháp quyển trục. Một khi phóng thích, cho dù là một tên chiến sĩ cấp 3, cũng có thể bị trong nháy mắt băng phong hơn một canh giờ. Chiến sĩ cấp 3? Lâm Chỉ không hiểu. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ trong mắt nghi hoặc, Khả Khả một chỉ hắn nói chính là ngươi bộ dáng này. Lâm Chỉ minh bạch, Khả Khả trong miệng chiến sĩ cấp 3 chuyển đổi thành vùng thế giới này võ đạo phẩm cấp, vừa vặn đối ứng thất phẩm kim thân cảnh. Lâm Chỉ trong lòng nhịn không được vui mừng, đây chính là đồ tốt ta. Cái này ma pháp quyển trục bên trong phong ấn ma pháp, bình thường đều là phạm vi lớn sát thương kỹ. Một khi phóng thích mà ra, băng phong cũng không phải một cái hai cái, mà là một đám. Cuốn này trục tên là thập lý băng phong, chính là căn cứ cấp 10 cấm chú vạn lý băng phong đơn giản hóa diễn biến mà đến. Tên như ý nghĩa, quyển trục này hữu hiệu lực sát thương phạm vi, có thể bao trùm trong vòng 10 dặm. Đương nhiên, nói là 10 dặm có chút khoa trương. Căn cứ siêu năng hạt định luật bảo toàn, quyển trục liên lụy phạm vi càng rộng, hữu hiệu lực sát thương càng thấp. Điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch a. Lâm Chỉ gật gật đầu, cái này ta hiểu, ta muốn biết đến là, cuốn này trục chân thực lực sát thương phạm vi là 1 dặm. Nhưng phạm là tại phạm vi này bên trong, cho dù là tít ngoài rìa khu vực, cũng có thể đem một tên nhất cấp chiến sĩ trong nháy mắt băng phong một canh giờ trở lên. Nửa dặm bên trong, chiến sĩ cấp 2 cũng vô pháp đào thoát. Chính diện phía dưới, trong vòng 100 bước, chiến sĩ cấp 3 cũng chỉ có bị băng phong bật mệnh. Lâm Chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, cứ như vậy nho nhỏ một trường quyển trục, bất ngờ không để phòng phóng thích mà ra, chính là băng phong một chi tiểu quy mô quân đội, sợ là cũng không thành vấn đề đi. Có thể xưng một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Không đối, thứ này so bình thường đầu đạn hạt nhân hữu dụng nhiều. Đạn hạt nhân đồ chơi kia muốn dẫn bạo còn cần một chút thủ đoạn, mấu chốt còn không có an toàn bảo hộ. Địch bạn không phân. Một khi bị dẫn bạo, trong phạm vi nổ tất cả mọi người phải tao ương, bị liên lụy. Cực kỳ mấu chốt chính là còn có bức xạ hạt nhân. Hai hại quá lớn, người bình thường căn bản chịu không được. Cực lớn phá hư hoàn cảnh cùng sinh thái cân bằng. Cái này ma pháp quyển trục liền không giống với lúc trước, bên trong phong ấn chính là thiên địa nguyên tố chi lực, phương hướng có khống chế, chỉ cần sớm làm tốt ứng đối, hoàn toàn không có lớn như vậy nỗi lo về sau. An toàn không nói, mấu chốt sử dụng còn thuận tiện, chỉ cần mở ra nhắm ngay liền có thể. Đối với thù lao này, Lâm Chỉ biểu thị rất hài lòng, 10 phần thống khoái liền đáp ứng Khả Khả thỉnh cầu. Bất quá vì để phòng vắng nhất, hắn chỉ cấp Khả Khả mở duy nhất một lần ra vào quyền hạn, phòng ngừa nàng lạm dụng, mang đến không tốt ảnh hưởng. Ngoài ra, còn cùng nàng ước pháp tam trường, đợi đi đến chính mình sở tại thế giới đằng sau, không thể làm ẩu, đại sự bên trên muốn nghe chính mình. Còn có, nếu là thật sự sơ ý một chút gây ra phiền toái gì tới, hậu quả chính mình kiêng, không cho phép xách tên của mình. Đối với cái này, Khả Khả biểu thị nàng đều hiểu. Mặt khác, Lâm Chỉ một chỉ trên đỉnh đầu nàng một đôi tiểu giác, cái này có thể hay không thu lại. Lâm Chỉ lo lắng nàng đỉnh lấy như thế một đôi tiểu giác ở bên ngoài mù lắc lư, rất dễ dàng sẽ bị bổ yêu ti để mắt tới, cho xem như yêu quái bắt. Cái này a, đơn giản. Khả Khả đưa tay sờ một chút, hướng phía dưới có chút để ép, tiểu giác giác lập tức rút nhỏ một vòng. Qua mấy lần sau, nếu không nhìn kỹ, có tóc che chắn, đã chẳng phải rõ ràng. Bất quá vì an toàn cân nhắc, Lâm Chỉ hay là để nàng mang lên trên một đỉnh nó nhỏ. Như vậy, chợt nhìn cùng một cái 7, 8 tuổi nhân loại tiểu nữ hài liền không có cái gì khác biệt. Khả khả, dạng này đi sao? Lâm Chỉ gật gật đầu, mang theo Khả Khả ra hệ thống nội không gian. Hoa. Mới vừa ra tới, nguyên bản còn nhu thuận Khả Khả liền lập tức gào to đứng lên, phóng xuất ra bản tính. Một cước đạp ở Lâm Chỉ trên đầu giường, tay nhỏ chống lạnh, lộ ra một bộ làm xấu dáng tươi cười. Mười phần chủ Uni Bi Hu Ho, vùng thế giới này người cấp thấp loại A. Ti tiện tộc đàn cấp thấp, các ngươi Khả Khả công chỗ tới, còn không tranh thủ thời gian hết thảy quỳ xuống tiếp nhận các ngươi vương chinh phục. Lâm Chỉ, đầu óc có bệnh. Ta nói ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, hiện tại thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt, còn có, ngươi có thể hay không đừng giẫm giường của ta. Lâm Chỉ có bệnh thích sạch sẽ, nhìn qua Khả Khả chân, ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Cắt, chán, đêm hôm khuya khoắt ngủ cái gì mà ngủ, đứng dậy nào a. Lâm Chỉ đem trên giường bị dẫm qua đệm chăn, giật xuống ném đi, một lần nữa đổi một bộ mới đi lên, nhìn cũng không nhìn Khả Khả một chút, rút đi vừa dậy, nhắm mắt lại, phối hợp nghỉ ngơi. Mới tới một phương thế giới mới, Khả Khả rất hưng phấn, gặp Lâm Chỉ không để ý tới chính mình, cũng không chút để ý tay nhỏ đấy, cả người trực tiếp liền từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Không sai chính là bay. Không có cánh, cũng không thấy bất luận cái gì chân khí pháp tắc ba động, cứ như vậy góp chân cách mặt đất, nghiêng lấy thân thể bay ra ngoài. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh, liền không thấy thân ảnh. Nhanh, ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại một đạo. Lúc này, nếu là Lâm Chỉ còn tỉnh dậy, trợn tròn mắt lời nói, liền có thể phát hiện, Khả Khả bay ra ngoài phương hướng, không phải ra khỏi thành, nàng lại là hướng phía nội thành phương hướng mà đi. Chương 225, Tà hồn linh miêu. Chương 225, Tà hồn linh miêu. Màn đêm, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Lúc đó, trung thành ngoài cửa thành, thủ vệ ngân giáp quân tinh thần hoảng hốt một chút, trong mơ hồ, giống như thấy được một tên đầu có hai sừng tiểu nữ hải, một đầu đâm vào trong cửa thành. Phát ra liên tiếp như chuông bạc vui cười âm thanh, hẹn bọn người cấp thấp tộc a, vua của các ngươi tới. Người nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa ở đây một đám ngân giáp quân nhảy một cái. Bọn hắn luốt ánh mắt của mình cùng lỗ thai, hai mặt nhìn nhau ở giữa, không dám kinh thường, lập tức đi kiểm tra cửa thành, nhìn có hay không bị công kích qua vết tích. Liền phát hiện cửa thành hoàn hảo không chút tổn hại. Liên thành môn phía trên chiếu yêu bảo kính, cũng không từng truyền ra chút nào dị thường ba động. Không giống như là có cái gì tà túy công thành có thể là lén qua dấu hiệu. Chẳng lẽ là chúng ta bị hoa mắt, một tên ngân gia quân đi lên trước, hầu nghi nói. Không có khả năng đơn giản như vậy, một người hoa mắt còn có thể lý giải, thế nhưng là tất cả mọi người bị hoa mắt, điều này có thể sao? Đám người nghe vậy, sắc mặt không khỏi là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, gật gật đầu, lời ấy có lý. Trương Hiệu Ý, việc này ngươi thấy thế nào? Lúc này, trong đám người, một tên thai to ngân giáp quân nhìn về phía đang cúi đầu trầm tư một vị nam tử trung niên, ngựa khí sợ hãi nói. Việc này không nhỏ, vạn nhất thật là bởi vì bọn hắn dưới sự khinh thường, không cẩn thận đem một cái tà ma đem thả tiến nhập trung thành, náo ra loạn gì phía trên truy cứu xuống tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nội, để cho ta xem xét một chút. Cầm đầu ngân giáp quân giáo úy mặt trầm như nước, tựa hồ cũng là tại vì thế lo lắng. Vô túi chữ vật, bay ra một đoạn màu xanh biếc cây trúc. Trúc này toàn thân xanh biếc, mọc ra cành lá, bất quá cũng chỉ có tam tiết lớn nhỏ. Cái này cây trúc một khi xuất hiện, lập tức cắm rễ ở đại địa, cành lá chập chờn ở giữa, đánh ra từng vòng màu xanh biếc gợn sóng nguyên khí. Nhìn thấy một màn này, tất cả ngân gia quân nín thở ngưng thần, không dám phát ra mảy may thanh âm đến. Ngay sau đó, ngân giáp quân giáo úy bàn tay lại đập, trong túi chữ vật lần nữa bay ra một vật. Vẫn như cũng là một cái cây trúc, bất quá lần này lại là một cái hồng trúc, đồng dạng là tam tiết lớn nhỏ, cắm rễ ở đại địa đằng sau, đánh ra từng vòng màu đỏ khí huyết chi lực gợn sóng. Hai loại màu sắc khác nhau thuộc tính năng số lượng khuyết tán ở giữa, lẫn nhau không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ một lát sau công phu, cái kia màu xanh biếc cây trúc liền dẫn đầu có phản ứng. Thân trúc chập chờn, trên đó hai mảnh lá trúc phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng. Một mảnh chỉ nam, một mảnh khác chỉ bắc, cũng chính là cửa thành phương hướng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều là không khỏi siết chặt. Giáo úy sắc mặt càng trở nên ngưng trọng lên. Lục trúc có phản ứng, vậy đã nói rõ trước đó là có cái gì tới gần qua. Trở về, ngân giáp quân giáo úy tay nắm pháp quyết, đem lục trúc thu hồi túi chữ vật, nhìn phía cái kia hồng trúc. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, cái kia phát ra khí huyết chi lực hồng trúc, nhưng không có phản ứng chút nào. Điều này nói rõ, trước đó đến gần, cũng không phải là vật sống gì. Này hồng trúc tên là khí huyết trúc có cảm ứng khí huyết năng lực. Nhưng phàm là mang theo khí huyết sinh vật, đều không thể đào thoát nó cảm giác, chính là một loại hết sức đặc thù có sức sống thiên địa dị dễ, mười phần hiếm thấy. Chẳng lẽ là quỷ vụ? Có thể là cái gì có mê mẫn người khác tâm trí tà linh? Không có khả năng. Ngân giáp giáo úy quả quyết bác bỏ, nếu là quỷ vụ có thể là cái gì tà linh lời nói, theo lý thuyết phụ cận hẳn là có âm khí lưu lại. Mà lại, chiếu yêu bảo kính cũng sẽ tại trước tiên sinh ra phản ứng. Nhưng mà cũng không có. Điều này nói rõ hết thể như thường, phụ cận cũng không cái gì vật âm tà tới gần. Có thể nếu không phải vật sống, cũng không phải quỷ vụ tà linh, cái kia trước đó xuất hiện, lại là thứ đồ gì? Không biết, mới là đáng sợ nhất, điều này không khỏi làm một đám ngân giáp quân lần nữa khẩn trương lên. Phải biết, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn tâm trí, làm cho tinh thần hoảng hốt, trong bóng tối kia xuất thủ đồ vật, tất nhiên thuộc về sinh vật siêu phàm bên trong một loại. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn hắn chịu ảnh hưởng. Khí huyết trúc không có bất kỳ phản ứng nào, chiếu yêu bảo kính cũng chưa từng sinh ra mảy may biến hóa, có lẽ người âm thầm xuất thủ kia, tạm thời trước tạm định là người đi, cũng không có muốn xung kích cửa thành dự định. Đã như vậy, vậy liền mặc kệ chuyện của chúng ta, cũng có lẽ đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nghe giáo úy cái này sứt sẹo giải thích, một đám ngân giáp quân đều thật là có chút im lặng, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. đi, từng cái đều cho lão tử giữ vững tinh thần, đem bảng hiệu sáng lên điểm. Như lại có tương tự chuyện phát sinh, lập tức báo cáo. Là, lúc đó, trung thành trên một con đường, một tên đỉnh đầu song giác tiểu loli, lưng đeo tay nhỏ, nên ngang bốn chỗ du đãng. Tiểu loli đầy mắt đều là vẻ tò mò, thân thể khi mà thời gian thực mà hư, những nơi đi qua, hết thảy trước mặt vật ngăn trở, cũng không thể ngăn lại cước bộ của nàng. Đột nhiên, tiểu loli con mắt mánh liệt, bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp nơi xa trên một cây đại thụ, một cái màu đen cùng loại với mèo to sinh vật siêu phàm giấu ở trong bóng ma, một đôi đen kịt con ngươi rặng rỡ, phản chiếu u mang, tựa hồ là phát hiện tiểu loli tồn tại, phát ra bén nhọn tiếng nghẹn ngào. Ồ nào quá. Tiểu loli trở tay bổ ra một thanh thái đao. Thái đao bay ra một trượng đằng sau, ngân quang nổ thả, quỷ dị chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà cũng cơ hồ ngay tại thanh kia thái đao biến mất trong nháy mắt kế tiếp, mèo to màu đen sinh vật siêu phàm đột nhiên nổ rợn cả lông phát, cảm nhận được một cỗ tử vong giống như nguy cơ, quay đầu liền chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen. Nhưng mà sau một khắc, tàn ảnh màu đen phía trước, một thanh thái đao đột nhiên xuất hiện, xoay tròn một tuần sau, lần nữa biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, một cái không đầu sinh vật màu đen quỷ dị xuất hiện, thân hình im bặt mà dừng, rơi xuống, không một tiếng động. Lại qua không sai biệt lắm một cái hô hấp thời gian, lúc này mới có một cái màu đen miêu hình đầu lâu đập xuống, trên mặt đất gãy hai lần sau, lăn xuống tại thi thể kia bên cạnh. Mà quỷ dị chính là, màu đen sinh vật siêu phàm đầu lâu vết thương đứt gãy chỗ, lại cũng không gặp có chút máu tươi tàn mát. Liên phản phất bị cái gì hàn trúc tính lưỡi dao cắt ngang mà mở, huyết dịch đều đông kết tại thể nội. Cùng lúc đó, kinh đô trung thành, một tòa khí phái trong phủ đệ, một tên quanh chân đang tu luyện lão giả bỗng nhiên mở mắt, hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết dịch màu đen. Lão giả kinh ngạc, đầu tiên là mờ mịt một chút, chợt liền bị một cỗ nội ý ngút trời chỗ tràn ngập. Đáng chết, ai, là ai giết lão phu bản mệnh linh thú, tà hồn linh miêu. Gầm thét thanh âm xẹt qua chân trời, bay thẳng thương cùng, trong nháy mắt đánh thức trong phủ đệ mặt khác người tu hành. Làm cản, là ai đang gào thét? Cái này tựa như là lão tổ thanh âm. Phát sinh cái gì? Vì sao bê quan đã lâu lão tổ lại đột nhiên xuất quan, phát như vậy lửa giận? Không biết ta, nhanh, lão tổ có lệnh, nhanh chóng chạy tới phòng trước tập hợp. Phan gia phủ đệ, theo một tiếng này ngập trời gầm thét thanh âm vang lên, cấp tốc hành động. Rất nhanh, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Hoặc chân phát chạy nội, hoặc từ chỗ cao lướt đi xuống, hoặc điều khiển phi kiếm hoặc xua đuổi tọa kỵ, không phải trường hợp cá biệt. Chương 226, Phan gia lão tổ phẫn nộ. Chương 226, Phan gia lão tổ phẫn nộ. Sau một nén nhang, Phan phủ phòng trước rơi đầy nhân ảnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thủ tọa dưới vị trí, Phan gia gia chủ Phan Thường tại một trán mồ hôi lạnh, túi đầu không nói, răng hàm cắn thật chặt, tựa hồ là đang thừa nhận cái gì lớn lao áp lực. Cho lão phu quỳ xuống. Thủ tọa vị trí bên trên, một tên tóc hoa râm, làn da khô cạn gầy yếu, già mua lão giả bộ mặt tức giận ngồi ở kia, khí tức cường đại, ép người không thở nổi. Lão tổ. Phan Thường tại một mặt mờ mịt, không biết mình đã làm sai điều gì, sẽ chọc cho đến lão tổ như vậy nổi giận. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất tân cường nạp một cái tiểu thiếp, trêu đến lão tổ bất mãn, cảm thấy bại phôi gia tộc danh dự vì thế mà tức giận. Có thể nghĩ muốn không đúng. Như vậy việc nhỏ, hẳn là còn không đến mức để lão tổ ngay cả quan đều không đóng, phát như vậy lửa giống chống khua chiên triệu tập tộc nhân, đến xử trí chính mình đi. Dù nói thế nào, chính mình dù sao cũng là Phan gia thế hệ này gia chủ. Trừ phi là chính mình phạm phải cái gì không thể tha thứ tội lớn, nguy hiểm cho đến gia tộc sinh tử tồn vong, nếu không, chính là lao tổ cũng không thể tùy tiện xử trí chính mình. Nghĩ đến cái này, Phan Thường Tại lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, một mặt vẻ không hiểu, lao tổ, thế nhưng là Thường Tại có chỗ nào làm không đúng vương? Lão phu để cho ngươi hảo hảo chăm sóc tà hồn linh miêu đâu, lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn, băng lãnh lại vô tình. Tà hồn linh miêu. Phan Thường Tại nghe vậy sửng sốt một chút, vô ý thức hồi đáp, ra ngoài kiếm ăn. A đúng. Lời này vừa mới ra khỏi miệng, cả người liền bị lăng không đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút ồn ào phòng trước, lập tức trở nên tĩnh mịch đứng lên, lặng ngắt như tờ. Tất cả Phan gia tộc nhân đều là sai kinh ngạc há to mồm, trợn tròn con mắt. Cái cổ giống như là bị từng cái đại thủ nắm chặt, bóp khó chịu, nói không nên lời. Tất cả mọi người ngộp, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, giống như là rơi vào trong hầm băng. Phát sinh cái gì? Bọn hắn lại thấy được cái gì? Gia chủ bị lão tổ cho một bàn tay quả bay. Vì cái gì? Tất cả mọi người đang khiếp sợ lão tổ thực lực cường đại đồng thời, trên trán cũng là không khỏi nổi lên một cái dấu hỏi. Đúng vậy a, đây là vì cái gì a? Coi như gia chủ đã làm sai trước, nhưng tốt xấu cũng có một cái lý do đi. Cái gì cũng không nói, đi lên chính là một cái tát, đây coi là cái gì sự tình? Phan Thường tại cái này một cái tát bên dưới, là triệt để mộng, toàn thân phát run rẩy. Cũng không phải là giận mình, mà là tức giận. Dù nói thế nào chính mình cũng là Phan gia nhất gia chi chủ, tộc trưởng tồn tại. Trước mặt mọi người bị người bạc hai, còn bay ra ngoài. Hắn không cần mặt mũi sao? Dù là người này là lão tổ, vậy cũng không được. Tức giận nói, lão tổ, làm sao đến mức này? Ừ, lão giả nộ khí theo tại, nghe vậy đưa tay lại là một cái tát rút ra ngoài. Đúng. Lần này, bạt hai này lại là chưa từng như nguyện phiến tại Phan Thường Tại trên khuôn mặt, mà là đánh vào trong không khí, phiến ra bạo phá âm. Có thể thấy được một tát này lực đạo là có bao nhiêu đủ. Ra tay cỡ nào tàn nhẫn. Cái này nếu là phiến tại một tên người bình thường trên khuôn mặt, đoán chừng đầu đều có thể bị đánh phát nổ. Người còn không phục, lão giả giận không kèm được, quắc, lão phu bế con trước, là thế nào dặn dò ngươi? Phan Thưởng tại lửa giận trong lòng bên trong đốt, nghe vậy, hay là nghiêm túc nói, lao tổ để cho ta hảo hảo chăm sóc tà hồn linh miêu. Lời này vừa ra khỏi miệng, nghĩ đến lao tổ trước đây không lâu gầm lên giận dữ, Phan Thưởng tại trong lòng giận mình, hãi nhiên thất thanh nói, chẳng lẽ là tà hồn linh miêu đã xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ có cái này một nguyên nhân mới có thể để cho lão tổ như vậy nổi giận. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tà hồn linh miêu thế nhưng là yêu thú. Mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ có bát phẩm trung kỳ thực lực, thế nhưng là nghiệt xúc này hắn biết ta. Linh giác phi thường nhạy cảm, đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác, tốc độ càng là mau kinh người. Cho dù là hắn, muốn cưỡng ép sờ đến đều khó có khả năng, chớ nói chi là đánh giết hoặc bắt sống. Người còn có mặt mũi hỏi, lão giả nổi giận đùng đùng, khí râu ria đều dựng thẳng đứng lên. Ngươi có biết năm đó bản tổ vì đạt được sủng này, hao tốn bao nhiêu tinh lực? Đem thay thế chi phí lao tổ bản mệnh linh thú, lại bỏ ra cỡ nào đại giới? Phan Thưởng tại ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh đứng lên. Vì thế, lão phu nguyên khí đại thường, chọn vẹn bế quan gần hơn 20 năm. Vì cái gì? Chính là sẽ có một ngày, nhờ vào đó linh sủng tiến thêm một bước, xông một cái vương giả cảnh giới kia. Thế nhưng là, đáng chết. Ngươi thật là đáng chết ta. Dưới sự phẫn nộ, lão giả một trường gỗ ra, Phan Thưởng tại không dám phản kháng, bị một trường này đánh phun ra một miệng lớn máu tươi, ngồi sập xuống đất. Tộc trưởng, gia chủ. Một đám Phan gia tộc nhân kinh hô một tiếng, lập tức quỳ xuống là Phan Thưởng tại cầu tình. Phan Thưởng tại, lão tổ, thế nhưng là tà hồn linh miêu nó chết rồi. Vâng. Lời vừa nói ra, Phan Thưởng tại sắc mặt đột nhiên đại biến, dưới sự khí cấp công tâm, lại là một miệng lớn máu tươi đoạt miệng mà ra. Hừ. Một trường này đánh ra sau, lão giả nộ khí tiêu tán không ít, khôi phục một tia lý trí. Chờ lão phu sau khi trở về, lại tìm ngươi tính sổ sách. Lão giả lắc một cái áo bào, bay ra một cái dài hơn một trượng ưng chuẩn, lão giả bước ra một bước, vững vàng rơi vào ưng chuẩn trên lưng, ưng chuẩn dương cánh cong nổi lão giả thăng lên không trung, không thấy thân ảnh. Chén trà nhỏ thời gian sau, lão giả thân hình xuất hiện tại một lối đi đại thụ bên cạnh, nhìn qua cái kia bị một kích chém thành hai nửa, thi thể tách rời tà hồn linh miêu, sát ý ngút trời không ngừng từ nó thể nội tản ra. Hắn từng bước một tới gần, đi vào tà hồn linh miêu bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra, cái này tà hồn linh miêu là bị người cho một kích chém giết. Là ai? Đến tột cùng là ai? Lão giả gầm nhẹ, gào thét. Trung thành không thể so với ngoại thành, nơi này cường giả như mây, tại âm thầm ẩn tàng cường giả càng là đến không hết. Trừ phi vận dụng khí lực lớn, nếu không là rất khó tìm tới đầu mối. Chẳng lẽ là An gia? Hoặc là Lương gia? Tà hồn linh miêu yêu đan còn tại, thi thể cũng chưa từng bị người cho lấy đi, điều này nói rõ đối phương chém giết tà hồn linh miêu mục đích cũng không phải là lấy nó yêu đan, có thể là ăn nó huyết đủ. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Cái này âm thầm ra tay người, mục đích chủ yếu chính là chạy chém giết tà hồn linh miêu mà đến. Phải biết, cái này tà hồn linh miêu thế nhưng là hắn trùng kích cảnh giới cao hơn hy vọng. Cử động lần này, không thể nghi ngờ là gây mất hắn tiến lên con đường, cùng gia tộc phát triển lớn mạnh thời cơ. Cái này khiến lão giả làm sao không phẫn nộ không sát ý ngập trời. Chọn vẹn gần 20 năm lưu đồ a, một khi tận thành không. Có động cơ này cùng thực lực, lại cùng hắn Phan gia có thủ, cũng liền như vậy mới nhả. Không thể nghi ngờ, ở trong đó có lại lấy An gia cùng Lương gia hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì một khi chính mình đột phá, thành tựu võ vương cảnh cường giả, dựa vào chính mình ngự thú sư thân phận, Phan gia tại kinh đô trung thành tất nhiên nâng cao một bước. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ nghiêm trọng uy hiếp cũng ảnh hưởng đến An gia cùng Lương gia địa vị cùng lợi ích. Bọn hắn thừa dịp chính mình bế quan thời khắc, hoàn mỹ phân thần thời điểm, chém giết tà hồn linh miêu cũng là mười phần hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Phan gia lão tổ trong lòng liền không nhịn được một trận nén giận, sắc ý ngập trời. Phẫn nộ khiến cho hắn nổi giận, giờ khắc này hắn, hủy diệt vùng thế giới này tâm tư đều có. Là nghiến răng nghiến lợi, An gia, Lương gia, đừng cho lão phu biết chuyện này là người của các ngươi làm, không phải vậy lão phu định cùng các ngươi không xong. Chương 227, làm loạn trung thành. Chương 227, làm loạn trung thành. A, Di Lương Cát, nơi này là địa phương nào? Tiểu lâu sao? Cùng lúc đó, kinh đô trung thành một đầu trên đường phố phồn hoa, một tòa đèn đuốc sáng trưng màu hồng kiến trúc hấp dẫn tiểu ló lì chú ý. Đây là một tòa ba tầng lầu nhỏ, xa hoa, khí phái. Trước đại môn, từng cái hồng tú cầu ăn mừng mà khả quan, làm người thương yêu yêu. Tiểu ló lì ngừng chân quan sát chỉ chốc lát, nghiêng đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu lâu gì đã trễ thế như vậy còn tại buôn bán? Chẳng lẽ là cùng loại với phòng khiêu vũ, có thể là quầy rượu loại hình địa phương? Xuất phát từ hiếu kỳ, tiểu ló lì đi vào, không nhìn vách tường cách trở, cứ như vậy trực tiếp xuyên vào. Có lẽ là sắc trời quá muộn nguyên nhân, lầu một đích sắc rất ít người, tiểu lọ lì trực tiếp đi lầu hai. Vừa mới đi lên, liền nghe sát vách trong dạng chuyển đến ế a ử thanh âm, nương theo lấy cái bàn lắc lư cùng giường két két tiếng vang, làm cho người ta hiếu kỳ. Tiểu lọ lì không hiểu à, hai cái sừng nhỏ sừng không tự chủ dài quá một tấc, từ sợi tóc bên trong lộ ra. Đây là viêm tâm ma tộc tộc nhân tò mò biểu hiện. Ngày disco sao? Vì cái gì không có tiếng âm nhạc? Liền không hiểu, buồn bực. Kết quả là, liền tới đến trước cửa, đem cái đầu nhỏ dò xét đi vào. Chỉ một lát sau, liền rụt trở về. Nha. Tiểu lọ lì kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy, tuyết trắng đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ lập tức ửng đỏ đứng lên, gần mà đỏ thẫm, một mực đỏ đến cái cổ. Hai cái sừng nhỏ sừng đỏ tía một mảnh, toát ra nhiệt khí, lập tức liền thẳng. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Đồi phong bại tục. Tiểu lọ lì bay lên nóc nhà, tiếp theo xuống ra, tại trên tầng mây nhìn xuống phía dưới, tức hồn hển mắng. Trong phòng, ba người, hình ảnh khó coi. tại xếp chồng người. Quá vô sỉ, trên đời này tại sao có thể có như vậy bẩn thỉu địa phương? Tay nhỏ vung lên, trước mặt trôi nổi lên một đoàn màu tím tiểu hỏa cầu. Đi. Tay nhỏ nhẹ nhàng hướng xuống để ép, màu tím tiểu hỏa cầu mất đi trói buộc, rơi xuống, đập vào trên nóc nhà. Hỏa cầu chạm đất vỡ nát ra, tia lửa tung tóe, cấp tốc đem nóc nhà nhóm lửa. Rất nhanh, phía dưới liền vang lên ầm ĩ khắp trốn, tiếng quỷ khóc sói tru. Đầu tiên là có người đang gọi, hỏa hoạn, hỏa hoạn. Tiếp theo là bạo động tiếng kêu to, đáng chết, nhanh, nhanh, bản công tử quần áo đâu? Hỗn đản, đó là bản công tử dạy. A a a, không cần chen. Ai mẹ nó đẩy lão tử, còn đẩy, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Mụ mụ đâu, trong lầu mụ mụ ở nơi nào, còn không mau để cho người cứu hỏa. Hỗn đản a, tiểu gia ta còn không có thoải mái đủ đâu. Không cho phép chạy, trở lại cho ta. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Hừ, bẩn thỉu địa phương, liền cần dụng tâm viêm tinh hóa. Nhìn qua phía dưới trùng thiên hỏa thế, tiểu lọ lì hài lòng vô vô chính mình tay nhỏ, bay đi phương xa. Chạy mau a, lửa này có vấn đề, bình thường nước căn bản nhào bất diệt. Quý công tử, ngươi mau đem quần áo cởi ra a, phía sau ngươi cháy rồi. Không cho phép nhìn, đều xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên xuất hiện một trận đại hỏa, đốt hết một tòa ba tầng lầu các, lửa tắt sau, cặn bã đều không có còn lại. Bất quá cũng may trong lầu các người rút lui kịp lúc, cũng không có bất kỳ thương vong. Một đêm này, kinh đô trung thành nhất định không được an bình. Kế Phan gia cùng Dĩ Hương các đằng sau, kinh đô trung thành một nhà trong sông bạc, đột nhiên bị quy mô lớn tẩy sạch. Nghe nói ngay cả sửa sang vách tường kim tỷ hưu đều bị người cho móc xuống dưới. Sông bạc phường chủ càng là không biết đắc tội người nào, xương mặt xương mũi bị người treo ở trên xà nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, tây ngoại thành linh tạp tạp hóa phô bên trong, Lâm Chỉ Từ đang ngủ say thăm thẳm tỉnh lại. Gian phòng trước bàn, Khả Khả Nhu thuận ngồi ở kia, nhàn nhã đung đưa chính mình chân nhỏ chân. Gặp Lâm Chỉ tỉnh lại, còn hướng hắn lộ ra một cái ngọt ngào dáng tươi cười. Sớm nha. Sớm. Lâm Chỉ ngáp một cái, đầu có chút chìm, có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, cũng có lẽ là không ngủ đủ nguyên nhân, dù sao có chút không quá dễ chịu. Luốt luốt mi tâm, Lâm Chỉ nhìn về phía Khả Khả, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải ở chỗ này ngồi một đêm đi? Liền rất hoài nghi. Ngoan như vậy sao? Theo lý thuyết không nên a. Ấn đâu, ngồi một đêm đâu, có thể không hàn huyên. Khả Khả nghiêng cái đầu nhỏ. Ở trước mặt nàng trên mặt bàn, trưng bày một cái kỳ quái đồ vật, tựa hồ là một cái công nghệ cao, nhưng Lâm Chỉ không biết, cũng không biết là làm cái gì, có làm được cái gì. Lâm đại ca, ngươi đã tỉnh chưa? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên phùng ánh ánh tiếng đập cửa. Lâm Chỉ mở cửa, đầu tiên xuất hiện lại không phải Lâm Chỉ, mà là Khả Khả. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. A, ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Trông thấy Khả Khả thời điểm, phùng ánh ánh rõ ràng sửng sốt một chút, có chút ngộng, không rõ Lâm đại ca trong phòng tại sao phải đột nhiên toát ra một tiểu nữ hài. Bất quá dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu. Sau lưng chậm một bước Lâm Chỉ, một mặt im lặng. Nguyên bản hắn còn muốn để Khả Khả tạm thời tránh một chút, tối thiểu nhất không nên xuất hiện như thế đột ngột. Kết quả, hay là chậm một bước. Quả nhiên a, cái này Khả Khả cũng không phải là một kẻ ăn vận. Đều muốn đưa nàng cho một lần nữa nhét về hệ thống nội không gian. Bất quá nghĩ đến quyển kia cấp 3 ma pháp quyển trục, liền nhịn được. Nàng gọi Khả Khả là muội muội của ta. Lâm Chỉ cũng không biết làm như thế nào giải thích, thế là liền thuận miệng nói một câu, về phần nàng là thế nào tới, là đầy miệng cũng không có sách. Phùng Ánh Ánh là cái cực thông minh cô nương, gặp Lâm Chỉ như thế một bộ khó chịu biểu lộ, lập tức liền hiểu cái gì, gật đầu cười, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Người tốt nha nhỏ Khả Khả. Gặp Phùng Ánh Ánh không có hỏi nhiều, Lâm Chỉ cảm thấy thở dài một hơi, nghi hoặc hỏi, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Phùng Ánh Ánh sáng sớm gõ cửa, nếu không phải chuyện gì xảy ra, đoạn sẽ không như vậy. Phùng Ánh Ánh vô đầu mình, vội vàng nói, là như thế này Lâm đại ca, ngươi nhanh đi xuống xem một chút đi. Mang nghi hoặc, Lâm Chỉ đi xuống lầu, liền thấy tiệm tạp hóa lầu một trên vách tường, nhiều một cái kim tỷ hưu. Chiếu lấp lánh, cứ như vậy khảm nạm tiến trong vách tường. Khi nhìn đến cái này ánh vàng rực rỡ kim tỷ hưu lúc, Lâm Chỉ cũng là sửng sốt một chút, một mặt mở mịt. Lâm đại ca, đây là ngươi làm? Phùng Ánh Ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu rõ Lâm Chỉ tại sao muốn tại trong tiệm tạp hóa trang như thế một cái vật kiện. Lâm Chỉ nhìn về phía Khả Khả. Lúc này Khả Khả cũng tại ngửa đầu nhìn Lâm Chỉ, đẹp không? Lâm Chỉ im lặng, đẹp mắt cái truy a. Đi lên trước, lấy tay móc một chút, quả nhiên, mạ vàng, liền mặt ngoài một tầng sơn vàng mà thôi. Bất quá để Lâm Chỉ kinh ngạc là, sơn vàng bên trong cũng không phải là hòn đá, cũng không phải cái gì không đáng tiền kim loại, mà là bạc. Lớn như vậy một cái tỷ hưu, nói ít không phải cũng có cái gần 110 cân đến nặng. Đúc thành ngân tệ lời nói, cũng có hơn ngàn mai. Cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lâm Chỉ không hỏi cái này tỷ hưu là ở đâu ra, bởi vì hắn biết, liền xem như hỏi, nha đầu này hơn phân nửa đoán chừng cũng sẽ không nói. Cho dù là nói, sợ cũng không có một câu là lời nói thật. Tính toán, dù sao cũng đều đã khảm nạm lên đi, cũng không phải đặc biệt khó coi, gỡ xuống cũng trách phiền phước, cho nên, Lâm Chỉ cũng không có để cho người ta cho cưỡng ép tháo ra. Chương 228, ngươi làm. Chương 228, ngươi làm. Bất quá là để phòng bạn nhất đây là tăng vật, gây nên phiền toái không cần thiết, Lâm Chỉ hay là tự mình xuất thủ đem những này sơn vàng cho vớt xuôi đến, bôi lên nhan sắc khác. Về phần những này bị chóc xuống sơn vàng, Lâm Chỉ cũng không có ném loạn, mà là lấy chân khí hòa tan thành hai viên kim tệ. Từ đầu đến cuối, Khả Khả đều không có biểu hiện ra cái gì quá lớn phản ứng, cứ như vậy ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Chỉ bận rộn. Thỉnh thoảng nắm chặt một chút đại bạch cái đuôi, gây đại bạch liền rất không chào đón nàng. Lâm ca, tiểu nha đầu này là Một đêm vô sự, Đường Tử An mở cửa, hướng ra phía ngoài liếc nhìn, trên bậc thang có tiền giấy đốt qua vết tích, bất quá lần này cũng không có phát hiện thành bao ngọn nến. Gõ mở sắt vách tiệm tạp hóa cửa, Đường Tử An vừa muốn hỏi thăm một chút Lâm Chỉ, đêm qua xảy ra chuyện gì, liền thấy tại Lâm Chỉ bên người ngồi một cái đẹp đẽ đáng yêu tiểu lọ ly, không khỏi sửng sốt một chút. Giới thiệu một chút, đây là Khả Khả. Lâm Chỉ giới thiệu sơ lược một chút, lại một chỉ Đường Tử An, đối với Khả Khả nói Đường Tử An, người một nhà. Cuối cùng ba chữ là đang nhắc nhở tiểu nha đầu này. Không có cách nào, Đường Tử An con hàng này có đôi khi tốt tìm đường chết, đừng sơ ý một chút trêu chọc đến cái này tiểu cô nãi nãi trên đầu, bị người sau một cái sinh khí giết chết. Như thế, liền không dễ chơi. A Khả Khả gật gật đầu, Song Lâm Chỉ ném một cái an tâm ánh mắt, biểu thị mình biết rồi. Lâm Chỉ, ta có thể bản thân ra ngoài đi dạo sao? Ngươi yên tâm, ta rất ngoan, sẽ không chủ động gây chuyện. Lâm Chỉ do dự một chút, vẫn gật đầu. Không có cách nào, chân dài tại chính nàng trên thân, liền xem như không để cho, cũng ngăn không được a. Khả Khả lập tức nét miệng lộ ra một cái ngọt ngào dáng tươi cười, nhìn một bên Đường Tử An tâm đều nhanh muốn hòa tan, thật là thật đáng yêu. Rất muốn ôm tới thân thân làm sao bây giờ? Vô ý thức vươn tay. Lâm Chỉ tay mắt lênh lẹ, một bàn tay đập tới đi, đẩy ra Đường Tử An tìm đường chết tay. Sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khả Khả nhảy nhảy nhót nhót rời đi tiệm tạp hóa. Một lúc lâu sau, Khả Khả trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười càng sán lạ. Ngay tại vội vàng chào hỏi khách nhân Lâm Chỉ, dành thời gian hoài nghi dò xét nàng một chút, không biết tại sao, luôn cảm giác nha đầu này dáng tươi cười có chút tà mị. Giống như là đã làm gì chuyện xấu sau, không có bị phát hiện làm cản dáng tươi cười. Còn đang nghi hoặc đâu, đột nhiên liền nghe một tên khách nhân bắt quái nói Phúc Y Tiêu cục thiếu đồng ra, nghe nói trước đây không lâu đi ngang qua nơi đây, thế gãy chân. Việc này ta cũng nghe nói, tựa hồ thế vẫn rất nghiêm trọng, đều gãy xương đâu. Không thể nào. Vị này thiếu đồng ra ta biết, chính là một tên hậu thiên cảnh trung kỳ cao thủ, loại tồn tại này đừng nói từ trên ngựa ngã xuống, bắt đầu từ 3 tầng lầu bên trên quẳng xuống. Theo lý thuyết, tối đa cũng liền đau một chút, làm sao lại bị ngã chân gãy? Cái này ai biết, bất quá việc này không làm được giả, đúng là thật, bởi vì ta lúc đó ngay tại chợ. Lâm Chỉ nghe những người này đàm luận, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Cái này Phúc Y Tiêu cục hắn nghe nói qua, đến từ kinh đô trung thành một phương thế lực nhỏ. Nó thiếu đông gia Long Tuyết Ngao trước đây không lâu, trả lại hắn nơi này mua qua cực phẩm thối thể dịch cùng tụ khí tán. Thực lực đó là rõ như ban ngày, đã đạt đến hậu thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Một bộ da màng gân cốt rèn luyện 10 phần vững chắc, hoàn toàn chính xác không có khả năng tùy tiện té gãy chân. Lại nói, đường đường một tên hậu thiên cảnh võ giả, làm sao có thể ngay cả ngựa đều khống chế không được? Cái này truyền đi, không khôi hài thôi. Huống chi người này hay là Phúc Uy Tiêu cục thiếu đông gia. Ta nghe nói tựa hồ là bởi vì bị một tiểu nữ hài kinh ngạc ngựa. Đương nhiên, có người nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở kia Khả Khả, khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên cứng một chút, chợt nhìn về phía người nói chuyện, nhếch nhếch miệng, lộ ra bất thiện ánh mắt. Không nói lời nào không có người đưa ngươi làm câm điếc. Tại người này nói là bị một tiểu nữ hài kinh ngạc ngựa thời điểm, không biết thế nào, Lâm Chỉ dưới ánh mắt ý thức liền rơi vào Khả Khả trên thân. Quả nhiên, từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Lâm Chỉ nhìn ra một chút manh mối. Càng hồ nghi, có thể hay không chính là nàng làm. Về phần tại sao, trời mới biết. Tính toán, không trò chuyện cái này, chúng ta hay là nói một chút Di Hương Các đi. Đồng nhiên, một tên tử trung thành tới võ giả cảm khái nói. Di Hương Các? Di Hương Các thế nào? Chẳng lẽ lại Di Hương Các lại tiến vào một nhóm hàng mới? Nếu là lời nói, vậy ta ngược lại là mau mau đến xem, nói không chính xác đi sớm còn có thể từng cái tươi đâu. Theo nhóm đầu tiên mua sắm cực phẩm thối thể dịch cùng cực phẩm tụ khí tán khách hàng rời đi, tại nếm thử đến hiệu quả đằng sau, Lâm Chỉ nhà này tiệm tạp hóa, danh khí cũng là thời gian dần trôi qua bị truyền ra đến. Võ giả thôi, lưu động số lượng rất lớn, không phải người bình thường có thể so bì. Vẹn vẹn đi qua một ngày công phu, liền có mới khách hàng nghe tiếng mang hiếu kỳ tới cửa, trong đó liền không thiếu có đến từ trung thành. Làm sao, ngươi còn không biết? Người kia kinh ngạc nói. Ta biết cái gì? Phụ, ta nói huynh đệ, ngươi giả trung thành người đi. Người kia hồ nghi, một mặt xem thường. Nói vậy, lao tử đường đường chính chính trung thành người địa phương. Ha ha, tức là như vậy, cái kia Di Hương Các bị đốt chuyện lớn như vậy ngươi lại không biết. Người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Di Hương Các bị đốt đi. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, lại là Đường Tử An hét lớn, không tốt. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Lâm Chỉ cũng ném đi ánh mắt của quái. Cái này Di Hương Các nghe chút chính là Bình Khang phường chỗ như vậy, là làm hoa hoạt buôn bán. Là đốt đi hay là đóng, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi lại không đi qua, mù ở chỗ này gào to cái gì, không biết, còn tưởng rằng ngươi là ở đó khách quen đâu. Cảm thụ đám người ánh mắt của quái, Đường Tử An mặt mo đỏ ửng, có thể vừa nghĩ tới lao đầu tử, Đường Tử An lại không khỏi cầm lên ra đầu. Lâm Chỉ nhìn ra Đường Tử An dị dạng, không khỏi nhỏ giọng nói, thế nhưng là có vấn đề gì? Đường Tử An gật gật đầu, đi vào Lâm Chỉ bên này đồng dạng hạ giọng nói, lao đầu tử hắn bây giờ không phải là tại An gia làm việc sao? Lâm Chỉ gật gật đầu, việc này Đường Tử An từng đề cập qua. Thứ không dám dâu dếm, lao đầu tử tại Trung Thành có cái nhân tình, chính là đến từ cái này Di Hương Các. Trung Thành giá phòng Lâm ca ngươi cũng biết, chết quý, An gia lại không cung cấp dừng chân, cho nên trong khoảng thời gian này lao đầu tử nắm hắn cái kia nhân tình phúc, một mực ở tại Di Hương Các hậu viện. Ta lo lắng chính là, Di Hương Các bị đốt, lao đầu tử hắn có sao không? Lâm Chỉ, khá lắm. Lâm Chỉ liền một tốt ra hỏa. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Đường lao ra tử vậy mà như thế như bức. Bạch Phiêu Di Hương Các, yên tâm đi, không người chết, ta ra tay vẫn rất có phân tức. Ngay tại Lâm Chỉ im lặng, Đường Tử An sốt ruột thời điểm, một bên nghe răng toét miệng khà khà, nghe được giữa hai người nói chuyện, lắc lắc chính mình tay nhỏ, an ủi. Ngươi làm? Đường Tử An một quyển, một chán dấu chấm hỏi, không có minh bạch tiểu nha đầu lời này là có ý gì. Nhưng Lâm Chỉ khác biệt ta, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, giật mình há to miệng. Di hương các bị đốt, là chuyện tối ngày hôm qua, nha đầu này tối hôm qua ra cửa. Không phải, Lâm Chỉ rất mộng a. Kinh đô ban đêm thi hành cấm đi lại ban đêm, cửa thành đều là rơi khóa, mà lại trung thành không thể so với ngoại thành, cho dù là rơi xuống khóa đằng sau, ngoài cửa thành vẫn như cũng là có ngân giáp quân thủ vệ. Nàng là thế nào tiến vào trung thành? Chương 229, một dạng tỷ hưu. Chương 229, một dạng tỷ hưu. Bay vào đi đó a. Ấn a. Như vậy bẩn thỉu địa phương, chẳng lẽ không nên hủy diệt sao? Khả khả đương nhiên nói. Lâm Chỉ liền im lặng. Thì ra thật đúng là nàng làm đó a. Nha đầu này quả nhiên không có nhìn bề ngoài thành thật như vậy, tối hôm qua không chỉ có ra cửa, còn đốt đi người ta lầu cát. Không phải, ngươi không có việc gì đi loại địa phương kia làm cái gì? Lâm Chỉ một chán hát tuyến, người ta di hương cắt thật tốt mở cửa làm ăn, là chiêu ngươi, hay là chọc giận ngươi, ngươi liền đốt người ta phòng ở. Xin hỏi ngươi là ma quỷ sao? Đều hối hận đem nha đầu này cho mang ra ngoài. A, Lâm trưởng quỹ, nhà ngươi cái này thì hưu không tệ lắm. Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, lại là trước đó bắt quái di hương các bị đốt tên kia trung niên phàm cấp võ giả, lại mở miệng. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa trên vách tường cái kia tỷ hưu, một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Nghe nói kinh đô trung thành tối hôm qua xảy ra chuyện, không chỉ có riêng chỉ là di hương các đâu, Phan gia cùng một nhà sòng bạc có vẻ như cũng náo động lên không nhỏ độc tính. Đương nhiên, giống Phan gia cấp độ kia quái vật khổng lồ, nội bộ cụ thể xảy ra chuyện gì, liền không đủ là ngoại nhân biết. Ngược lại là Tây Sương sòng bạc bên kia, nghe nói trọn vẹn bị người cướp sạch gần 300,000 lượng. Bây giờ kinh đô trung thành nha môn bên kia, vì chuyện này đều kém chút náo loạn trời. Vâng, đây cũng là hung hăng bạo tin tức, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhắc tới cũng là buồn cười, giống như vậy một cái tỷ hưu, Tây Sương sòng bạc cũng có một tòa, nghe nói đêm đó cũng bị người cho đóng gói móc đi. Lúc này bên cạnh liền có người phụ họa chê bừa, sẽ không phải chính là trước mắt cái này một cái đi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lập tức Lâm Chỉ trên trán liền bị kín một tầng mồ hôi lạnh. Ai, làm sao lại thế? Tây Sương sòng bạc mất đi tòa kia tỷ hưu, chính là màu vàng. Lâm trưởng quý cái này lại là màu xanh lá. Lâm Chỉ khỏe mắt khẽ nhăn một cái, quay đầu lần nữa nhìn về phía Khả Khả, Khả Khả mở ra tay nhỏ. Biểu tình kia, bộ dáng nhỏ kia, liền rất vô tội. Lâm Chỉ suýt nữa nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết đến, thì ra Tây Sương sòng bạc mất ngân án, cũng là nàng làm. Không cần cái khác chứng cứ. Cái này tỷ hưu chính là chứng minh tốt nhất. 300,000 lượng A. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Cứ như vậy toàn tiến vào túi bên eo của nàng. Lâm Chỉ liền rất đỏ mắt. A Phi. Lâm Chỉ liền rất khiển trách nàng hành động như vậy. Nhất im lặng là, ngươi đoạt cũng liền đoạt, đem người ta tỷ hưu móc xuống đến khảm nạm tại chính mình trong tiệm tạp hóa, là mấy cái ý tứ. Vũ oan giá họa. Hay là muốn cho lưng mình hát qua? Liền im lặng. Lâm Chỉ ngửa tay. Muốn đánh linh, không phải, là muốn đánh có thể. Cũng may mà chính mình nhiều một cái tâm nhãn, sớm đem tỷ hưu sơn vàng trà sát, thoa lên khác nhan sắc. Không phải vậy cái này bị người cho nhận ra, chính mình chẳng phải là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Lâm trưởng quỹ, đưa ngươi trong tiệm cực phẩm thối thể dịch cầm một bình để ta nhìn một cái. Đến từ trung thành vị kia phàm cấp võ giả cười ha hà nói. Hắn cũng chỉ là bắt quái, vừa nói như vậy mà thôi, nhưng không biết chính mình lúc trước vô tâm nói như vậy, kém chút đem trước mắt vị này tiểu Lâm trưởng quỹ, dọa cho ra cái bệnh tìm đến. Đây cũng là bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục cực phẩm thối thể dịch. Để ta đây tới thử một chút. Hán tử kia cũng là cái kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp vén tay áo lên, liền tại trên người mình bôi lên đứng lên. Một màn này, thế nhưng là dọa người chung quanh nhảy một cái, vội vàng là mở miệng lên tiếng khuyên can. Thối thể dịch cũng không phải như thế sử dụng, không pha loãng liền trực tiếp cầm sử dụng lời nói, là rất đốt làn da. Không có việc gì, liền bôi một chút mà thôi, lấy ta thực lực, ta còn sợ thứ này đối với ta không có hiệu quả đâu. Ha ha, ta nói vị khách nhân này, xin đừng nên tại bản điếm đi loại nguy hiểm này tiến hành. Còn có, trong tay ngươi bình này, cũng không phải phổ thông thối thể dịch, mà là cực phẩm thối thể dịch. Dược hiệu 10 phần bá đạo, chính là tiên tiên tông sư cũng không dám dễ dàng như thế nếm thử, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Lâm Chỉ nhíu mày, không thể không nhắc nhở. Dù sao cũng là trong tiệm mình đi ra thương phẩm, vạn nhất dùng sai phương pháp sử dụng, xảy ra chuyện, đến tiếp sau nó ra thuộc truy cứu tới, phiền phức không nói, ảnh hưởng tới cửa hàng sinh ý cùng thanh danh sẽ không tốt. Hán tử lại là không nghe, vẫn như cũng là làm theo ý mình, còn 10 phần không nhịn được niết miệng, thầm nói, không phải liền là bình cực phẩm thối thể dịch thôi, thật coi ta trước kia chưa từng dùng qua. Ta thế nhưng là đến từ trung thành, vật gì tốt chưa từng gặp qua. Đừng nói cái này cực phẩm thối thể dịch, chính là nhập đạo đan, ta đã từng may mắn gặp một lần. Cực phẩm thối thể dịch đổ ra sau, chất lỏng bảy biện ra thanh lương màu xanh biếc. Liền cái này, hán tử mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, hoàn toàn không có cảm giác thôi. Lâm Chỉ bật cười, nhìn lên náo nhiệt, nói, đừng bảo là quá vật toàn. Hán tử trung niên cũng bất quá hậu tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Có lẽ bình thường cao cấp thối thể dịch, như thế sử dụng không có việc gì, hoàn toàn chính xác có thể trình độ lớn nhất tối thể. Nhưng phải biết, cực phẩm thối thể dịch cùng cao cấp thối thể dịch ở giữa, trong đó dược hiệu kém nào chỉ là gấp 10 lần. Lâm Chỉ lúc trước vì khảo thí cái này cực phẩm thối thể dịch dược hiệu lúc, sở dĩ dám không trải qua pha loãng trực tiếp sử dụng, đó là bởi vì hắn tu vi đủ mạnh. Cường độ nhục thân hoàn toàn không phải những này phàm cấp võ giả có thể đánh đồng. đừng bảo là đây vốn là đã pha loãng qua gấp 3 cực phẩm tối thể dịch, chính là hệ thống xuất phẩm chưa từng pha loãng qua một lần cực phẩm tối thể dịch, đều không ngại. Nhưng hán tử trung niên này, Lâm Chỉ lắc đầu, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Chư vị, Lâm Mỗ thế nhưng là có nhắc nhở qua, là vị khách nhân này không nghe, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, mọi người cần phải thay tiểu điếm làm chứng a. Lâm Chỉ nửa đùa nửa thật đạo. Ha ha ha, yên tâm đi Lâm trưởng quỹ, đua ta người nào đó hôm nay coi như một lần nhân chứng. Không sai, chúng ta đều là nhân chứng. Lâm Chỉ thoại âm rơi xuống, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn những khách hàng nhao nhao cười to nói, đều hết sức tò mò muốn biết, cái này cực phẩm thối thể dịch hiệu quả cụ thể như thế nào. Ở đây mua qua cực phẩm thối thể dịch, dù sao chỉ là số ít, chỉ là nghe nói hiệu quả rất tốt, lại không có tự mình thử qua, đương nhiên trong lòng còn có hoài nghi. Chậm chạp hạ không được quyết tâm này. Lúc này gặp có người tại chỗ thí nghiệm, kinh ngạc sau khi, nội tâm tự nhiên là mừng đến gặp. Nếu là cái này cực phẩm thối thể dịch hiệu quả thật như trong truyền thuyết nói thần kỳ như vậy lời nói, cắn răng mua mấy bình trở về thử một chút cũng không phải không được. Hiệu quả như thế nào? Lúc này, có người không kịp chờ đợi dò hỏi. Hiệu quả? Băng băng lạnh lạnh. Hán tử trung niên cười nhạo, nhưng lại tại hắn lời này rơi xuống thời khắc, chỉ gặp hắn bôi lên ở trên cánh tay màu xanh biếc cực phẩm thối thể dịch, nhan sắc đột nhiên do lục chuyển đỏ. Theo cái này màu sắc biến hóa, hán tử trung niên cũng cảm giác trên cánh tay thanh lương lập tức nóng rực lên. Ban đầu lúc còn có thể chịu đựng, chỉ là cảm giác có chút tê dại cùng ngứa mà thôi. Có thể thời gian dần trôi qua, cái này tê dại cùng ngứa liền biến thành châm đang thắt. Một chút lại một chút. Mỗi một cái đằng sau, lực đạo đều sẽ lấy cấp số nhân phóng đại ra. Tê. Thoải mái. Hán tử trung niên cũng là một kẻ hung ác, cứ việc đau đến hít một hơi lanh khí, cái chán đổ mồ hôi, vẫn như cũng chịu đựng chưa từng đem dược dịch này đau. Cảm giác gì? Thật có như vậy thoải mái, có người không tin, ngươi cũng cắn răng, làm sao lại thoải mái? Thoải mái. Đặc biệt thoải mái, sướng chết lao tử, mẹ nó, cảm giác tựa như là đắp một tầng nóng bỏng nham tương ở trên cánh tay. Chương 230, là kẻ hung hắn A. Chương 230, là kẻ hung hắn A. Bất quá đau về đau, cái này cực phẩm tối thể dịch là thật có hiệu quả A. Hán tử trung niên cũng cảm giác bị cực phẩm thối thể dịch bỏ qua địa phương, nóng bỏng, làn da biến hóa theo, đỏ lên, nổi bóng. Khí huyết phun trào ở giữa, tựa như muốn đi theo bốc cháy lên bình thường, khiến cho trong da dư thừa mỡ cấp tốc tiêu hao, làn da co bảo, trở nên càng chặt thực. Là kẻ hung hăng A. Lâm Chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiếm thấy toát ra vẻ khâm phục. Trước đó nhắc nhở, kỳ thật hơn phân nửa cũng có khích tướng ý tứ ở trong đó. Mục đích đúng là muốn cho hán tử kia ngay trước cả đám mặt, biểu diễn một lượt cái này cực phẩm thối thể dịch hiệu quả, mà đạt tới nhiều tiêu mục đích. Mà hán tử kia đâu, cũng không có để Lâm Chỉ thất vọng, là thật có thể chịu. Cái này đau nửa người trên đều tại giật giật lấy, vẫn như cũ kiên trì. Chỉ là cái này nghị lực, liền so người nào đó mạnh. Nhớ ngày đó người nào đó không nghe khuyên bảo một đầu sông tới lúc, thế nhưng là đau ngao ngao gọi, một bộ phải chết tư thế. Nhìn nhìn lại người ta, đây mới là chính tông mãnh nam a. Oanh. Đúng lúc này, một cỗ khí bạo chi lực từ hán tử trung niên thể nội băng lên, oanh minh. Đây là khí huyết chi lực cực tốc tăng trưởng lúc hiện tượng bình thường. Nghe được thanh âm này, mọi người chung quanh trợn cả mắt lên, nhịn không được gãi gãi túi chứa vật của chính mình. Hiệu quả như thế, sao đến làm cho người không đỏ mắt tâm động. Ước chừng hai chén trà sau, hán tử trung niên than dài một ngụm trọc khí, nắm chặt trong tay tiểu ngọc bình, trên mặt kinh hỉ không chút nào tiến hành che giấu. Cái này cực phẩm thối thể dịch hiệu quả, so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Cũng may mà chính hắn lưu lại một cái tâm nhãn, không có nhiều bôi, nếu không trước mặt nhiều người như vậy đều thảm đi ra, há không rất mất mặt. Đối mặt với đám người trông mong ánh mắt hỏi thăm, hán tử trung niên ho nhẹ một tiếng, 10 phần trang bức nói cũng không tệ lắm, qua loa đi, dù sao cũng phải tới nói, cái này 12 mai kim tệ, hoa hay là rất đáng. Dáng vẻ như vậy sao, mặc dù đã thấy được cái này thối thể dịch hiệu quả. Có thể bởi vì bôi quá ít, hiệu quả có hạn, một chút trong tay đầu tương đối túng quẫn, vẫn như cũng là có chút do dự bất định. Xoắn suýt đến cùng muốn hay không cũng mua một bình thử một chút. Thế là, liền có người đề nghị, ta nói minh đệ, nếu không ngươi đem áo đều thoát, bôi lên đều thử lại lần nữa. Đúng vậy a. Dù sao lấy huynh đệ thực lực của ngươi, cũng không phải nhịn không được. Tới đi huynh đệ, ta xem cho ngươi. Ủng hộ. Đám người phụ họa, ngươi một lời ta một câu, 10 phần chờ mong. Nghe vậy, kinh đô trung thành tới tên trung niên hán tử kia, lập tức giật mình một cái, là lắc đầu liên tục. Khai ni mã cái gì cho đùa, chỉ là bôi lên một chút ở trên cánh tay, liền suýt nữa để hắn chịu không được, cánh tay đến bây giờ còn là đỏ bừng đây này. Đau rát. Thân trên toàn thoát khắp. Há không muốn chết tại cái này. Là đầu góc ngươi rút, hay là ta đầu góc có bệnh? Muốn thử, chính ngươi mua một bình thử đi. Chân quý như thế cực phẩm tu hành tài nguyên, há có thể như vậy lãng phí? Sử dụng thối thể dịch tối thể, muốn lớn nhất lợi dụng hóa, hay là truyền thống tắm rửa phương thức thích hợp nhất? Một là tắm rửa tối thể có thể toàn phương vị tăng lên cường độ thân thể, trên an toàn, càng có bảo hộ. Hai là chưa từng pha loãng thối thể dịch, nồng độ quá cao, có rất mạnh tính bốc hơi. Không nói trước trực tiếp bôi lên có thể hay không chịu nổi nó bá đạo dược lực. Cho dù có thể tiếp nhận, nhưng tại bôi lên trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có nhỏ xuống tình huống phát sinh. Lại thêm bay hơi, chí ít sẽ lãng phí 1/2 phần 10 dược lực. Cái này ai tiếp nhận lên? Hán tử trung niên là muốn trang cái bức không giả, có thể cũng không phải đầu góc bị cửa cho kẹp, bình này mới bao nhiêu dọn cực phẩm thối thể dịch. Tăng cường dùng còn đến không kịp đâu, lại thế nào khả năng như vậy lãng phí. Cái này mỗi một dọn, đều là tiền A. Ho nhẹ một tiếng, nam tử trung niên mở miệng nói ra, cái kia Lâm trưởng quỷ A, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu bình dáng vẹn như vậy cực phẩm thối thể dịch. Ta tất cả đều muốn. Giọng điệu này liền rất bá khí, chấn kinh đám người sau khi, lập tức liền đưa tới một số người bất mãn. Mọi người đều biết, cực phẩm tu hành tài nguyên đó là có hạn, có trời mới biết nhà này trong tiệm tạp hóa cực phẩm thối thể dịch có bao nhiêu bình. Vạn nhất cũng liền như vậy một hai bình làm sao bây giờ? Đều bị một mình ngươi mua đi, vậy bọn hắn mua cái gì? Phải biết, lần này đến đây một đám phàm cấp võ giả bên trong, thế nhưng là có không ít đều là hướng về phía cái này cực phẩm thối thể dịch tới. Ta chỗ này còn có gần 50 mai kim tệ, đầy đủ lại đến 4 bình. Tại tự mình thử qua hiệu quả đằng sau, hán tử trung niên không chút do dự liền đem chính mình tất cả vốn liếng đều cho móc ra. Nhìn thấy một màn này, nguyên còn có chút do dự người liền lập tức ngồi không yên, không làm nữa. Nhao nhao kêu lên. Khẩu vị quá lớn, coi chừng nước vỡ cái bụng. Không sai, ngươi cũng mua một bình, có phải hay không cũng nên bận tâm một chút những người khác. Đồ tốt, cần mọi người chia sẻ mới đúng chứ. Trong lúc nhất thời, trong cửa hàng nguyên bản còn xưng huynh gọi đệ, vui sướng không khí náo nhiệt, lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Không gọi là tranh đoạt thối thể dịch thanh âm. Vật hiếm thì quý, Lâm Chỉ sớm có quyết định, cửa hàng mỗi ngày nhiều nhất đối ngoại tiêu thụ 10 bình cực phẩm thối thể dịch, cực phẩm tụ khí tán không hạn lượng. Theo hán tử trung niên một hơi mua một nửa, lúc này quầy hàng thủy tinh bên trong cực phẩm thối thể dịch chỉ còn lại 5 bình. Cũng rất nhanh liền bị bán thoát tiêu. Chư vị, thật sự là xin lỗi, bản điểm hôm nay cực phẩm thối thể dịch số định mức đã bán hoàn tất, như còn muốn, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Theo Lâm Chỉ lời này vừa ra, những cái kia không có mua được cực phẩm thối thể dịch người nhất thời liền không làm nữa, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Không khỏi là trợn mắt nhìn về phía, khẩu khí kia mua 5 bình cực phẩm thối thể dịch hán tử trung niên. Lâm trưởng quỹ, đây là cái gì? Đối mặt đám người cái kia phun lửa ánh mắt, hán tử trung niên lại là không chút phật lòng, mà là đem ánh mắt rơi vào quầy hàng thủy tinh bên trong một chồng tấm thẻ màu trắng bên trên. Vật này tên là tu vi đốn ngộ thẻ, chính là một loại có thể nhanh chóng tăng lên người tu vi bảo vật. Lâm Chỉ giới thiệu nói. À, nghe vậy, hán tử trung niên hai mắt tỏa sáng, tại được chứng kiến Lâm Chỉ nơi này cực phẩm thối thể dịch đằng sau, hắn đối với nhà này tiệm tạp hóa bên trong cái khác tu hành tài nguyên đều lên hứng thú. Nghe chút thứ này có thể nhanh chóng để cho người ta gia tăng tu vi, làm sao có thể không tâm động? Giá trị bao nhiêu? Lâm Chỉ cười cười, duỗi ra một đầu ngón tay, một tấm màu trắng cấp bậc tu vi đốn ngộ thẻ, 120 mai kim tệ. Giá cả này vừa ra, dù là hán tử trung niên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng bị cái giá tiền này giật nảy mình. Làm sao lưới không thôi? Ngoan ngoãn, đây cũng quá đắt đi. Vậy cái này đâu? Hán tử trung niên lại chỉ hướng một viên to bằng nắm đấm, đỏ rực trái cây. Long huyết quả, thứ này không phải ngươi bây giờ tu vi đủ khả năng sử dụng. Cái này long huyết quả chính là cấp 2 đạo linh quả, ẩn chứa 100 long khí huyết chi lực. Thuộc về nhập phẩm cấp tu hành tài nguyên, phàm cấp võ giả sử dụng, cùng muốn chết không có cái gì khác nhau, dù là một ngụm, cũng có thể bị trong đó ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, cho tươi sống no bạo ra. Mà lại vật này giá trị cực cao, cũng không phải là đối phương đủ khả năng mua nổi, cho nên Lâm Chỉ một ngụm mang qua, cũng không có quá nhiều giải thích. Cũng không phải là mắt cho coi thường người khác, mà là cảm thấy không cần phải vậy mà thôi. Long huyết quả, hán tử trung niên trong miệng lẩm bẩm cái tên này, luôn cảm thấy trái cây này có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua, bất quá trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Trong tiệm tạp hóa đồ vật không ít, rất nhiều đều là bên ngoài trên thị trường khó gặp vật chân quý, nhập đạo cảnh trở lên tồn tại mới dùng đến đồ tốt. Cũng tỉ như viên kia long huyết quả, cùng một chuỗi cùng loại bồ đào trái cây kỳ dị. Cho nên, những này bình thường phàm cấp võ giả căn bản liền không biết, cho nên cũng không gây nên quá lớn hoành động. Ngược lại là vị kia đến từ kinh đô trung thành hán tử trung niên, có chút ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhiều đánh giá hai mắt, đem ghi tạc trong lòng. Chương 231, Lâm ca, ngươi mau nhìn. Chương 231, Lâm ca, ngươi mau nhìn. Hán tử trung niên họ Dư, thân phận chân thật chính là kinh đô trung thành Dư gia một tên bảng chi tử đệ. Ánh mắt độc ác. Mặc dù không có trước tiên nhớ tới, cái này long huyết quả chính mình đến tuột cùng là ở đâu nghe nói qua. Thế nhưng là trên đó phát tán ra đặc biệt hào quang màu đỏ, hay là đưa tới chú ý của hắn, nếu là hắn không nhìn lầm, vậy hẳn là khí huyết bảo quang. Nói cách khác, trái cây này chính là một viên gia tăng khí huyết chi lực linh quả. Phát hiện này, quả thực là để hắn giật mình không thôi. Cuối cùng là một nhà như thế nào tiệm tạp hóa a? Trong đó không chỉ có cực phẩm thối thể dịch loại này, ngay cả kinh đô trung thành đều rất ít gặp cực phẩm phàm cấp tu hành tài nguyên bán, ngay cả loại này trực tiếp gia tăng khí huyết chi lực đạo linh quả đều có bán. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đường trở về, họ Dư nam tử trung niên đều đang nhớ lại trong đầu cái kia cô cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, hắn vô đầu của mình rốt cục nhớ lại, cái này long huyết quả chính mình đến tuột cùng là ở đâu nghe nói qua. Cái này không phải liền là Dư gia nhị gia thường xuyên nhớ mong tại bên miệng long huyết bảo quả thôi. Ai nha, long huyết quả, long huyết bảo quả, kém một chữ, suýt nữa để cho mình bỏ lỡ như thế một đại cơ duyên. Ta nếu là có thể đem viên này long huyết bảo quả kiếm được, tự tay đưa cho nhị gia, tất nhiên có thể có được nhị gia thưởng thức. Nói không chừng, nhị gia một cao hứng, liền có thể nhờ vào đó nhất phi trùng tiên cũng có nói. Nghĩ đến đây, trung niên họ Dư hán tử không khỏi là trở nên kích động. Chỉ là rất nhanh, sự kích động này liền lạnh đi, lâm vào trong hai cái khó này. Bởi vì nếu là hắn nhớ không lầm, cái này long huyết bảo quả chính là một viên cấp 2 đạo linh quả, thuộc về nhập phẩm cấp thiên tài địa bảo. Chính là dùng cái mông suy nghĩ, đều biết nó giá trị đến tuột cùng kinh người đến mức nào. Chỉ bằng giá trị của mình, làm sao có thể mua nổi? Chính là đập nồi bán sắt, đem lão bà cùng nữ nhi đều bán đi, sợ là cũng thu thập không đủ bán cái này long huyết quả tiền. Kỳ thật, nếu là hắn đem nhà kia tiệm tạp hóa bên trong có bán long huyết bảo quả tin tức tiết lộ cho vị kia Dư gia nhị gia, cũng là một kiện không nhỏ công lao. Thế nhưng là, cái này cùng mình tự tay đạt được cũng đưa ra, chính là hoàn toàn khác biệt. Người trước, chính mình nhiều nhất lại nhận một tia khen thưởng, căng hết cơ bất quá được để bạn một chút mà thôi. Căn bản không có khả năng bị thưởng thức, hàm ngư phi thân. Hắn chỉ muốn thoát khỏi dư gia bảng chi tử đệ thân phận, tiến vào chủ mạch. Dù là trở thành chủ mạch bên trong một cái râu ria tiểu nhân vật, cũng hầu như mạnh hơn một chỉ là bảng chi tử đệ thân phận, càng có phát triển tiền đồ. Cho nên, viên này long huyết bảo quả, chính mình nói cái gì cũng muốn chiếm được. Dù là linh tạp tạp hóa phô, theo một đợt khách hàng rời đi, trong cửa hàng lại trở nên thanh nhàn xuống tới. Lâm Chỉ thừa dịp này, sửa sang lại một chút pha lê chứa tủ, đem bên trong bán sạch hàng hóa một lần nữa bù đắp. Trong đầu đắc ý Lâm ca. Đường Tử An bận rộn tiếp đãi xong một tên khách hàng, đi vào Lâm Chỉ bên người, hỏi thăm về đêm qua chuyện phát sinh. Lâm Chỉ cũng không có giấu giếm, thế là liền đem có quan hệ phương chính sự tình nói. Nghe xong Lâm Chỉ giảng thuật, Đường Tử An đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo kinh ngạc, lại về sau là giận tím mặt. Tức thiếu chút nữa hất lên đi qua. Làm nửa ngày, nguyên lai lại là vì mình mà đến. Đường Tử An liền rất phẫn nộ. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Liền rất không phục. Chính mình thế nào, làm sao vừa có sự tình liền đến tìm chính mình? Đi. Hắn thừa nhận, lúc trước đích thật là chính mình đem đánh một trận, thế nhưng là chính mình không phải cũng là một cái người bị hại. Nếu không phải là các ngươi tới trước tìm ta gây phiền phức, chính mình lại thế nào có thể sẽ ra sức phản kháng? Lại nói, đánh ngươi cũng là Lâm ca ra lệnh, chính mình bất quá một cái lâu la mà thôi, liền xem như muốn báo thù, ngươi đi tìm Lâm ca à, thế nào, quả hồng chọn mềm bóp. Ngươi trước đừng kích động, sẽ nói cho ngươi biết kiện tin tức xấu. Lâm Chỉ an ủi. Ta không kích động. Đường Tử An tận lực không để cho mình nguyên địa bảo tạng, nghi hoặc hỏi, tin tức xấu? Cái gì tin tức xấu? Kim đại lực tựa hồ còn sống. Đường Tử An, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù còn sống, bất quá bây giờ đoán chừng còn tại nằm trên giường đâu, trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Đường Tử An một mặt không hiểu, không phải Lâm ca, cái kia Kim đại lực không phải đã cùng Chu gia vạch mặt sao? Ta cùng Chu gia bao nhiêu còn có chút hiểu lầm ân oán chưa hết, nhưng cùng cái kia họ Kim lại không có khúc mắc, hắn không chết ta mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là hắn vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Lâm Chỉ đồng tình nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, làm sao không có khúc mắc, ngươi đã quên, lúc trước hắn là thế nào bị Chu gia hiểu lầm, tới vạch mặt. Đường Tử An một mặt ngượng ngực. Lâm Chỉ, còn có, hắn tứ hải đổ phường cùng lớn nhỏ kim cố lại là làm sao bị đốt, mất trộm. Đường Tử An trừng to mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Lâm Chỉ, ngoài ra, hắn lại là làm sao được đưa vào đi? Nghe nói hắn tại trong phòng giam, thế nhưng là chịu không ít đau khổ đâu. Đường Tử An liền phát điên, không phải Lâm ca, điều này cùng ta có quan hệ gì? Cái này không đều là Lâm ca ngươi làm sao? Ấn a, là ta làm không sai, thế nhưng là hắn dám đến tìm ta gây phiền phức sao? Đường Tử An không phản bác được. Lâm Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, Tử An a, ngươi liền dài cái tâm nhắn đi. Trước đó, ngươi có thể từng nghĩ tới cái kia phương chính sẽ tìm đến ngươi trả thù. Đường Tử An trầm mặc, bởi vì hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Cho nên a, không có việc gì hảo hảo tu luyện, đừng một ngày không có chuyện gì ánh sáng biết lười biếng, ban đêm nhiều khí lực như vậy, lưu một bộ phận về mặt tu luyện. Nhất là ngươi cái miệng này, quá đắc tội người a. Bây giờ Xuân Yến cũng đã là võ giả, nàng bên kia ta không tiện nói gì, thế nhưng là ngươi bên này, ta là thật phải thật tốt nói một chút ngươi. Cả ngày ân ân a, eo không đau. Đường Tử An mặt mo đỏ ửng, liền muốn giải thích, là Xuân Yến nàng Lâm Chỉ căn bản không nghe hắn giải thích, một cây làm chẳng nên non. Đùng. Một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, lại là Khả Khả một bàn tay đập vào trên mặt bàn, rất vang. Lâm Chỉ ngay tại thuyết giáo tiểu đệ đâu, Văn Trì, lông mày không khỏi hướng lên chọn lấy một chút, trông lại, ngươi làm gì đâu? Liền không vui, cảm giác bị đánh mặt. A, không có việc gì, ta đang quay con môi đầu, các ngươi trò chuyện các ngươi, đừng quản ta. Khả Khả cười hì hì nói. Lâm Chỉ hồ nghi, đập mũi. Mùa này nó ở đâu ra con muỗi? Rõ ràng chính là tiểu nha đầu này đang cố ý quấy rối. Lâm ca, nha đầu này thật là muội muội của ngươi. Đường Tử An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Chỉ hổ lấy khuôn mặt, không mở miệng. Thầm nghĩ, nếu thật là muội muội của mình, như vậy nghịch ngợm gây sự, đã sớm cho đánh một trận. Đi, ta liền nói nhiều như vậy, ngươi tốt nhất tu luyện, sớm ngày đem tu vi tăng lên đi lên, đến lúc đó, chính là có lớn hơn nữa phiền phức, cũng không dám tới cửa. A đùng. Lại là một bàn tay thanh âm vang lên. Khà khà. Thế nào thôi? Khà khà bị khuất cong lên miệng nhỏ, răng rác một tiếng, cắn một cái trái cây. Thanh âm thanh thúy, vẽ lên liên tiếp màu đỏ nước. Lâm Chỉ mới đầu không để ý, thế nhưng là Đường Tử An ánh mắt lại thẳng. Lâm ca, ngươi mau nhìn. Lâm Chỉ, nhìn cái gì? Trong tay nàng trái cây nha, giống hay không ngươi bày ở trong quẩy viên kia long huyết quả. Chương 232, quỷ. Quỷ, quỷ nha. Chương 232, quỷ. Quỷ, quỷ nha. Lâm Chỉ tập trung nhìn vào, ta đi, thật là có chút giống. Chỉ là cái này sao có thể? Viên kia long huyết quả bị chính mình đơn độc khóa tại, vừa được phong bế pha lê chữ trong tủ, chìa khóa tại trong tay của mình. Không có chìa khóa, căn bản mở không ra tốt phạt. Cưỡng ép bài trừ, tất nhiên gây nên còi báo động phản ứng. Nhưng không có. Có lẽ, chỉ là giống mà thôi. Bất quá để phòng vạn nhất, Lâm Chỉ hay là hướng phía tự mình xối thả long huyết quả pha lê chữ tủ nhìn thoáng qua. Lần đầu tiên, giống thuyết. Lâm Chỉ sờ bắt tạ một chút. Không tin tà lại nhìn, y nguyên không thấy long huyết quả bóng dáng, Lâm Chỉ lúc này liền không bình tĩnh a. Cũng mất tâm tư lại đi thuyết giáo Đường Tử An, chạy chậm đi qua, từ trên xuống dưới, tốt một phen kiểm tra, hoàn hảo không chút tổn hại. pha lê chữ tủ không có chút nào tổn hại dấu hiệu, bên trong vi hình còi báo động lóe ra đèn xanh, cũng không có bị phát động. Khóa càng là thật tốt, chưa từng bị mở ra, cứ như vậy giam giữ. Hết thệ cũng không có vấn đề gì. Hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là, bên trong long huyết quả đúng là không thấy. Liền rất huyền ảo huyễn. Lâm Chỉ hít sâu một hơi đi vào Khả Khả trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Khả Khả gặm trái cây động tác vì đó mà ngừng lại, nâng lên cái đầu nhỏ. Lâm Chỉ vẻ mặt ôn hòa hỏi, trái cây này ngươi là ở đâu ra?
Trái cây?
Cái này sao? Khả Khả dương lên trong tay quả quả. Không sai, chính là nó. Lâm Chỉ mỉm cười, răng hàm chăm chú cắn vào cùng một chỗ. Quả nhiên chính là mình mất đi viên kia long huyết quả. Hiếu Kỳ lỗi nặng phẫn nộ, liền không hiểu rõ, nàng là thế nào làm được. Khả Khả cắn một cái trái cây, nước sung mãn, cười đến híp cả mắt, một chỉ giống tuyết pha lê chữa tủ, từ bên trong đó lấy à, có thể ngọt đâu. Không có khả năng. Lâm Chỉ hét lớn. Cái này pha lê chữa tủ thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, kiên cố nhị tạo, không có chìa khóa, tuyệt không có khả năng vô thành vô tức mở ra, lấy đi trong đó đồ vật. Chẳng lẽ là nha đầu này thừa dịp chính mình không chú ý, đem chìa khóa cho trộm đi. Vội vàng đi lật, một trận tìm tòi, Lâm Chỉ liền lại mộng, bởi vì chìa khóa còn tại. Muốn không rõ, không hiểu rõ. Lâm Chỉ dứt khoát cắn răng một cái lại từ hệ thống bên trong đổi một viên long huyết quả bỏ vào, nhíu mày, hắn ngược lại muốn xem, nha đầu này đến tuột cùng là thế nào làm được. Cười nói, An Ngôn nói, "Ấy, ở trong đó còn có một viên." Dỗ tiểu hài bình thường. Khả Khả sờ lên chính mình bụng nhỏ, bắp chân hướng về phía trước duỗi ra, nhảy xuống băng ghế, cộc cộc đi vào pha lê chữa tủ trước. Sau đó, ngay tại Lâm Chỉ trợn mắt hốc mồm phía dưới, đem chính mình tay nhỏ làm ảo thuật bình thường, từ quay hàng thủy tinh một bên trực tiếp duỗi đi vào. Lâm Chỉ trừng to mắt, lần nữa sợ tạ. "Lâm ca, ngươi thế nào?" Đường Tử An không thấy được, nhưng gặp Lâm Chỉ một bộ gặp quỷ biểu lộ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thuận Lâm Chỉ sợ ngây người ánh mắt nhìn lại, liền thấy một màn để hắn cả đời cũng khó khăn quên một màn. Khả Khả tay nhỏ không nhìn quầy hàng thủy tinh cách trở, nhẹ nhõm xuyên qua, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem bên trong long huyết quả lấy ra. Không đợi Lâm Chỉ quát lớn kêu dừng, răng rác một tiếng, miệng nhỏ liền cắn đi lên, nước phun tung tóe, liền cung ăn một loại quả bình thường một dạng. Rất nhanh, một viên long huyết quả liền hạ bụng. Quỷ
nha.
Đường Tử An híp lại mắt nhỏ lập tức trừng lớn, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hoảng sợ lùi lại, giật mình đặt mông ngồi dưới đất, hai cái chân đặt đất, tay điên cuồng lùi bảy. Lại nhìn về phía Khả Khả lúc, trong mắt nguyên bản trắng trẻo mũm mĩm, Khả Khả yêu yêu một cái tiểu lõa ly, không khỏi nhiều một tia giữ tợn cảm giác. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia một đôi răng mèo phía trên, chỗ dính lấy màu đỏ nước lúc, càng là hoảng sợ lật ra cả người, bò chen vào đại bạch trong ổ đem nghỉ ngơi bên trong đại bạch đều ép ra ngoài. Đại bạch. Trong đầu không tự giác hiện ra, Khả Khả giữ tợn ăn tiểu hài một màn, là máu tươi chảy ròng, thật đáng sợ. Đường Tử An tiếng kêu to sợ hãi đem trong lúc si ngốc Lâm Chỉ sợ kinh tỉnh, tức giận đá hắn một chút, ngươi mủ kêu to cái gì đâu?
Không,
không phải, Lâm ca, quỷ nha. Tiểu nha đầu này là quỷ.
Nàng,
tay, ngươi nhìn, cứ như vậy. Xuyên qua đâu? Cái này đang vẽ câu chuyện này bên trong, cũng chỉ có quỷ vụ mới có thể làm sự tình. Nói hiệu nói vượn cái gì, cái này đại bạch trời, ở đâu ra quỷ? Bị Lâm Chỉ vừa nhắc nhở như vậy, Đường Tử An cũng là kịp phản ứng, đúng vậy à, hiện tại là ban ngày, đại bạch trời, quỷ là không dám ra tới. Nói như vậy, không phải quỷ. Đường Tử An sắc mặt hơi tức, lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi từ đại bạch trong ổ chui ra. Đón đại bạch bất thiện ánh mắt, Đường Tử An lung túng gãi đầu một cái, sờ lên đại bạch đầu, xin lỗi nói, không có ý tứ à. Không ngờ bị đại bạch một cái đầu chống đối té xuống đất, ngã trồng vó. Đại bạch hừ một tiếng, ngạo kiều căng một chút đuôi hổ, đầu của mình cũng là ngươi có thể sờ.
Ai đu?
Trái tim của ta ổ a.
Đau quá, Lâm ca, ngươi nhìn đại bạch nó, cũng quá không nể mặt ta.
Đường Tử An ủy khuất tố cáo. Lâm Chỉ lúc này nào có thời gian nhìn hắn tại cái kia sái bảo, một mặt trầm tư nhìn xem Khả Khả. Trước đó cái kia một tay, hắn từng gặp Linh Nhi sử dụng tới. Nhưng Linh Nhi chính là hư linh nhất tộc, ngay cả không gian đều có thể tùy tiện hư hóa cho bụi, làm đến điểm này cũng không kỳ quái. Có thể cái này Khả Khả lại là làm sao một cái tình huống? Nàng không phải Viêm Tâm Ma tộc sao? Làm sao cũng biết chiêu này? Liền không hiểu, làm không rõ ràng. Chẳng lẽ lại, đây cũng là một loại tiên phú thần thông? Ngươi làm như thế nào? Lâm Chỉ thật sự là hiếu kỳ, khiêm tốn tỉnh giáo đạo. Ngay tại hắn coi là đây là bí mật, Khả Khả sẽ không nói lúc, đã thấy Khả Khả lung lay chính mình tay nhỏ. Lâm Chỉ liền thấy, nàng trắng muốt tinh tế trên cổ tay, mang theo một cái màu xanh lá vòng đeo tay. Vòng tay kiểu dáng rất mới lạ, giống như là cảm ứng bình thường, thỉnh thoảng lóe ra các loại ô biểu tượng qua mang. Lâm Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, là chiếc vòng tay này nguyên nhân. Khả Khả điểm một cái đầu nhỏ, giải thích nói, đây là hư linh thủ trạng, có chiếc vòng tay này tại, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể làm thân thể của mình một bộ phận, ngắn ngủi tiến vào hư hóa trạng thái. Không nhìn hết thể cách trở a. Lâm Chỉ nghe được mới lạ, vụng trộm đến hệ thống trong thương thành tìm tòi một chút, tiếc nuối là hệ thống trong thương thành cũng không cái này hư linh thủ trạc tin tức, chớ nói chi là bán. Ngươi muốn thử xem sao? Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ tâm động, Khả Khả không thèm để ý chút nào đưa tay vòng tay lấy xuống, đưa tới Lâm Chỉ trước mặt. Này làm sao có ý tốt đâu? Ngoài miệng nói như vậy, trên tay thế nhưng là không có chút nào mập mờ, trực tiếp liền nhận lấy, đeo ở trên cổ tay của mình. Đừng nói, cái này lớn nhỏ thật đúng là thật thích hợp à? Đơn giản liền cùng cho ta đặt trước giống nhau như lúc. Lâm Chỉ cười ha hà nói. Khả Khả nghiêng cái đầu nhỏ, trên trán xẹt qua một cái dấu hỏi. Cái này hư linh thủ trạc chính là dùng đặc thù vật liệu chế tác, lớn nhỏ có thể căn cứ người đeo tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ. Cùng ngươi có thích hợp hay không có nửa xu quan hệ. Nàng làm sao nghe hắn lời này ý tứ, là không muốn trả lại cho mình nữa nha. Khả Khả hồ nghi, nhìn về phía Lâm Chỉ trong ánh mắt, viết đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Người này sẽ không như thế vô sỉ đi. Dù sao cũng là Linh Nhi tỷ tỷ ký chủ, một phương thế giới này khí vận chi tử, hẳn là sẽ không làm ra như vậy không có phẩm sự tình đến. Chương 233 hư linh thủ trạng. Chương 233 hư linh thủ trạng. Vòng tay này rất đắt. Là xem ở hắn mời mình ăn quả quả phân thượng, lúc này mới thỏa mãn hắn một chút lòng hiếu kỳ. Đổi lại dĩ vãng, cũng sẽ không cho người khác nhìn. Vòng tay này rất thần kỳ, đeo lên sau không cần nhận chủ cùng cái khác dườm ra thao tác, liền có thể trực tiếp sử dụng. Lâm Chỉ vén tay áo lên, phát động hư linh thủ trạng hư hóa hiệu quả, cũng rất nhẹ nhõm liền đưa tay tiến vào pha lê chữ trong tủ. Một màn này, nhìn một bên Đường Tử An là ngạc nhiên không thôi. Tại một cái kia kình hô cũng muốn thử một chút. Lâm Chỉ không để ý tí nào hắn. Cái này hư linh thủ trạc công năng rất nhiều, chứ có thể làm thân thể của mình một bộ phận hư hóa bên ngoài, còn có thể đưa đến ngắn ngủi ẩn thân hiệu quả, cùng thu liễm tự thân khí tức. Trừ cái đó ra, cái này hư linh thủ trạc lại còn là một cái không gian vòng tay chữ vật. Không gian bên trong, khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ như vậy lớn. Càng làm cho Lâm Chỉ kinh ngạc chính là, bình thường túi chữ vật à, nhẫn không gian loại hình, vô luận phẩm cấp lại cao hơn, không gian bên trong lại lớn. Nó nội bộ không gian đều là chết, chỉ có thể chứa một ít vật tầm thường, nhưng phạm là một chút hoạt tính vật phẩm, không cách nào đặt vào. Cứng rắn nhét lời nói, cũng không phải không thể, trong thời gian ngắn vẫn được, có thể thời gian một dài, liền sẽ xảy ra vấn đề, sẽ bị tươi sống nín chết ở bên trong. Nhưng cái này hư linh thủ trạc khác biệt, không gian bên trong tựa hồ là lưu động, cùng phía ngoài không gian tương liên thông, nguyên lý gì Lâm Chỉ không biết, nhưng lại thật sự là có thể trang vật sống. Không nên hỏi Lâm Chỉ là thế nào biết đến, bởi vì tại cái này hư linh thủ trạc bên trong, liền nuôi một cái cổ quái tiểu hồng điểu. Bàn tay kích cỡ tương đương, toàn thân thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm, chim cũng lớn, nhưng vi vũ cũng rất dài, cực kỳ giống một cái mini bản tiểu phượng hoàng. Lại không phải. Tại Lâm Chỉ quan sát con chim này lúc, chim này hình như có phát giác, nâng lên cái đầu nhỏ, xông Lâm Chỉ chi chi kêu hai tiếng. Tựa hồ là đang mắng chửi người. Lâm Chỉ nghe không hiểu điều ngữ, nhưng chính là có một loại cảm giác như vậy, trong lòng liền rất không thoải mái, dùng sức lung lay vòng tay, cho bên trong chim một chút giáo hấn. Xem hết không có. Khả Khả rôi ra chính mình tay nhỏ, ý tứ không cần nói cũng biết, có thể trả lại cho mình. Lâm Chỉ con mắt đi lòng vòng, trong lật tay, lòng bàn tay lại tăng thêm một viên long huyết quả, nhét vào Khả Khả tay nhỏ bên trong. Khả Khả ngẹo đầu một mặt không hiểu. Vòng tay đâu? Cái này quả quả mình đã ăn hai viên, đã no đầy đủ, ăn không vô nữa đâu. Ta ơn Khả Khả, người món lê vật này, ta rất là ưa thích, nặng, đừng khách khí, ăn quả quả à. Lâm Chỉ cười tủm tỉm nói. Nói, hắn đem tay áo kéo xuống, phủ lên vòng tay kia. Nghe vậy, Khả Khả trừng to mắt, trong tay long huyết quả không có cầm chắc, xoay một tiếng rơi trên mặt đất, lăn hai lần, đến Lâm Chỉ chân trước. Lâm Chỉ xoay người đem long huyết quả từ dưới đất nhặt lên, nghĩ nghĩ, không tiếp tục đưa cho Khả Khả, mà là mở ra pha lê chứa tủ, bỏ vào. Khả Khả càng ngượng a, đưa tay gãi gãi, ta quả quả. Mười phần không hiểu, chính mình có nói qua đem hư linh thủ trạc đưa cho hắn sao? Không có chứ. Bất quá là gặp hắn đáng thương, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cho nên muốn cho hắn kiến thức một chút. Này làm sao liền thành chính mình đưa cho hắn đâu? Cực kỳ không muốn thể diện. Tức giận chu miệng nhỏ đi vào Lâm Chỉ trước mặt, ta vòng tay. Khả Khả. Ừ, ta ơn Khả Khả, vòng tay rất xinh đẹp, ta rất là ưa thích đâu. Lâm Chỉ toàn bộ làm như nghe không hiểu, xong còn bổ sung một câu, không nghĩ tới Khả Khả ngươi hào phóng như vậy, lần đầu gặp mặt liền đưa quý giá như vậy lễ gặp mặt, ta đều có chút không có ý tứ nữa nha. Ta không nói muốn đưa, không đợi Khả Khả nói hết lời, Lâm Chỉ vung tay lên, trực tiếp đưa nàng trở về hệ thống nội không gian. Lúc đó, Linh Nhi biệt thự trên ghế salon, Khả Khả một mặt mộng bức, mờ mịt, không biết làm sao. Trong tiệm tạp hóa, Khả Khả đột nhiên biến mất, lần nữa đem Đường Tử An giật nảy mình. Hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình, tìm kiếm khắp nơi, người, người đâu? Đường Tử An khoa tay một chút, lớn như vậy một người, nói thế nào không có liền không có. Bất thình lình ly kỳ một màn, đem hắn trực tiếp cho nhìn ngây người, hoàn toàn không có khả năng lý giải, là ba mặt một bức, gọi là làm Khả Khả tiểu cô nương, sẽ không phải thật là một cái mấy thứ bẩn thỉu đi. Đường Tử An đánh run một cái, không hiểu cũng cảm giác thân thể này có chút lạnh. Dừng. Lâm ca, người nàng đâu? Đường Tử An có chút sợ sệt, cái này thật thật đại bạch trời như thấy quỷ a. Khả Khả, nàng a, về nhà. Lâm Chỉ thưởng thức trong tay vòng tay, nào có thời gian trả lời Đường Tử An vấn đề, lại nói, cái này cũng không tốt giải thích a. Hệ thống sự tình chính là chính mình bí mật lớn nhất, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Về, về nhà. Đường Tử An tự lẩm bẩm, càng là suy nghĩ lời này, càng là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tiệm tạp hóa mặt đất, dùng sức dùng chân dậm một cái, về nhà. Nhà nàng ở đâu? Nơi này sao? Nghĩ đến cái này Khả Khả là đột nhiên xuất hiện tại Lâm Chỉ bên người, lại đột nhiên biến mất, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Không biết thế nào, liền liên tưởng đến gần nhất kinh đô bên trong, lưu truyền xôn xao náo yêu tả sự tình. Chẳng lẽ lại cái này Khả Khả chính là trong đó yêu tả một trong? Là, nhất định là. Không phải vậy cái này muốn làm sao giải thích? Người bình thường làm sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi? Má ơi, cái này tiệm tạp hóa bên dưới cất giấu một cái yêu tà, sẽ không ăn người đi. Đường Tử An là càng nghĩ càng sợ sệt, đều muốn chuyển về đi ở. Đêm khuya, đường phố hậu viện, trong phòng ngủ. Mây tan mưa tạnh đằng sau, Đường Tử An tình trạng kiệt sức nằm ở trên giường, nghĩ đến lúc ban ngày nhìn thấy một màn, phía sau lưng này cùng da đầu à, liền không nhịn được hơi tê tê. Luôn cảm giác phía sau có một con mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Để hắn không khỏi dùng mình một cái. Một phen giày vò, Đường Tử An rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng ở giữa, gặp Xuân Yến đang mặc quần áo, không khỏi mạnh chống đỡ lấy mí mắt, ngươi làm gì đi? Xuân Yến trắng Đường Tử An một chút, cùng tình trạng kiệt sức Đường Tử An khác biệt, lúc này Xuân Yến là hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn, một chút buồn ngủ đều không có. Ta tu luyện một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Xuân Yến đề nghị. Chưa thành là võ giả trước đó, Xuân Yến chỉ là một kẻ phàm nhân, tự nhiên không phải Đường Tử An đối thủ. Thường thường bị thu thập không muốn không muốn. Bây giờ khác biệt, theo một khi đốn ngộ, trở thành một tên nhị lưu cao thủ, trên cảnh giới so với Đường Tử An đến còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Xuân Yến lại phảng phất về tới bắt đầu thấy Đường Tử An lúc ấy. Khi đó nàng liền cùng hiện tại một dạng, chỉ là một cái Đường Tử An, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Tuy tiện liền có thể đem quật ngã. Đây cũng là võ giả lực lượng sao? Xuân Yến cảm khái nói, một mặt vẻ ngạc nhiên. Thôi một năm quyền, liền cảm thấy nội lực trong cơ thể tại khí huyết chi lực ra chỉ phía dưới, lao nhanh như biển, gào thét mà ra. Nàng có một loại ảo giác, một quyền này mình nếu là đánh ra lời nói, tuyệt đối có thể đem trước mặt cái bàn đánh chia 5 x 7. Cái này còn bèn bèn chỉ là tinh khiết nhục thân lực lượng, nếu là lại tu luyện cửa chiến kỹ lời nói, Xuân Yến cảm thấy chính mình lấy 1:10. Không, 20. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tối thiểu Đường Tử An dạng này, vô luận là trên giường hay là dưới giường, đánh ba đều là rất nhẹ nhàng. Chương 234, bắt trộm. Chương 234, bắt trộm. Tu luyện a. Nghe chút lời này, Đường Tử An lập tức không có hứng thú, hậm hực nằm trở về. Hắn thiên phú rất kém cỏi, bình thường tu luyện đối với hắn mà nói, tiến cảnh quá mức chậm chạp. Đã sớm nghĩ thoáng, không có ban đầu lúc chăm chỉ cùng nhiệt huyết. Một trái tim a, là mát lạnh cả người, cho tàn một mảnh. Ngươi nha, chính là lười. Xuân Yến trắng Đường Tử An một chút, mang tới bộ đoàn, vừa dự định tọa hạ tu luyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, không khỏi đẩy Đường Tử An một chút. Lại làm gì? Đều nói rồi không tu luyện. Đường Tử An lật ra cả người, cái mông đối với Xuân Yến. Ngươi nghe, bên ngoài tựa hồ có người. Xuân Yến hạ giọng nói, có cái dám người, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng giờ gì, ở đâu ra a? Đường Tử An lời nói vừa mới nói phân nửa, đột nhiên một tiếng hét thảm từ sắt vách tiệm tạp hóa truyền ra ngoài đến, kinh hại hắn lập tức từ nằm trong trạng thái dựng đứng lên. Thật là có người. Xuân Yến không mặc y phục liền chạy ra ngoài. Đường Tử An chậm một bước, đưa tay muốn kéo ở Xuân Yến, lại bắt một cái không. Bất đắc dĩ bắt đầu mặc quần áo, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái này bà nương, cho là có một chút thực lực, lá gan này là càng lúc càng lớn. Cái gì đều không có làm rõ ràng đâu, liền chạy ra ngoài, vạn nhất là yêu tả làm sao bây giờ? Ngoài miệng nói như vậy, Đường Tử An là tuyệt không chậm, cấp tốc mặc tốt quần áo cũng liền xông ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết là từ sắt vách tiệm tạp hóa truyền ra ngoài tới, khi hai người tới tiệm tạp hóa lúc, chỉ thấy tiệm tạp hóa bên ngoài thẳng tắp nằm một tên che mặt đại hán. Tiệm tạp hóa cửa là mở, có bị nảy ra qua vết tích. Xem xét liền biết là chiêu tặng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái này tặc miệng phun bạch mục bị dọa ngất chết tại cái này. Tình huống như thế nào? Đang lúc hai người nghi hoặc thời điểm, đại bạch ngáp nện bước ưu nhã bước chân mèo đi ra. Miệng khẽ hấp phun một cái ở giữa, trong mơ hồ, một cái bàn hoa hoa cười đùa ở trong không khí bò qua bò lại, thỉnh thoảng truyền đến vui cười thanh âm. Đại bạch, ngươi làm? Đường Tử An một mặt ngạc nhiên hỏi thăm. Đại bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhảy nhảy cộc cộc đi vào tên kia áo đen che mặt đại hán trước mặt, rồi ra móng vuốt nhỏ đùng đùng chính là hai cái bạn thai mạnh, đem người từ trong hôn mê thức tỉnh. Quỷ nha. Áo đen che mặt đại hán vừa tỉnh dậy, kêu thảm đứng lên liền chạy, chỉ là không có chạy hai bước, liền bị phi thân lên Đường Tử An một cước đạp lăn trên mặt đất. Không đợi lại đứng lên, liền bị đại bạch cho ấn xuống. Thả ta ra. Hán tử la to, ra sức dãy rủa. Dưới sự kích động, hậu thiên cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này khiến dự định đi qua lại bù một chân Đường Tử An, yên lặng thu hồi chân. Sợ hàng. Xuân Yến mắng một tiếng, sải bước đi vào trước, một thanh xé đi hán tử trên mặt khăn đen, lập tức không khỏi sững sờ. Là ngươi? Đường Tử An kinh hô một tiếng, hét lớn. Hán tử kia không phải người khác, chính là lúc ban ngày tên kia đến từ kinh đô trung thành họ Dư hán tử. Đường Tử An thật sự là không nghĩ tới, cái này nhìn như hào sảng thật thà ra hỏa, vậy mà lại là cái tay chân không sạch sẽ. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Tốt ngươi cái gan lớn tặc tử, cũng dám trộm được nơi này tới. Nói, còn có hay không đồng bọn? Gặp cái này họ Dư hán tử bị đại bạch một mực đè xuống đất, không thể động đậy, Đường Tử An lá gan không khỏi lớn một chút, lồng ngực ưỡn một cái, cáo mượn oai hùng chợt quát lên. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, bị người hái đi che mặt khăn đen nhận ra được. Họ Dư hán tử trong lòng lập tức hoảng hốt, thề thốt phủ nhận chính mình trộm cắp tiến hành. Dư gia dù nói thế nào, đó cũng là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy, có mặt mũi gia tộc. Thân là Dư gia tử đệ, loại này trộm cắp hành vi, một khi bị truyền ra, là rất mất mặt, sẽ cho gia tộc bôi đen. Cái này nếu là truyền về gia tộc, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Bị người chỗ xem thường, liền thật không cách nào vu ra trong tộc đặt chân. Không được, không có khả năng thừa nhận, nói cái gì cũng không thể thừa nhận. Trong lòng là hối tiếc không thôi, sớm biết sẽ là như vậy, liền không nên lên cái kia tham nghiệm. Cái này tiệm tạp hóa, cũng quá đạp mã tà môn. Vốn cho rằng lấy thực lực mình, thừa dịp lúc ban đêm len lén lẻn vào đi vào, thần không biết quỷ không hay phía dưới, lấy đi viên kia long huyết bảo quả, hẳn không phải là việc khó gì mới đối. nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa đem cửa cho cậy mở, liền bị phát hiện. Đi ngang qua. Ha ha, ngươi là coi chúng ta ngốc đâu, hay là mắt mù? Ngươi mặc thành dạng này len lén lẻn vào trong tiệm chúng ta, cái này gọi đi ngang qua. Đường Tử An cười lạnh một tiếng, liên tục xác định hắn tử kia không thể động đậy đằng sau, là lại không hề cố kỵ, tiến lên một cước dẫm ở đầu của hắn. Thoáng vừa dùng lực, hắn tử đầu liền túi tại trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy phanh vang. Nói, đến tột cùng là làm gì tới, còn không bằng thực đưa tới. Đường Tử An nghiêm nghị chất vấn, liền rất thoải mái. Phải biết, lúc này ở dưới chân mình, đây chính là một vị hậu thiên cảnh cao thủ. Dáng vẻ như vậy tồn tại, ở ngoại thành, nhất là Tây thành Tây Nhai vùng này, tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Bây giờ tồn tại bực này, lại bị chính mình một cước cho dẫm tại dưới chân, trong lòng làm sao có thể không kích động, khó chịu. Đơn giản thoải mái lật trời có hay không? Ngươi nói hay không, ngươi nói hay không? Dưới chân, họ Dư hán tử trung niên rất cảm thấy khuất nhục, tại gầm nhẹ, đang cố gắng dãy rủa uy hiếp, tiểu tử, ngươi chỗ nào dám nhục ta? Không nói đúng không? Đường Tử An tăng lớn tức lực, họ Dư hán tử trung niên mặt gắt gao dán tại trên mặt đất, tại Đường Tử An nghiền ép phía dưới, gần như cũng thay đổi hình dạng. Ta giết ngươi. Đột nhiên, họ Dư hán tử trung niên quát chói tai một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, đứt đoạn một cái răng, nhắm chuẩn Đường Tử An đùi, hung hăng phun một cái ta đi. Đường Tử An bị giật nảy mình, nâng cao chân, cái kia răng sắt bắp đùi của hắn dễ đính tại tiệm tạp hóa trên cánh cửa. Lực lượng khổng lồ phía dưới, răng thật sâu không nhập môn tấm bên trong, móc đều móc không ra. Nhìn đến một màn này, Đường Tử An một cái giật mình, dọa đến kẹp chặt chân. Cái này nha thật là một kẻ hung ác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Tử An nâng cao lên chân bỗng nhiên rơi xuống, lần nữa dẫm tại họ Dư hán tử trung niên trên đầu. Lần này, vì ngăn ngừa chuyện lúc trước lại phát sinh, hắn đem đối phương đầu bẩy ngay ngắn, đối mặt với mặt đất, để hắn cũng không còn cách nào làm yêu. Nhanh chóng mang tới dây thừng, đem người buộc một cái bên chắc. Lúc này, tiệm tạp hóa bên trong vang lên Lâm Chỉ xuống lầu tiếng bước chân, Đường Tử An quay đầu kêu to yêu công đạo, "Lâm ca, nhìn ta bắt được ai?" Lâm Chỉ đi ra tiệm tạp hóa lúc, liền thấy bị Đường Tử An một cước dẫm trên mặt đất họ Dư hán tử trung niên, trong mắt cũng không có chút nào ngoài ý muốn cùng vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc ban ngày, hắn liền phát hiện, người này ánh mắt rời rạc, thật là có chút không thích hợp. Cho nên, đoán được người này có lẽ sẽ làm yêu, cho nên để Đại Bạch ban đêm nhiều chú ý một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đoán trúng. Nhìn thấy Lâm Chỉ, họ Dư hán tử trung niên sắc mặt hơi đổi, ra sức hất đầu, hất ra trên đỉnh đầu Đường Tử An chân, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười, "Lâm trưởng quỹ, ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không?" Chương 235, đánh gãy chân. Chương 235, đánh gãy chân. "Ta hiểu lầm mẹ ngươi nha." Đường Tử An ngồi xổm người xuống, đưa tay cắn răng chiếu vào họ Dư hán tử mặt liền giáng vào. "Ba ba ba." Một chút không đủ, lại đánh hai lần. "Tử An, dừng tay đi." Lâm Chỉ lắc đầu, nâng chán, liền im lặng. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm hắn? Cũng không phải là toàn bộ đều là bởi vì quả hồng muốn tìm mềm nút bóp, hay là có nguyên nhân. Cũng tỉ như hiện tại, người cũng đã bị bắt lại, có vấn đề gì hảo hảo thẩm vấn cũng là phải, người hung hăng nhục nhã, người ta không ghi hận người đó mới lạ. "Lâm ca, loại tay chân này không sạch sẽ còn mạnh miệng ra hỏa, chính là thích ăn đòn. Thu nhiều nhặt một trận, chuẩn trung thực." Nói, hắn một tay lấy họ Dư hán tử trung niên bên hông túi chứa vật cho lôi xuống, "Để cho ta nhìn xem, ngươi cũng trộm thứ gì? Ngươi làm cái gì?" "Đó là của ta đồ vật." Túi chứa vật bị đoạn, họ Dư hán tử trung niên lập tức giận tím mặt, hai tay dùng sức hướng về sau khẽ trống, phình một tiếng, buộc chặt lấy dây gai ứng thanh đứt đoạn ra. Nếu không phải trên lưng một mực có Đại Bạch một cái móng vuốt để ép, dậy không nổi thân, lúc này Đường Tử An sợ là đã bị tức giận họ Dư hán tử cho xé thành mảnh nhỏ. Đường Tử An bất vi sở động, trực tiếp mở ra túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đều cho đổ ra. Rầm rầm, chất thành một chỗ. Trong đó năm chi tiểu ngọc bình đưa tới chú ý của hắn. Cực phẩm thối thể dịch. Đường Tử An hai mắt tỏa sáng, chứng chặt đàng hoàng nói ra, "Tang vật. Cái này nhất định là tang vật đúng hay không?" Nói, một bà nhấc lên, nhét vào ngực mình. Dư Chấn là trợn mắt hốt mồm, bị Đường Tử An vô sỉ cho kinh sợ, "Ngươi vô sỉ, đó là của ta." "Cái gì ngươi, đây là tang vật." Trả lại miệng. "Có tin ta hay không quất ngươi?" Đường Tử An nghiêm nghị nói. Dư Chấn trong lòng biết quất, hắn hôm nay là đến ăn cắp long huyết bảo quả, nơi nào sẽ nghĩ đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả mình trọng kim mua hàng cực phẩm tôi thể đều cho mắc vào. "Đau đó a, trái tim đều đang chảy máu." Đường Tử An được tiện nghi, còn tại cái kia khoe mẽ, tại một cái kia kình đắc chí, khí Dư Chấn tóc đều dựng đứng lên. "Tức giận không thôi, nhưng lại có thể như thế nào?" Tại một phen ép hỏi phía dưới, đành phải là đem chính mình mục đích tối nay nói ra. "Long huyết quả, ngươi nói ngươi là hướng về phía long huyết quả mà đến?" "Không sai." Dư Chấn chán nản nói, "Cái này long huyết bảo quả chính là Dư gia nhị gia, vẫn muốn truy trà thiên địa linh quả, chân quý không gì sánh được. Ta nếu là có thể đạt được, cũng đem đưa cho nhị gia lời nói, tất nhiên có thể có được nhị gia thưởng thức." Khi nói đến đây, Dư Chấn lộ ra thần sắc hướng tới. "Thường đầu của mẹ ngươi a." Đường Tử An một bàn tay vung mạnh tại Dư Chấn trên nó, đem hắn từ hướng tới bên trong đánh đi ra. "Lâm ca, chuyện đã xảy ra đã rất rõ, sau đó ra hỏa này nên xử lý như thế nào? Là trực tiếp đánh gãy một cái chân thả đâu, hay là đem hắn đưa quan?" Đường Tử An quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ, hỏi thăm hắn ý tứ. Nghe chút muốn đưa chính mình đi gặp quan, Dư Chấn lập tức bị giật nảy mình, vội vàng nói, "Gặp quan thì không cần đi, nhiều phiền phức, nếu không, các ngươi hay là đánh gãy ta một cái chân đi." "Gặp quan? Nói đùa cái gì, một khi gặp quan, chính mình coi như xong. Mặc dù bị đánh gãy một cái chân, cũng không phải ước nguyện của hắn, thế nhưng là cùng gặp quan cùng so sánh, bị đánh gãy một cái chân liền một cái chân đi. Cùng lắm thì về nhà tĩnh dưỡng mấy tháng. Ta đang hỏi Lâm ca, ngươi tại cái này loạn chen miệng gì, có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi? Đường Tử An một cước đá vào Dư Chấn trên ông. Dư Chấn trong lòng phẫn nộ, nén giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Lâm Chỉ suy tư một lát, xông Đường Tử An nhẹ gật đầu. Đường Tử An hiểu ý, ra lệnh, vậy được đi, nếu đây là chính ngươi yêu cầu, vậy liền đem chân vươn ra đi. Dư Chấn run rẩy duỗi ra chân, Đường Tử An mang tới chính mình đao, Dư Chấn trong mắt đều kém chút chừng đi ra, vội vàng quát, ngươi muốn làm gì? Đánh gãy chân a, thế nào? Đây không phải chính ngươi yêu cầu sao? Đường Tử An một mặt không kiên nhẫn. Dư Chấn mặt lúc này liền đen lại, gầm nhẹ nói, ta là để cho ngươi đánh gãy ta một cái chân không sai, nhưng là đoạn, không phải để cho ngươi chặn. Đường Tử An sững sờ, đi xem đao của mình, lập tức gãi đầu không có ý tứ nói ra, thật có lỗi, đao cầm ngược, ngươi yên tâm, ta dùng sống đao đánh. Dư Chấn mặt lúc này mới thoáng dễ nhìn một chút, nhưng vẫn là có chút lục, quay đầu chỗ khác. Liền nghe được răng rắc một tiếng, nương theo lấy một tiếng rên rỉ vang lên, xương đùi ứng thanh mà đứt. Dư Chấn cắn chặt hàm răng, trừ tiếng kêu đau đớn kia, quả thực là không có hô một tiếng đau. Hiện tại có thể đi. Dư Chấn đem chính mình túi chứa vật từ dưới đất nhặt lên, cũng sắp tán rơi trên mặt đất vật phẩm từng cái cất kỹ. Ánh mắt tại quét về phía Đường Tử An lúc, đáy mắt có vẻ oán độc hiện lên. Lâm ca, hắn chúng ta. Đường Tử An đột nhiên tố cáo, bằng không, chúng ta đem hắn một cái chân khác cũng cho đánh gãy đi. Dư Chấn run một cái, lập tức trở nên cảnh giác lên, quẹ lấy một cái chân lui lại. Các ngươi nghĩ ra trở mặt, phải thì như thế nào? Đường Tử An cười lạnh nói. Dư Chấn sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Còn dám chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Đường Tử An lớn lối nói. Hậu thiên cảnh thì tính sao? Đều quẹ một cái chân, Đường Tử An không tin, hắn còn có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Nếu đều đã đắc tội, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để hắn cả một đời xuống không được dừng tốt. Nghĩ đến trước đây không lâu Phương Chính trả thù, Đường Tử An cũng có chút không rét mà run, quyết định chắc chắn, đáy mắt lại bắt đầu sinh ra một cỗ sát ý. Hắn muốn giết ta. Võ giả đối sát khí là luôn luôn rất mẫn cảm, tại Đường Tử An toát ra sát ý thời điểm, lập tức liền bị đối diện Dư Chấn cho bắt được, trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Muốn khóc. Con mẹ nó, đây là nhà hát điểm đi. Chính mình không phải liền là đến trộm thứ gì thôi. Chân đều để các ngươi cắt đứt, chính mình không phục, liền chừng ngươi một chút mà thôi, liền muốn giết chính mình. Còn có thiên lý hay không? Vương pháp ở đâu? Ngay tại Dư Chấn trong lòng thật lạnh, nhịn không được cô áp lực này muốn liều mạng thời điểm, Lâm Chỉ đột nhiên khoát tay áo, nói ra, đi Tử An, để hắn đi thôi. Đường Tử An hừ nhẹ một tiếng, thu hồi đao. Dư Chấn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nguyên bản còn muốn trước khi đi thả câu ngoan thoại, lúc này là cũng không dám lại. Liên tục xông Lâm Chỉ nói lời cảm tạ, quẹ lấy chân, bước nhanh đi. Về phần cái kia năm bình cực phẩm thối thể dịch, là liên đệ đều không có dám nhắc tới. Sợ đệ, liền đi không được. Hắc điểm. Hắc điểm a. Đi, rất muộn, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đường Tử An đắc ý trở lại đường phố, đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một bình cực phẩm thối thể dịch đưa cho Xuân Yến. Đi đánh một thùng nước đến, con to, chúng ta cùng một chỗ cua. Hắc hắc, hắc hắc. Xuân Yến tức giận trắng Đường Tử An một chút, do dự một chút, cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, thùng gỗ chuyển đến, một phen múc nước đổ vào đằng sau, trong thùng gỗ đựng đầy nước. Đường Tử An không kịp chờ đợi rút đi quần áo, nhảy vào, hung hăng xông Xuân Yến quát, cái này cực phẩm thối thể dịch dược hiệu có chút mạnh, ngươi đây là lần thứ nhất rèn luyện, thiếu thả chút, 1/3 số lượng liền tốt. Ta biết. Ai nha, tay ngươi đừng loạn. Động, không tốt. Xuân Yến a một tiếng, sơ ý một chút, bình ngọc rơi vào trong thùng gỗ, toàn bộ đổ đi vào. Chương 236, xui xẻo Dư Chấn. Chương 236, xui xẻo Dư Chấn. Đường Tử An choáng váng, lắp bắp, nguyên một bình, ngươi cũng rót vào tới. Vẻ mặt đống chốc tái xanh. Nào đâu? Hai ta cái gì thực lực a? Trong lòng không có điểm số. Xuân Yến cũng gấp, mắng, cái này còn không đều tại ngươi. Lần này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta thế nào biết? Đường Tử An khóc không ra nước mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không đợi hai người từ trong thùng gỗ đứng dậy, trong bình ngọc cực phẩm tôi thể cấp tốc huyết tán ra đến. Trong nháy mắt, đầy thùng gỗ thanh thủy liền hóa thành một vũng màu xanh biếc. Thân thể hai người cứng đờ, không động đậy. Tiệm tạp hóa bên trong, Lâm Chỉ tại lầu một ngồi một hồi, khen thưởng đại bạch một chút, đứng dậy, vừa dự định lên lầu đi ngủ, chợt nghe sát vách đường phố bên trong vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm có chút thê lương, mang theo một chút quen thuộc. Lâm Chỉ cùng đại bạch liếc nhau, cái này tựa như là Xuân Yến cùng Đường Tử An thanh âm. Hai người này hơn nửa đêm không ngủ được, làm lông gà. Còn tưởng rằng hai người là đang làm chuyện xấu, xấu hổ xấu hổ. Lâm Chỉ cho nên không có coi là chuyện đáng kể, thế nhưng là rất nhanh, thanh âm này điệu liền thay đổi, Lâm Chỉ lỗ tai bỗng nhúc đích, là càng nghe càng không thích hợp. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại đường phố bên trong. Thuận thanh âm nơi phát ra nhìn về phía hậu viện, mặt lộ vẻ cổ quái. Lâm ca, cứu, cứu mạng a. Đây là Đường Tử An thanh âm. Ngay sau đó, Xuân Yến thanh âm cũng vang lên, cứu, trước cứu ta. Hỏng, xảy ra vấn đề. Lâm Chỉ là cũng không dám do dự nữa, vọt vào. Lập tức liền bị trong phòng một màn cho bị khiếp sợ. Làm cái quỷ gì? Tám biết đương. Quấy rầy. Quay đầu muốn đi. Các loại. Chờ một chút. Dừng. Lâm ca, ta sắp không được, nhanh, nhanh cứu ta đi ra. Nhìn thấy Lâm Chỉ, tại trong thùng gỗ vùng vây dây chết lấy Đường Tử An, đột nhiên tách ra dục vọng cầu sinh, khàn khàn tiếng nói hưng phấn nói. Tiếp theo là Xuân Yến tiếng cầu cứu. Lâm Chỉ bước ra đi bước chân một trận, đã nhận ra có cái gì không đúng. Đưa lưng về phía hai người, hỏi thăm, các ngươi đây là Đường Tử An liền mắng, Xuân Yến, cái này ngốc bà đường, để nàng thiếu đổ điểm tối thể dịch, nàng lại không nghe, dòng dã một bình, tất cả đều cho đổ đi vào. Nghe chút Đường Tử An đem toàn bộ sai lầm đều lại đến trên đầu mình, Xuân Yến lập tức liền không làm nữa, mắng lại trở về, vậy còn không đều tại ngươi, ai bảo ngươi không thành thật, động thủ lại độc cướp. Nếu không phải ngươi làm loạn, ta sẽ như vậy không cẩn thận. Nghe hai người này lẫn nhau phun, chửi rủa âm thanh, Lâm Chỉ khỏe miệng co giật một chút, đại khái minh bạch là thế nào một chuyện. Yên lòng. Doa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng là phát sinh cái gì nữa nha. Lâm ca, trước cứu ta ra ngoài a, đau, đau chết mất. Gặp Lâm Chỉ bất vi sở động, Đường Tử ạ tặc lập tức hét lớn. Còn có ta. Xuân Yến đi theo hô. Lâm Chỉ không có lập tức xuất thủ cứu người, bởi vì nghe hai người thanh âm này, tựa hồ vẫn rất có lực, hẳn là còn có thể kiên trì một chút. Cái này tôi thể, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện thoải mái sự tình, đau. Đau là được rồi. Không đau thì như thế nào xưng bên trên là tôi thể. Thật sự cho rằng là tại ngâm nước nóng tắm a. Lại đợi một hồi, nghe sau lưng hai người càng ngày càng hư nhược tiếng gạo, Lâm Chỉ cách không một chảo, đầu tiên là đem Đường Tử An từ trong thùng gỗ bắt đi ra. Sau đó, là Xuân Yến. Xuân Yến dù sao cũng là nữ hài tử, trực tiếp giống Đường Tử An như vậy như thế xách đi ra, không tốt. Thế là, Lâm Chỉ gọi tới Đại Bạch, để Đại Bạch nghĩ biện pháp, đem Xuân Yến lấy ra ngoài. Hai người đều là võ giả, nhị lưu tu vi, sức khôi phục hay là rất mạnh. Đem hai người lấy ra sau, Lâm Chỉ liền không có xen vào nữa, trở về tiệm tạp hóa. Lại nói dư chấn, hắn chân trước vừa mới quẹ rẽ ngang rời đi tiệm tạp hóa phụ cận, chân sau liền bị thứ gì cho đẩy ta một chút, thế theo thế cho đất cước. Đau đến hắn, nằm trên mặt đất xoay người ôm chân của mình, lăn lộn đầy đất. Tiểu hòa tử, mua ngọn nến sao? Chân chính đau đây, đông nhiên liền nghe đến có người hỏi mình muốn hay không mua ngọn nến, dư chấn trong lòng gọi là một cái mã lật qua bích. Mắt ngủ, không thấy được chính mình hô đau. Ta mua cái đầu mẹ ngươi ngọn nến a. Cố nén mắng chửi người xúc động, túi đầu xem xét, nguyên lai trước đó trượt chân chính mình, là một cái giỏ trúc. Nhờ ánh trăng, thấy rõ ràng trong giỏ sách đồ vật, chính là một bao bao chưa bị đi phong ngọn nến. Lao giả, ngươi có phải hay không mắt ngủ? Trong lòng nén giận, thế là liền đem nộ khí toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, đối với tên kia túi đầu hẻo lộ lao bà chính là một trận chuyển vận, chửi ầm lên. Mang lấy, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Cái này nửa đêm canh ba, trên đường ngay cả cái bóng người đều không có, ở chỗ này bán ngọn nến. Bán cho ai? Bán cho quỷ a. Chờ chút, quỷ. Đột nhiên, dư chấn nghĩ đến cái gì, lông tơ lập tức liền dựng đứng lên, lui lại, định dự định lặng lẽ rời đi. Tiểu hòa tử, mua dễ ngọn nến đi, lao bà cười tủm tỉm, dư chấn trong đầu bụ mại phê. Nghĩ đến gần nhất kinh đô ngoại thành nghe đồn, dư chấn cái này trong đầu liền thật lạnh một mảnh, là không rét mà run. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, đều là giả. Chưa từng nghĩ, vậy mà thật bị chính mình cho gặp được. Quẹ lấy chân, không ngừng hướng về sau lùi lại, dáng tươi cười một chút xíu cứng ngắc ở trên mặt. Tiểu hòa tử, mua một tây đi. Dư chấn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên một chỉ sau lưng, Lâm trưởng quỹ. Lão bà thân thể run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại, dư chấn co cẳng liền chạy, liền rất thần kỳ, hắn chân rõ ràng bị Đường Tử An cắt đứt, nhưng lúc này, vậy mà cùng người không việc gì mở dạng, chạy bay lên. Nhanh như chớp, liền không thấy thân ảnh. Trong lòng của hắn còn kỳ quái đâu, cái này Lâm trưởng quỹ tên tuổi vẫn rất dễ dùng đó a. Ngay cả quỷ đô sợ sệt. Đừng nói là thật là một nhà hát điếm. Một hơi chạy ra cách xa một dặm, dư chấn đụng đầu vào trên người một người. Con tưởng rằng là cái kia bán ngọn nến lao bà đuổi tới, dọa một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ là khẩu khí này vừa bừng lòng, mặt lập tức liền lại tái rồi. Bởi vì hắn đụng vào không phải người khác, chính là một tên tại phụ cận tuần tra nha dịch. Bụt. Nha dịch kia cũng là bị đột nhiên xuất hiện dư chấn dọa cho nhảy một cái, vương bít lấy bị đụng đau nhức bụng đạp đạp lui lại, rút ra yêu đao, lệ hát đạo, người nào? Không đợi dư chấn mở miệng giải thích, nha dịch kia lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. A đùng, liên tiếp pháo hoa qua đi, không bao lâu công phu, liền có từng đạo gấp rút tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên, hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Dư chấn sắc mặt đại biến, vô ý thức tiến về phía trước một bước, dừng lại. Nha dịch kia lui lại, tay cầm đao đều đang run rẩy, trước đó cái kia va chạm rất dùng sức, đến bây giờ nha dịch kia bụng còn đau đầu. Địch tập, có địch tập. Đột nhiên, nha dịch kia cũng không biết là nghĩ thế nào, đột nhiên giắt cổ hồ lớn. Dư chấn trong lòng giật mình, đội vàng là khoát tay nói, không phải như thế, thật không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giảng, ta là một người tốt. Hiểu lầm, đây quả thật là một cái hiểu lầm a. Người tốt, người tốt đêm hôm khuya khoác mặc toàn thân áo đen ở bên ngoài đi lung tung, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là không có ý tốt. Nói, ngươi có phải hay không cùng đám người áo đen kia là cùng một bọn? Dư chấn, người áo đen cùng một bọn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhanh, nhanh, bên này. Đúng lúc này, gấp rút tiếng bước chân càng ngày càng vang, xa xa đã thấy có người đang theo lấy bên này cực tốc lướt đến. Không tốt, dư chấn quá sợ hãi, lần này phiền toái. Cắn răng một cái, cố nén thật đau, quay người muốn trốn, quyết không thể bị những người này bắt lấy, nếu không liền giải thích không rõ. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Nha dịch kia mắt thấy dư chấn muốn chạy, hoài nghi càng sâu, một cái xông bước ngăn tại nó trước mặt, không cho phép đi. Hôm nay nói không chừng ta liền muốn lập xuống một cái công lớn. Cũng ngay, dư chấn sầm mặt lại, một trưởng vô ra. Dù nói thế nào cũng là một tên hậu thiên cảnh cao thủ, hắn chân là quẻ, có thể tay lại không quẻ. rất nhẹ nhàng liền đẩy ra cản đường nha dịch, hướng một đầu ngõ hẻm chạy tới.
Chương 237, Thỉnh Thần Hương, Dư Gia Nhị Gia, Dư Trấn Đông.
Chương 237, Thỉnh Thần Hương, Dư Gia Nhị Gia, Dư Trấn Đông.
Tiểu hòa tử. Dư Trấn vừa chạy vào, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào trong thai của hắn.
A a a, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ màn đêm.
Khi một đám nha dịch lúc chạy đến, nhìn thấy chính là trước mắt một màn này khủng bố chẳng cảnh.
Trong vũng máu, Dư Trấn toàn thân áo đen nằm trên mặt đất, miệng mũi bốc lên máu, trên trán còn đã nứt ra một đường vết rách. Lúc này đang có một chi thiêu đốt lên ngọn nến, lặng lặng cắm ở cái kia, đã không còn thở.
Một tên mô tác bộ dáng thanh niên kiểm tra một hồi, lắc đầu.
Tiểu Vương, đây là chuyện gì xảy ra?
Dẫn đội Lưu Bộ đầu nhìn về phía phát ra tin tức tên nha dịch kia. Nha dịch kia không dám thất lễ, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra đơn giản đại thể giảng thuật một lần, nghe được cả đám là âm thầm nhíu mày.
Đầu nhi, người này nên xử lý như thế nào?
Người đều chết, còn có thể xử lý như thế nào?
Tự nhiên là trước tra rõ ràng thân phận của người này, sau đó phái người đi thông báo một chút thân nhân.
Mặt khác, người này nửa đêm toàn thân áo đen tại trên đường phố đi lung tung, nhất định có nó không thể cho ai biết mục đích, cùng nhau đã điều tra xong.
Nói, Lưu Bộ đầu từ trong ngực lấy ra một chi Thỉnh Thần Hương, bấm tay nội lực nhóm lửa, sau đó cắm vào một cái trong lưu hương, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng ra hiệu tất cả mọi người lui lại.
Sau một lúc lâu, nương theo lấy một cỗ âm phong thổi tới, một đạo mơ hồ thân ảnh áo đen xuất hiện ở mảnh khu vực này trên không.
Bóng người đứng lơ lửng, đưa lưng về phía đám người, thân hình mơ hồ nhìn không rõ ràng.
Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Lưu Bộ đầu hít sâu một hơi, vội vàng thu liễm tự thân khí huyết chi lực, khom mình hành lễ nói Lưu Cường, gặp qua âm thần đại nhân.
Kinh đô có thành hoàng, thu đại hạ triều đình sắc phong, phụ trách trưởng quản xử lý kinh đô cảnh nội, các đại lớn nhỏ tiểu âm tư công việc.
Giống cái này kinh đô ngoại thành náo yêu tà chuyện này, kỳ thật cũng là về thành hoàng quản hạt.
Chỉ vì những năm gần đây bổ yêu ti cùng chấn ngục điện thành lập, dần dần phân đi thành hoàng nhất mạch đại lượng quyền lợi, đến mức kinh đô không ít địa giới, trên thực tế đã sớm không nhận thành hoàng quản hạt.
Tăng thêm những năm này kinh đô dân chúng hương hỏa nguyện lực giảm bớt, cùng triều đình chèn ép, không coi trọng, thành hoàng cùng các đại tư soái, âm thần trước sớm đã là thủng rông kêu to, đã cũng không làm sao quản sự.
Lần này xin mời thành hoàng dưới âm thần xuất thủ, cũng là không có cách nào, kinh đô ngoại thành yêu này tà một chuyện, đã làm ầm ĩ có một hồi.
Như việc này lại không có thể xử lý tốt, tùy ý tình thế như vậy phát triển tiếp, tất nhiên sẽ gây lòng người hoang mang rối loạn, không phải sinh ra nhiễu loạn đến cung thể.
Chuyện gì?
Âm thần mở miệng, Thỉnh Thần Hương tại giờ khắc này điên cuồng bốc cháy lên.
Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đi xuống gần 1/3.
Thấy cảnh này, Lưu Cương trong lòng cuồng loạn.
Thầm mắng đối phương cũng quá mức lòng tham không đáy.
Trên lý luận mà nói, một chi Thỉnh Thần Hương, nhiều nhất có thể thỉnh thần 3 lần.
Đây là quy củ.
Có thể chiếu trước mắt cái này trụ Thỉnh Thần Hương thiêu đốt tốc độ xuống đi, chớ có nói 3 lần, sợ là chính mình không mau nói lời nói, sợ là một lần đều rất khó kiên trì nổi.
Đội vàng cung kính nói, còn xin âm thần đại nhân xuất thủ, giải quyết yêu này tà.
Âm thần trầm mặc một lát, cái mũi khẽ hấp, Thỉnh Thần Hương lần nữa đốt đi 1/3.
Một màn này, nhìn Lưu Bộ đầu trong lòng giật giật, đau lòng à, đều kém chút nhịn không được trách mắng âm thanh.
Cái này Thỉnh Thần Hương giá cả có thể không rẻ, cứ như vậy nho nhỏ một chi, liền giá trị mấy mai kim tệ.
Đều nhanh vượt qua hắn một tháng đồng lộc.
Nói cách khác, đối phương trước đó cái kia hai cái, chính mình hơn nửa tháng đồng lộc cứ như vậy không có.
Nếu không phải xem ở có việc muốn nhờ phân thượng, đều muốn trực tiếp trở mặt.
Nơi đây chính là kinh đô ngoại thành, như bản thân không có nhớ lầm, Tây thành cùng Nam thành khu khối này đã lệ thuộc vào bổ yêu ti quản hạt.
Đây là bổ yêu ti phạm vi chức trách, ta thành hoàng nhất mạch có chức trách của mình, không tốt tùy tiện nhúng tay việc này.
Thoại âm rơi xuống, âm phong cuốn lên, nương theo lấy Thỉnh Thần Hương một điểm cuối cùng hương hỏa đốt hết, bóng người tan đi, không thấy bóng dáng.
Lưu Cương sững sờ nhìn xem trong tay chỉ còn lại một cây côn Thỉnh Thần Hương, miệng nhuyễn động một chút, chung quy là không dám mắng đi ra.
Chỉ là sắc mặt kia, ủ rột, áo bón, khó coi không gì sánh được.
Âm trầm tựa như có thể chảy ra nước, dọa đến chung quanh một đám nha dịch là run lẩy bẩy, không dám phát ra mảy may thanh âm đến.
Hôm sau, kinh đô trung thành, Dư gia phủ đệ.
Dư gia nhị gia, Dư Trấn Đông từ lúc ngồi bên trong tu luyện hoàn tất, lúc này, một tên thân vệ chạy chậm mà đến, ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì.
Người sau sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, việc này coi là thật.
Thân vệ gật đầu mạnh một cái, thiên chân vạn sắc.
Theo ta đi nhìn xem.
Ngoại thành, tiệm tạp hóa.
Trước quầy, Lâm Chỉ đem trong khoảng thời gian này cửa hàng lợi nhuận thống kê một chút, hàng một cái biểu, lợi nhuận bảy biện ra ổn định lên cao xu thế, hài lòng nhẹ gật đầu.
Đối diện, Đường Tử An mặt ủ mày chau, một mặt suy yếu thêm tái nhợt ngồi ở kia, tựa như túng dục quá độ thận hư bình thường.
Phùng Ánh Ánh rót cho hắn một chén nước đường đỏ.
Tạ ơn.
Đường Tử An ném đi cảm kích ánh mắt.
Muốn nói tìm đường chết, Đường Tử An luận thứ hai, liền không có người dám luận thứ nhất.
Tối hôm qua một trận tao thao tác qua đi, Đường Tử An trọn vẹn tại lạnh buốt trên mặt đất, nằm gần một canh giờ.
Một lúc lâu sau, khôi phục như cũ hắn, không cam tâm một bình cực phẩm thối thể dịch cứ như vậy lãng phí.
Vậy mà thêm nước lại pha loãng một phen.
Theo lý thuyết, làm như vậy rất đúng, thế nhưng là, cũng không biết con hàng này đến tột cùng là nghĩ thế nào.
Ý tưởng đột phát uống một ngụm, cảm thấy nếu là tôi thể, tăng cường tự thân khí huyết, trong lúc này, thoa ngoài ra, hẳn là không cái gì khác nhau mới đối.
Nói không chừng bên trong thoa hiệu quả khá hơn một chút.
Thế là, liền thành bộ dáng này.
Cái thứ nhất xuống dưới, cũng cảm giác có chút không thích hợp.
Xuân Yến là hung hăng quên, có thể Đường Tử An ra hỏa này, tính tình liền rất cổ quái, ngươi càng không để cho hắn thế nào, hắc, hắn còn hàng ngày thế nào.
Liền cùng ngươi đối nghịch.
Miệng vừa hạ xuống chưa đủ nghiền, lại ực một hớp, còn đáp ý nói hiệu quả không tệ, cảm giác trong bụng nóng một chút,
tựa như là có khí huyết đang cuộn trào, liền muốn thăng hoa. Còn giật dây Xuân Yến cũng nếm thử. Xuân Yến đầu góc lại không bệnh, không nói trước đây là hai người nước tắm, có quái buồn nôn, riêng là nghĩ đến cái này cực phẩm thối thể dịch bá đạo dược hiệu, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cũng may mà nàng lý trí vẫn còn tồn tại, không có nghe từ Đường Tử An, không sau đó nửa đêm bưng bít lấy chính mình bụng, hung hăng hô đau, nhảy lên hiếm nhảy lên đến sáng sớm người trong, tất nhiên có nàng một cái. Đặc biệt mã, đáng đời. Đây là Lâm Chỉ biết được việc này sau, im lặng nói ra câu nói đầu tiên. Làm sao không đau chết người, đây là Lâm Chỉ đối với Đường Tử An nói câu nói thứ hai. Làm sao không kéo chết người, lời này cũng không phải Lâm Chỉ nói, mà là Xuân Yến. Vừa nghĩ tới tối hôm qua, Đường Tử An hung hăng khuyến khích chính mình, để cho mình cũng uống một ngụm thử một chút chẳng cảnh, còn cam đoan nói hiệu quả không tệ. Xuân Yến cũng có chút không rét mà run, hoán niệm khá lớn. Dễ chịu một bát nước đường đỏ vào trong bụng, Đường Tử An dễ chịu không ít. Một thoại hoa thoại nói Lâm ca, ngươi nói tối hôm qua ra hỏa kia, có thể hay không không cam tâm, trả lại. Chương 238, Trần Huyền Bá yêu cầu. Chương 238, Trần Huyền Bá yêu cầu. Lâm Chỉ không có nói tiếp, Đường Tử An phối hợp nói ra, nếu là còn dám tới, vậy liền đem hắn cái chân thứ hai cũng cho đánh gãy. Ngữ khí có chút hung ác, trên thực tế, cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài miệng nói hung ác mà thôi. Đang nói đây, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, Đồ Nhi Ngoan, ngươi muốn đánh gãy ai chân? Sư phụ. Đường Tử An kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Thanh âm như sấm, điếc màng những người, rất có phân biệt độ, không phải người khác, chính là Trần Huyền Bá. Trần Huyền Bá hôm nay mặc một thân ăn mừng màu đỏ chót trường quái, cười lớn đi đến. Đường Tử An hai mắt tỏa sáng, vội vàng chào. "Ân, Tử An, ngươi đây là thụ thương." Nhìn thấy Đường Tử An như thế một bộ dáng, Trần Huyền Bá biến sắc, khỏe miệng dáng tươi cười chậm rãi tàn đi. Trầm giọng nói, "Là ai đưa ngươi bị đả thương? Nói cho vi sư thay ngươi ra mặt." Đường Tử An một mặt tái nhợt, phù phiếm vô lực, cực kỳ giống bị nội thương bộ dáng. Cũng khó trách Trần Huyền Bá sẽ như thế muốn. "Ta không sao, không quan trọng, không quan trọng." Đường Tử An có chút xấu hổ, đội vàng khoát tay cự tuyệt. "Hừ, chớ có sợ sệt, ta Trần Huyền Bá đồ đệ, cũng không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ, đều có thể nói đến chính là." Trần Huyền Bá bá khí đạo, tu vi đột phá tới tiên thiên, Trần Huyền Bá quét qua dị vãng cao tuổi cổ lỗ. Khí huyết như rồng, tựa như trẻ 20 mấy tuổi, giàu có tinh thần phấn chấn sức sống. Cũng không biết có phải hay không thành tựu tông sư nguyên nhân, liền ngay cả tính tình này, cũng so với chi dị vãng lớn thêm không ít. "Ta thật không có sự tình." Đường Tử An thầm nói. Trần Huyền Bá đâu chịu tin tưởng, khoát tay chặn lại ra hiệu hắn đừng nói nữa, nhìn về phía Lâm Chỉ. Đầu tiên là khách khí chắp tay, sau đó lúc này mới nói bóng nói gió hỏi một chút. Bởi vì hắn còn không có khả năng xác định, Đường Tử An thụ thương, phải chăng cùng trước mắt vị này tiểu Lâm trưởng quỹ duyên cớ. Nếu là lời nói, chuyện kia cũng có chút không tốt lắm làm. "Hắn a." Lâm Chỉ cũng không có giấu giếm, đem Đường Tử An là thế nào tìm đường chết, giảng thuật một lần. Nghe xong, Trần Huyền Bá là một mặt im lặng. "Không tin." Nhìn về phía Đường Tử An trong ánh mắt, viết đầy vẻ cổ quái. "Dùng sống tối thể dịch. Loại chuyện ngu xuẩn này lại cũng tài giỏi đi ra. Ta liền thử một chút, vạn nhất thành công đâu." Đường Tử An giải thích nói. Trần Huyền Bá sờ lên Đường Tử An đầu, là một mặt cảm khái, không chết, không chết liền tốt ta. Thương thiên phù hộ. "Đường Tử An, sư phụ, ngươi hôm nay mặc lấy vui mừng như vậy, thế nhưng là có gì vui sự tình?" Dù sao cũng là chính mình chuyện xấu, Đường Tử An không muốn nói chuyện nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác, hiếu kỳ dò hỏi. "Cái này a. Ha 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 ha." Nhắc lên việc này, Trần Huyền Bá trên mặt liền không chịu được một trận vui mừng hớn hở, vui sướng tiếng cười to tràn ngập toàn bộ tiệm tạp hóa. "Là như thế này, vi sư bây giờ không phải tu vi đột phá, bước vào tông sư cấp sao? Dựa theo quy định, là có thể hướng triều đình báo cáo chuẩn bị tăng lên võ quán phẩm cấp. Đoạn thời gian trước, lão phu hướng lên xin mời kết quả, đã được đến hồi phục, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua chút thời gian, triều đình chiếu thư liền có thể xuống tới. Đến lúc đó, Thanh Lang võ quán trên danh nghĩa, liền có thể chân chính xưng bên trên là lần tam lưu thế lực." "Lần tam lưu?" Đường Tử An nghe vậy, giật mình há to mồm. "Không sai, chính là lần tam lưu." Trần Huyền Bá ngạo nghễ nói. "Phân chia thế lực, từ thấp đến cao theo thứ tự là lần tam lưu, lần nhị lưu, nhất lưu các loại." Đừng nhìn lần tam lưu chỉ là phẩm cấp thấp nhất thế lực, nhưng phải biết, muốn đạt tới một bước này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ thế lực bản thân có kích thước nhất định bên ngoài, còn nhất định phải có một vị tông sư cấp cường giả tỏa chấn. Cũng chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này, mới có cơ hội tấn thăng. Kinh đô ngoại thành, có thể đạt tới lần tam lưu võ quán, không ít. Nhưng ở ngoại tây thành Tây Nhai khối này, Thanh Lang võ quán tuyệt đối duy nhất cái này một nhà. Nguyên bản, Thanh Lang võ quán chính là vùng này lớn nhất võ quán, bây giờ theo Trần Huyền Bá tu vi tấn thăng, bước vào tông sư cấp, đạt đến lần tam lưu tiêu chuẩn. Lực ảnh hưởng càng là lập tức làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Trong mơ hồ, đã có trở thành Tây Nhai võ quán long đầu lão đại tình thế. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người đến đây bái sư. Nhất là gần nhất mấy ngày, theo kinh đô bên ngoài náo yêu tả một chuyện truyền ra, nô nước tấp nập đến đây báo danh, tiến vào võ quán bồi dưỡng người là nối liền không dứt. Bởi vì nhân số bạ mãn, nguyên bản võ quán diện tích đã có chút không đủ dùng. Nói đến, thật đúng là hạnh phúc buồn giàu đâu. "Từ An a, gần nhất có hay không hảo hảo tu luyện?" Tiểu Tiểu khoe khoang một phen, Trần Huyền Bá bày ra một bộ nghiêm sư phái đoàn dò hỏi. "Tự nhiên là có." Đường Tử An có thể nói thế nào? "Nói không có. Cái này không ra trò đùa tìm đánh thôi." Tự nhiên là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Ân, rất tốt." Trần Huyền Bá rất là hài lòng, vui mừng nói, lấy thiên phú của ngươi, sợ là không bao lâu liền có thể đột phá tới nhị lưu trung kỳ đi.
Cái này,
đúng không?
Đường Tử An lúng túng sờ lên cái hốc, da mặt hơi có chút nóng lên.
Rất không tệ a.
Trần Huyền Bá càng hài lòng, vỗ Đường Tử An lồng ngực nói, vậy vi sư lần này liền dựa vào ngươi a.
Là?
Cái gì?
Dựa vào?
Dựa vào ta?
Dựa vào ta cái gì?
Đường Tử An một mặt ngộp bức, nghe không hiểu.
Chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ không ổn dự cảm.
Là như thế này.
Trần Huyền Bá cười tủm tỉm, một mặt hòa ái nói, dựa theo từ trước lệ cũ, võ quán thăng cấp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người đến đây phá quán.
Bất quá ngươi yên tâm, nói chung, đây chỉ là thế hệ trẻ tuổi ở giữa giao lưu.
Bình thường lao ra hỏa là sẽ không xuất thủ.
Chính là có không biết xấu hổ, có lao phu tại, lượng nó cũng không bay ra khỏi bọt nước gì đến.
Nói đến đây lúc, Trần Huyền Bá một mặt bá khí tự tin nói.
Bất quá thế hệ trẻ tuổi, vi sư cũng có chút không thể xuất thủ, chỉ có thể dựa vào các ngươi là vi sư chống đỡ chẳng tử.
Đường Tử An nuốt nước miếng một cái, không có sợ sệt, tương phản còn có như vậy một chút hưng phấn nhỏ.
Có thể a, lúc nào, kích động.
Tự tin, chính mình hay là rất có thực lực.
Còn muốn lấy, nếu là mình có thể đem đến đây khiêu chiến, cái khác võ quán thế hệ trẻ tuổi, hết thảy đều đánh gục lời nói, tất nhiên có thể dương danh bên ngoài Tây Thành.
Nửa tháng đi.
Trần Huyền Bá đánh giá một ít thời gian, cười nói.
Tốt.
Việc này bao tại trên người ta.
Đúng rồi sư phụ, ngươi xem chừng những người này thực lực như thế nào.
Đường Tử An một ngụm đáp ứng, song không quên hỏi thăm một chút đối thủ tin tức.
Nếu là quá yếu lời nói, vậy liền không có ý nghĩa.
Chúng ta Thanh Lang võ quán dù sao cũng là mới phát lần tam lưu thế lực, nội tình yếu kém, thanh danh không hiện, nghĩ đến đây khiêu chiến, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh.
Nhất lưu phía dưới đi.
Nhất lưu phía dưới, nghe vậy, Đường Tử An kèm chút bị nước miếng của mình cho sặc đến, cái này còn cứ gọi không mạnh.
Không sai, ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, giống như vậy phá quán, bình thường đều chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, đến đây chúc mừng một chút mà thôi.
Sẽ không thật đánh nhau.
Trừ phi bọn hắn là muốn cùng ta Thanh Lang võ quán là địch.
Đến lúc đó, cũng không cho các ngươi thật liều mạng, thích hợp biểu hiện một chút là được.
Tử An, thiên phú của ngươi không sai, vi sư đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, cũng đừng cầu ngươi tại nửa tháng này bên trong đột phá đạt tới nhị lưu hậu kỳ.
Trung kỳ liền có thể.